Chương 74, không vào hang hổ, chỗ này đến hổ tử. Chương 74, không vào hang hổ, chỗ này đến hổ tử. Việc này là lỗi của ta, ngươi không cần trách tội Kiệt Nhi. 3. Vương phụ thần một bàn tay đem Vương Kiệt tát lăn trên mặt đất, cái gì không phải lỗi của hắn, phụ thân, ngươi có biết hay không hắn đều làm cái gì? Ở nhà dâm nhục tỷ nữ, ư hiếp tộc huynh, tiểu sát vô độ, bên ngoài phóng túng quyền mã, gây chuyện thị phi, giao hổ bằng cầu hữu, không nói thiện trí giúp người ngược lại khắp nơi kết thủ, ta không nên đánh hắn sao? Vương Đông Thăng ngữ khí vương hữu, hắn đã thay đổi tốt hơn. Gặp Vương phụ thần còn muốn động thủ, hắn đội vàng ngăn lại, giao hấn Kiệt Nhi không phải việc cấp bách, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết Điền Dương tạo thành ảnh hưởng. Nghe được Vương Đông Thăng, Vương phụ thần tỉnh táo mấy phần, lạnh giọng hỏi, cùng Điền Dương một chuyện có quan hệ nhân viên có bao nhiêu? Chuẩn bị cho Điền Dương bạc, quà tay nhiều ít người, còn liên hệ Điền Dương cùng đưa tiền, chỉ có quản gia một cái. Vương phụ thần rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ, vậy liền giết đi. Giết? Hắn nhưng là nhìn xem người lớn lên, nhưng cũng không có gia tộc trọng yếu. Vương phụ thần ngữ khí lạnh lùng, ta ngày mai mang lịch tử này đi Kỵ Dương, tiểu tử kia, ngươi tận lực nghĩ biện pháp trấn an xuống tới. Dừng một chút, cường điệu nói, đừng sợ dùng tiền. Vương Đông Thăng nhìn xem Vương phụ thần kia tựa như băng xương con ngươi, trầm mặc gật gật đầu. Cho dù không có cam lòng, nhưng bây giờ Vương gia gia chủ là Vương phụ thần. Nho nhỏ trong phòng, ẩn ẩn tràn ngập một tầng nhỏ xíu gió, thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ ba ba âm thanh. Gió cung điện là thế gian thường thấy nhất, ma sát có thể sinh ra điện, thế là có lôi, gây nên không khí chấn động, thế là có gió. Phong lôi chân đan vào trong bụng, địch ngang đọc thẩm phong lôi đại hóa bảo công bên trong điều vận huyết khí pháp môn, hắn điều chỉnh tự thân hô hấp, ngưng thần tĩnh khí. Cảm giác trong phòng ở khắp mọi nơi gió cùng lôi. Trong lòng còn có tưởng niệm, liền thấy máu khí dẫn động phong lôi chân đan bên trong phong lôi nhị khí, trong khoảnh khắc, tựa như ngọn lửa nổ tung. Trong lúc nhất thời, địch ngang chỉ cảm thấy phong lôi nhị khí từ hướng nội bên ngoài dẫn bạo thân thể, tựa như huyết nhục cân cốt, toàn thân thậm chí ngũ tạng lục phủ, tất cả đều bị phong lôi nhị khí trải vớt một lần. Huyết khí giống như là quán thông toàn thân, mượn nhờ cố này phong lôi, kia Di Vãng cũng không nghe lời huyết khí, tại thời khắc này, như cánh tay thúc đẩy. Qua mấy hơi thở, phong lôi nhị khí biến mất không thấy gì nữa, đối huyết khí trưởng khống cũng có chút yếu bớt. Mở mắt ra, hai mắt bên trong hình như có tia lôi dẫn lóe lên một cái rồi biến mất. Địch ngang trên mặt mang theo vui mừng, nhưng lại có chút tiếc nuối. Phong lôi đại hóa bảo công cùng hắn coi như phù hợp, một hạt chân đan vào trong bụng, hắn ẩn ẩn có thể phát giác thể nội sinh ra biến hóa, toàn thân trên dưới ẩn ẩn luyện hóa dung hợp một chút phong lôi nhị khí. Tiếc nuối là, hắn cũng không phải là tu luyện môn công pháp này thiên tài. Chu Tuyết Nham nói qua, tu luyện môn công pháp này tuyệt thế thiên tài, một hạt chân đan liền có thể để huyết khí sinh ra một lần thay biến. Hắn mặc dù có một chút biến hóa, nhưng cũng làm không được cái thứ nhất liền hoàn thành thay biến. Đứng dậy ở giữa một cái lảo đảo, đây là tu luyện sinh ra một chút tê liệt. Môn công pháp này tại huyết khí một lần thuế biến trước không thể quá độ tu luyện, không phải sẽ ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Địch ngang nhìn về phía một bên hắc tử, nó nằm dạp trên mặt đất, bên người đặt vào đựng lấy phụ sinh hỏa thủy hồ lô, hai chảo của nó như nhân thủ đồng dạng linh hoạt, an tiểu đan hoàn, thỉnh thoảng liền hớp một cái, lại hay là từ bình sứ bên trong lấy ra vân giao bạch ngọc hoàn. Lại so với hắn muốn dễ chịu quá nhiều. Địch ngang nhịn không được có chút hâm mộ. Bạch ngọc hoàn rất không tệ, cung cấp thiên địa tinh hoa ước chừng tại tầm 10 giờ. Đồng thời có thể cung cấp 3 cái tả hữu màu trắng thiên phú năng lượng các loại hắc tử đem những này bạch ngọc hoàn toàn bộ nuốt vào, hắn lại có thể lần nữa rút một đợt thiên phú, cho mình cùng ngự thú mang đến tăng lên. Bất quá hắn huyết khí đã bắt đầu thể biến, mức năng lượng cũng nước chảy thành sông tăng lên. Ngự chủ, địch ngang đẳng cấp, trung cấp ngự thú sư mức năng lượng 11.004 cấp ngự thú, 5 hắc tử, hắc huyết ngao, tử quỷ quân, tử diệp xà quỷ, vô lại lòng, lục giác băng khuê, ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn, màu trắng 58 ngự thú sư đẳng cấp quả nhiên tăng lên, trung cấp ngự thú sư có thể lại tăng thêm 2 cái ngự thú ngăn chứa. Trừ cái đó ra, địch ngang bởi vì ngự thú sư đẳng cấp tăng lên, tự thân nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Bị hắn khế ước ngự thú, tốc độ phát triển sẽ tăng lên. Trải qua tay hắn đồ ăn, ngự thú sẽ nhanh hơn tiêu hóa. Còn có để địch ngang ngạc nhiên sự tỉnh, nhìn lên trời phú quyền hạn bên trên biểu hiện 58, địch ngang mở to hai mắt nhìn. Ở đâu ra nhiều như vậy? Hắn nhịn không được há to miệng, chính mình trong khoảng thời gian này phát dục nhanh như vậy sao? Không tự chủ, hắn nhìn về phía hắc tử bên cạnh bình sứ các loại hắc tử đem bạch ngọc hoàn ăn xong, chính mình sẽ không phải có thể hút mạn nạ sát thiên phù a. Rùa rùa ngắm lại lam phẩm thiên phú cường đại, địch ngang liền nhịn không được toàn thân rung động. Lam phẩm thiên phú, giống như có thể đụng tay đến. Hai ngày thời gian trôi qua, tiểu phú bà sớm đã rời đi, địch ngang có chút phiền muộn. Trước đó cùng Vân Giao ăn cơm ở giữa nói chuyện tiếm, biết tiểu phú bà có thể luyện chế đan dược chủng loại không ít, tại kiến thức bạch ngọc hoàn cường đại về sau, hắn cảm thấy những đan dược kia cũng nhất định rất tuyệt. Đáng tiếc nàng tựa hồ là Kỵ Dương cái nào đó nha môn người, có công vụ mang theo, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền rời đi, Hứa Lương cũng cùng đi, bất quá cho hắn một viên lệnh bài, là bản thân của hắn sát người lệnh bài. Tăng thêm Hứa Lương đối địch ngang bổ nhiệm. Bách hộ tại Xoa Ti đã coi như là trung tầng hạch tâm, có thể có được tài nguyên rất nhiều, nắm giữ quyền hành cũng rất lớn. Địch ngang thụ phong tặc tao bách hộ, trưởng huệ nam huyện Tiêu Phỉ, tập hùng, duy ổn. Dạng này phân công quản lý, lại thêm Hứa Lương cái kia có thể tùy cơ ứng biến lệnh bài, có thể làm văn trường coi như nhiều. Dạng này bổ nhiệm, đủ để thể hiện Hứa Lương đối địch ngang tín nhiệm cùng tán thành, cũng làm cho địch ngang trong lòng dâng lên ấm áp. Hắn là cái rất người may mắn, đầu tiên là Ngưu Tam Thạch, lại là Hứa Lương. Đều là người rất được ca đợi cho ban đêm, địch ngang đi y quán thay thuốc. Kia đại phu kinh ngạc đến cực điểm, tiểu sư đệ thương thế của ngươi tốt cũng quá nhanh đi. Thường nhân giống ngươi như vậy thương thế, chí ít cũng phải một tháng mới có thể mở ra băng bó, ngươi hôm nay vậy mà đã sinh bệnh. Kết bệnh sao? Chắc không được buổi sáng cảm thấy ngứa một chút. Địch Ngang trong lòng hơi động, lại là không có nhiều lời, chỉ là để đại phu đổi thuốc, lại ước định có thời gian lại tụ họp về sau, Địch Ngang rời đi y quán. Tiểu Ngang vừa về binh vệ sở, liền thấy Dương Sướng thở hổn hển từ bên ngoài đi vào, trên thân còn mang theo sương lạnh, trong tay dẫn theo hai cái hộp đựng thức ăn. Đây là từ Giang Tuyết nhà sáng sớm mua được, ngươi có thương tích trong người, ăn ngon một chút. Địch Ngang sắc mặt quái dị, chỉ có thể ở trong lòng cảm khái, tình yêu để cho người ta mù quáng. Hắn cũng sẽ không cảm thấy Dương Sướng là vì hắn mà đi mua đồ vật. Dương Sướng lại tìm đến Nưu Tam Thạch cùng Giao Tuyển tới, hưởng thụ mỹ thực. Giao Tuyển ăn miệng đầy chảy mỡ, nhưng ngoài miệng còn cằn nhằn không ngừng, "Dương huynh đệ, không phải ta nói, kia Giang Tuyết dữ dằn, như cái mẫu lao hổ, ngươi sao thích như thế? Lần trước ta giới thiệu ngươi kia Liễu gia cô nương nhiều ôn nhu." Dương Sướng, Nưu Tam Thạch ném đến trong tay xương cốt, ngón tay, cười hắc hắc, "Hắc lao trả cho ngươi cái này không hiểu, tiểu Dương, cái này kêu là không vào hang hổ, làm sao bắt được có con?" Địch Ngang ngay từ đầu nghe không hiểu, kịp phản ứng sau nhịn không được tằng hắng một cái, kém chút hắc ở khó có thể tin nhìn xem Nưu Tam Thạch. "Không phải là ngươi như thế dùng sao?" Địch Ngang không muốn nghe bọn hắn lái xe, nghĩ đến Hứa Lương cùng kia quái lao đầu lao lưu, hỏi Nưu Tam Thạch. Nưu Tam Thạch quét Địch Ngang một chút, thấp giọng nói, "Lưu lao trước kia là Ngọc Dịch cảnh cao thủ, đang hỏi ta lúc phát sinh binh thành quan chi chiến, đã thương căn cơ, Hứa thống lĩnh liền một mực chiếu cố hắn." "Ngọc Dịch cảnh?" Địch Ngang giật nảy cả mình, không nghĩ tới không có danh tiếng gì lão lưu trước kia đúng là cao thủ như thế. "Binh thành quan chi chiến, binh thành quan đại thắng." Địch Ngang giật mình gật đầu, nguyên lai Hứa Lương là binh thành quan một trận chiến người sống sót, chắc không được hắn trong nhà bày ra nhiều như vậy cũ nát áo giáp cùng cờ xí. Cũng không biết lão lưu bị thương tổn tới cái gì căn cơ, nhìn ngược lại cùng cái bình thường lão đầu không khác nhau chút nào. Hắn luôn cảm giác mình quên đi một ít chuyện. Giờ phút này Tử Quỷ quân dưới thân suối nước lạnh bên trong, kia khôi nô cử hắn bị trói gô, sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hắn chưa hề nghĩ tới, tại Đại Vinh bị bắt làm tù binh, sẽ là cảnh ngộ như thế, một câu cũng không hỏi, liền trực tiếp đầu nhập nước lạnh bên trong ngâm. Hắn chẳng lẽ liền không hiếu kỳ thân phận của mình sao? Chẳng lẽ liền không hiếu kỳ trên người mình công pháp sao? Đại Vinh người, thật sự là thật không có lễ phép. Trước đó buộc phát bí pháp tránh ra khỏi Tử Quỷ quân dây leo đào tẩu, nhưng lại bị bắt được, kết quả Địch Ngang để Tử Quỷ quân đem hắn nuốt lại, rơi vào đường cùng, hắn lại một lần nữa sử dụng bí pháp. Không nghĩ tới lại bị một đầu màu lam tiểu xà đánh lén các loại hắn tỉnh lại, liền lại bị trói ở đá rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, trong thời gian ngắn liên tục buộc phát hai lần bí pháp, trong cơ thể hắn có thể vận dụng huyết khí triệt để bị áp chế, lại bởi vì lúc trước hắn đào tẩu, Tử Quỷ quân dây leo cung cấp nuôi dưỡng dưỡng khí càng ngày càng ít. Mơ mơ màng màng ở giữa, đầu càng ngày càng nặng, loáng thoáng, hắn tựa như thấy được chính mình quá sữa. "Quá sữa? Cứu ta." Một đoàn người ăn đồ vật, lại nghe bên ngoài truyền đến Lý Cẩu Đản tiếng kêu. "Ngang ca, cửa ra vào có người tìm ngươi." Đang khi nói chuyện, Lý Cẩu Đản có chút khiếp sợ từ bên ngoài chạy vào. "Ngang ca, bên ngoài tới hai khung xe ngựa, người ở phía trên đều mặc tơ lụa, đều giống như trong thành đại nhân vật, có phải hay không tìm đến ngài phiền phức?" Chương 75, vương gia người tới chương 75, vương gia người tới có người. Xe ngựa, tơ lụa, trong thành tới. Địch Ngang nhíu mày, Nưu Tam Thạch đã mở miệng mắng, ngươi mẹ nó có phải hay không đốc, dáng quang minh chính đại đến binh vệ chỗ tìm tiểu Ngang phiền phức, lao tử cũng là nhìn xem là ai. Đang khi nói chuyện, liền nên ngang đi ra ngoài. Bên ngoài đã vây quanh không ít người, không ít đều là phụ cận cô nhi, nhìn xem kia từ trên xe ngựa đi xuống mấy người, trên mặt mang theo chờ mong. Dù sao trong thành tới đại lão gia, không biết rõ xuất thủ có thể hay không hào phóng một chút. Nghe nói những này đại lão gia là đến binh vệ chỗ tìm người. Cái này trên người y phục thật là dễ nhìn. Khi còn bé mẹ ta mang ta đi qua thành, gọi là tơ lụa, một thước liền muốn một lượng bạc. Cái gì? Vậy hắn mặc nhiều như vậy, chẳng phải là mặc trên người hơn mấy chục cân thịt? Có thiếu niên há to miệng. Đối với ăn không no bọn hắn tới nói, thịt cùng lương thực là bọn hắn đối giá hàng cùng tài phú cơ bản nhất cân nhắc đơn vị. Mà chung quanh tiểu than tiểu phiến nhóm đồng dạng tại bắt quái. Những người này là tìm đến địch sĩ trưởng, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Địch sĩ trưởng? Ai vậy? Ngươi ngày đầu tiên đến bên này, không biết rõ địch sĩ trưởng uy danh. Đây chính là chúng ta đỉnh trấn binh vệ chỗ trăm năm vừa ra luyện võ kỳ tài, biết rõ Lý Cẩu Đản sao? Một ngày mặc binh vệ chỗ quân phục, bên hông vác lấy trường đao diếu võ Dương Oai, chính là hắn tiểu đệ. Thế vậy nhưng thật là một cái đại nhân vật a. Trong thành này tới lão gia tìm kia địch sĩ trưởng cũng không biết rõ có cái gì đại sự. Vương Đông Lượng tại Địch Ngang cửa nhà tả hữu dạ bước, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa binh vệ chỗ cửa chính. Ngay từ đầu đại ca Vương Đông Thăng để hắn tìm đến một cái thiếu niên tặng lễ, hắn chỉ biết rõ kia thiếu niên cùng đại phòng đại thiếu gia Vương Kiệt có mâu thuẫn, hắn nhưng thật ra là có chút không chú ý, thậm chí cảm thấy đến có chút làm bàn chính mình. Nhưng nghe người chung quanh đối Địch Ngang nghị luận ầm ĩ, thời gian dần trôi qua, trong lòng của hắn dâng lên kinh ngạc. Hắn nghĩ tới Địch Ngang xuất thân sẽ rất chính lệnh, bằng không thì cũng sẽ không bị chính mình kia đại phòng bất thành khí trưởng tôn như vậy khinh thị khi nhục. Nhưng không nghĩ tới, khả năng xuất thân kém đến loại trình độ này. Cô nhi xuất thân, gia cảnh bần hàn, một người một chó đi đến hôm nay một bước này, càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn tử cô nhi đến hôm nay bị cho phép lương coi trọng, thậm chí kinh động chính mình kia tâm cao khí ngạo chất tử vương phụ thần, chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian. Hắn cũng không biết rõ vương gia đến cùng lại làm cái gì cùng Địch Ngang trở mặt sự tình, chỉ biết rõ vương phụ thần đều tự mình trở về, hiển nhiên sự tình cũng nhỏ. Địch Ngang nửa năm biến hóa, đối rất nhiều người mà nói, đã cần đời sau cố gắng sự tình. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Chợt, hắn sinh ra một vòng mừng thầm, cái này thiếu niên cùng Đích Tôn bên kia trở mặt, hắn vì cái gì không thể đem hắn kéo lúc tới? Vương gia nhà lớn việc lớn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nội bộ nghiên chiếp, một phòng đều nghĩ áp đảo một cái khác phòng. Nếu có thể có như thế thiên tài thiếu niên gia nhập, mượn nhờ lực lượng, nói không chừng có thể vượt trên đại huynh nhất mạch kia. Về phần như thế nào lôi kéo, hắn cảm thấy rất đơn giản, dù sao kia thiếu niên chỉ là bình thường xuất thân, chính mình chiêu hiền đại sĩ, hắn chẳng lẽ lại còn muốn tự tuyệt chính mình. Lôi kéo dạng này lớp người quê mùa, hắn luôn luôn rất có kinh nghiệm. Không ở ngoài mời khách, nhận lấy làm chó, chém đầu. Địch ngang nếu là hiểu chuyện, liền cho hắn cái cơ hội, nếu là không hiểu chuyện, tự nhiên cũng có biện pháp. Tiểu thái, ngươi đi nhà chúng ta chưa chấn cửa hàng trước lấy 200 lượng bạc tới. Đang khi nói chuyện, liền gặp lấy Nưu Tam Thạch cầm đầu một đoàn người từ trong bên trong khí thế hung hăng đi ra. Vương Đông Lượng liếc mắt liền thấy được trong đám người thụ thương tuấn tú thiếu niên, trong đám người dị thường dễ thấy, không hiểu, hắn cảm thấy người này chính là Địch ngang. Lập tức tiến về phía trước một bước, không để ý Nưu Tam Thạch bọn người ăn người ánh mắt. Chắc hẳn vị này chính là Địch công tử a. Quả thật là tuấn tú lịch sự, nên được một tiếng ngực dấu vạn sẽ bằng phun ra nuốt vào. Địch ngang hơi kinh ngạc. Nưu Tam Thạch đã cái thứ nhất tiến lên, mở miệng chính là chất vấn, ngươi là người phương nào? Kẻ hèn này Vương gia Vương Đông Lượng, nghe nói Địch công tử thụ thương, chuyên tới để đưa chút thăm hỏi phẩm. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức đọc lại. Trong đó biết rõ nội tình người, đối Vương gia phản ứng dị thường khẩn trương như vậy. Người không biết nội tình, rung động trong lòng, liền huyện thành đại danh đỉnh đỉnh Vương gia đều đến cho Địch ngang tặng lễ, cái này Địch ngang, thật tiên đồ. Vương gia, lúc trước huyện thái gia Vương gia sao? Đây chính là chúng ta Huệ Nam cao nữa là đại nhân vật, địa vị càng như thế kinh khủng. Người chung quanh biết được Vương Đông Lượng thân phận, nhao nhao hít sâu một hơi. Địch ngang cùng Nưu Tam Thạch liếc nhau, trong lòng cảnh giác càng nặng. Trốn chúc tên gà, không có ý tốt. Vương Đông Lượng chắp tay hành lễ, gặp qua Nưu Đô Đầu. Hắn biết rõ những người này tại sao là thái độ này, lòng có giao hảo Địch ngang chi ý, cũng là không buồn, chỉ là nói, cháu của ta cùng Địch sĩ trưởng có chút hiểu lầm, không phải sao? Vừa nghe nói Địch sĩ trưởng tụ thương, đại huynh liền phái ta đến thăm Địch sĩ trưởng, lão phu khinh thường, làm cái hòa sự lão, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn cũng không đi xem Nưu Tam Thạch, tựa hồ cũng không đem cái này binh vệ chỗ Đô Đầu để ở trong mắt, giống như là khoe khoang, lại giống là bố thí đồng dạng hướng Địch ngang giới thiệu cái này mang tới đồ vật. Địch sĩ trưởng chắc hẳn chưa từng gặp qua, đây là ta Vương gia bảo địa bên trong sản xuất lạnh cho cỏ, lâu dài ăn có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt, nơi này khoảng chừng 3 phần. Vương Đông Minh thần sắc càng thêm cao ngạo. Chỉ là hắn chợt phát hiện, Địch ngang tựa hồ cũng không tâm động, sắc mặt rất lạnh lùng, trong đó ẩn ẩn mang theo vài phần sát ý. Trong lòng hắn kinh ngạc, dù sao hắn cũng không tin tưởng, cái này lớp người quê mùa dám ngay ở trước công chúng cùng hắn trở mặt. Địch ngang tiến lên một bước, nhìn thoáng qua phía sau hắn xe ngựa cùng khung xe trên trưng bày các loại thuốc bổ bánh ngọt. Mang theo ngươi đồ vật, cút đi, đã bị người cảnh cáo. Kia chúng ta liền ứng nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay đến, ngược lại để ngươi Vương gia mất thể diện. Vương Đông Minh đầu tiên là sửng sốt một cái, chợt trong lòng sinh ra phẫn nộ. Địch sĩ trưởng có chút vô lễ a, thật tình không biết cứng quá dễ gây đạo lý, ngươi đắc tội ta đại minh, có ta giúp ngươi nói tốt vài câu, tương lai ngươi chưa hẳn không thể trở thành ta Vương gia người, nhưng ngươi hôm nay nếu là lại đắc tội lão phu. Nghe được hắn nguyên rủa, Địch ngang đột nhiên trở về, ánh mắt gắt gao nhìn xem hắn. Chợt mở ra thủ trưởng. Ba, một tiếng vang dội vô cùng giòn vang chấn nhiếp đám người. Vương Đông Lượng bụng mặt, một mặt khó có thể tin. Ngươi dám đánh ta? Địch ngang kinh miệt nhìn xem hắn, ngươi không hiểu thể diện, ta liền giúp ngươi thể diện. Thanh âm hắn sáng tỏ, cái này thời điểm, không cần đến che giấu mình tâm tư, nên xuất thủ lúc liền xuất thủ. Luyện công trước bị người khi dễ, luyện công sau còn bị người khi dễ, vậy cái này công không phải uổng công luyện tập. Vương Đông Lượng kia một bộ ánh mắt cao cao tại thượng, làm cho hắn rất khó chịu. Vương Đông Lượng bị Địch ngang một cái thanh niên tại trước mắt bao người rút bàn tay, lập tức nhiệt huyết xông lên đầu, tiến lên liền muốn đi lôi kéo Địch ngang. Ba. Lại là một bàn tay. Vương Đông Minh toàn bộ thân thể đánh lấy xoáy ngã tại một bên, hắn cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem Địch ngang hung ác ánh mắt, hắn rốt cục biết rõ, người trước mắt này đến cùng là đường chết gì. Ngươi lại là không dám lại thả cái gì ngoan thoại. Hắn rất là tức giận, hôm nay không có mang đến võ đạo cường giả, không phải hắn hôm nay nhất định khiến Địch ngang biết rõ Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Bất quá giờ khắc này hắn không lo được cái gì tức giận, người chung quanh quái gì ánh mắt, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lúc đến có bao nhiêu phong quang, giờ phút này liền có bao nhiêu chật vật. Lôi tử, ngươi nhìn vị này nằm rạp trên mặt đất, giống như là giống một thể chó a. Vương Đông Minh đầu thấp càng sâu. Đúng lúc này, kia từ thị trấn trên lấy tiền tới tôi tớ chạy chậm đến tới. Lao ra, tiền mang tới. Kia tôi tớ chưa kịp phản ứng, trước người liền đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, đem hắn trong tay đặt vào bạc đĩa tiếp đi. Lại nhìn Nưu Tam Thạch, giờ phút này đã đầy mặt tiêu dung. Vương lao ra, trên mặt đất lạnh, mau dậy đi. Vương Đông Lượng khuôn mặt chỉ trệ, khó có thể tin nhìn xem Nưu Tam Thạch. Ngươi có thể nào như thế vô sỉ? Bất quá hắn cái này một lát quá mức chật vật, Nưu Tam Thạch cũng coi là giúp hắn giải vây, thế là thuận thế đứng dậy. Nưu Tam Thạch nhìn lướt qua trong tay đĩa, giao cho bên cạnh Dương Sướng trong tay, một bộ rất quen dáng vẻ giữ chặt Vương Đông Lượng. Vương lão đệ, ta năm nay 31, khinh thường bảo ngươi một tiếng lão đệ, chuyện này đi, kỳ thật cũng không phải không thể làm. Ta khinh thường ngươi đại gia. Lão tử năm nay 50, ngươi một cái khinh thường liền thành ta lão ca. Ta có thể đi ngươi đi. Vương Đông Thăng mặt đỏ tới mang thai tức giận đến lồng ngực trên dưới chợt trùng. Nhưng hắn là người đọc sách, liên huyết khí cảnh giới đều không phải là, bị Nưu Tam Thạch giữ chặt không thể động đậy. Vương gia thật sự là quá khách khí, như thế đại lễ, ta đều không có ý tứ thu, đi đi đi, chúng ta đi uống một chén. Cậu đàn, đem Vương lão gia tặng xe ngựa dắt đi vào. Vương Đông Lượng biến sắc, hiện nay thế đạo, một thất ngựa chạy chậm giá trị tháng 2 năm 30 lượng bạc, hắn tới là đại biểu Vương gia mặt mũi, mang tới đều là ngựa tốt, 300 lượng bạc liền một thất đều mua không dưới. Nhưng lại giống như là con gà con đồng dạng bị Nưu Tam Thạch lôi kéo hướng trên trấn quán rượu đi đến. Mắt thấy Nưu Tam Thạch lôi kéo Vương Đông Minh đi xa, chung quanh dân chúng trong mắt chấn kinh vẫn không có tối lui, nguyên lai Vương gia tặng lễ, còn có như vậy hai thất ngựa cao to. Không hổ là Vương gia, xuất thủ thật sự là khí quyển. Nhưng lại đối địch ngang càng thêm hiếu kỳ, người này đến cùng là làm cái gì, sao có thể để Vương gia như thế hậu lễ? Địch sĩ trưởng? Cái gì địch sĩ trưởng, không thấy được trước đó binh vệ trôn tiểu tử kia kêu địch bách hộ sao? Địch bách hộ thật sự là khó lường a, anh hùng xuất thiếu niên. Tại binh vệ chỗ kêu một tiếng địch bách hộ, nhưng ở bên ngoài phải gọi địch lao ra liễu. Địch bách hộ thật sự là uy a. Chương 76, Hoa quyển chương 76, Hoa quyển Nưu Đô Đầu, cái này. Nưu Tam Thạch tiểu dung hào sảng, không câu nệ tiểu tiết ôm Vương Đông Lượng liền bắt đầu uống. Vương lão đệ, ngươi không hiểu, các ngươi Vương gia làm sự tình, thật quá phận, chuyện này, ai? Vương Đông Lượng giơ cái chén, lặng lặng chờ đợi văn. Tại bị Nưu Tam Thạch kéo qua về sau, hắn nhưng thật ra là sinh ra mấy phần chờ mong. Địch ngang không tức thời, nhưng cái này Nưu Tam Thạch ngược lại là cái người biết chuyện, biết rõ Vương gia uy danh. Ta đều không cách nào mở miệng. Vương Đông Lượng một ngụm cổ lỗ kem chút phun ra ngoài. Người bán nửa ngày cái nuốt, liền nói cái này. Nưu Tam Thạch lại là không nói nữa, chỉ lo vùi đầu ăn nhiều. Vương Đông Lượng mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng Nưu Tam Thạch căn bản không cho cơ hội. Chợt vỗ đùi. Hỏng, tiểu ngang hiện tại trưởng thành, ta không nên giúp hắn làm chủ, nếu không dạng này, ta sẽ đem Vương lão đệ người mang tới đồ vật trả lại cho ngươi, cũng để cho ngươi tốt giao nộp. Vương Đông Thăng ánh mắt mở mịt nhìn xem Nưu Tam Thạch đội vã chạy ra ngoài, còn nghe được cái kia mang tính tiêu chí lớn giọng. Bên trong khách nhân tính tiền, đừng đánh gãy. Vương Đông Lượng giống như là minh bạch cái gì, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Một lát sau, Vương Đông Thăng nhìn xem bao lớn bao nhỏ bốn cái tôi tớ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phất phất chi khí bốc lên, khí huyết tại trong cổ nhấp nô. Ngựa đây, ta hỏi ngươi ngựa đây. Tại biết rõ ngựa cùng xe ngựa bị Nưu Tam Thạch chụp xuống về sau, Vương Đông Lượng đầy mặt đỏ lên, giống như là muốn nhỏ máu, chợt một sợi máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. Lần này tới đỉnh trấn, thật là đem hắn mặt mũi trên mặt đất ma sát hai vòng, đầu tiên là trước mắt bao người bị địch ngang tay tát, lại là bị Nưu Tam Thạch như thế chơi bừa. Hắn không thể nhịn. Vương gia nhất định phải trả thù trở về, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Vương Đông Thăng sẽ như vậy muốn giết chết địch ngang. Theo Vương Đông Lượng rời đi, liên quan tới địch ngang danh tự, tại phạm vi lớn bên trong dẫn động đỉnh trấn tất cả mọi người chú ý trước đó nguyện ý kết giao địch ngang kẻ có tiền, phần lớn là đứng đắn mua bán, cùng binh vệ chỗ quan hệ không tệ, nhưng theo Vương gia tự thân lên đến hướng địch ngang đưa thăm hỏi phẩm, lại là để thanh danh của hắn triệt để trở nên vang dội bắt đầu. Vô luận là Vương gia lấy lòng, vẫn là địch ngang tay tát Vương gia một vị đại lao gia, đều để hắc đạo bạch đạo thậm chí mặt đường trên lưu manh đều biết rõ đỉnh trấn binh vệ bị chúng gia vị không dậy nổi đại nhân vật. Vương gia địa vị trải qua nhiều năm kinh doanh, tại Huệ Nam huyện không nói nổi tiếng, nhưng nổi tiếng tuyệt đối không thấp, dạng này hào môn bị địch ngang như thế đối đãi, quả nhiên là uy. Bách tính nghị luận đối địch ngang cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, thậm chí Vương Đông Lượng đến đối địch ngang cũng chỉ là cái không thèm để ý chút nào khúc nhạc dạo ngắn. Hai ngày sau, địch ngang một mặt khẩn trương như vậy nhìn xem hát tử. Tám quả bạch ngọc hoàn, hát tử đã phục dụng 6 cái, thể nội thiên địa tinh hoa tổng lượng đã đạt đến 93.64 một viên, chỉ cần một viên bạch ngọc hoàn, hắc tử liền có thể thỏa mãn vấn hỏa huyết mạch sơ bộ tiến hóa. Theo bảng trên nhắc nhở hiện hiện, hắc tử trên thân đột nhiên hiện lên một trận ô quang. Địch ngang tranh thủ thời gian mở ra hắc tử bảng. Ngự thú, hắc tử mức năng lượng 10.035 cấp chủng tộc, hoa quyển, vấn hỏa huyết mạch 10, chủng tộc mức năng lượng cực hạn, cấp 29 tiên phú, cốt thép bạch, thiết cốt bạch, nguyệt minh bạch, vương cùng bá lục, sợ mắt bạch, thiếu giác kiểm chất bạch, hoa người lục, hoa người lục đánh giá, huyết mạch loại tiên phú, phàm hoa quyển, khả biến âm dương, biết phúc họa, thiếu giác kinh người, thể nội sinh ra hỏa khí. Có thể biết người bình thường không thể biết, cảm giác tăng lên gấp ba, nguy hiểm dự cảm. Tăng lên địch ngang nhìn xem hắc tử bây giờ có chút hào hoa bảng, trong lòng thỏa mãn. Cấp 29 mức năng lượng cực hạn, đã cùng lại bị lòng, nhưng địch ngang tin tưởng, lấy hắc tử lao đạo kinh nghiệm cùng đi săn ma luyện ra bản năng chiến đấu, lại bị lòng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắc tử. Hắc tử cảm thụ được thân thể biến hóa, liền trên mặt nếp vốn đều thiếu đi mấy phần, thậm chí địch ngang ẩn ẩn cảm thấy, hắc tử trên đầu cũng bắt đầu mọc lông. Bề ngoài mạo cũng sinh ra một chút biến hóa, toàn thân trên dưới cơ bắp bất phóng túng đi một chút, giống như là trở nên càng thêm cường tráng. Xúc lên lông tóc, cơ bắp sáng rõ, tản ra một loại rung động lòng người lực lượng, bắp thịt đường vân cũng giống là từng đạo kỳ diệu hình xăm quấn quanh trên người hắc tử, mang theo một loại phảng phất tử viễn cổ trong thần thoại đi ra cảm giác. Uy vũ a, địch ngang kinh hỉ và phần, ngươi về sau thật muốn thành hắc gia. Hắc tử dương dương đắc ý, dùng đầu cọ lấy địch ngang tay. Địch ngang cũng không khách khí, bó lớn manh xoa đầu chó. Thật sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Thừa này cơ hội, hắn ngăn chặn hắc tử khảo thí một phen tự thân biến hóa ý nghĩ, mà là lúc này ngồi dưới đất, thừa dịp hắc tử huyết mạch tấn thăng mang tới năng lượng phản hồi, bắt đầu đột phá huyết khí cảnh. Phong lôi chân đan vào trong bụng, dọn xong tư thái, thô trọng tiếng hít thở từ hắn trong mũi truyền ra, hắn trong bụng có ẩn ẩn truyền đến ù ù tiếng vang, tựa như cuồng phong nương theo lôi đỉnh tại mây đen tầng bên trong khẽ kêu sinh ra tiếng vang. Lạnh lẽo gió cùng nóng bỏng lôi tại địch ngang thể nội hóa thành dòng nước ấm, lưu chuyển toàn thân, tản ra quần quần khí tức thuận thể nội đại long tràn vào huyết khí bên trong. Trong phòng, nặng nề huyết khí ẩn ẩn lộ ra, nóng bỏng mà bền bỉ, ẩn ẩn để không khí sinh ra mấy phần bặm mẻo. Nhưng sau một khắc, hình như có cuồng phong gào thét, đương theo trận trận lôi đỉnh. Địch Ngang lẳng lặng cảm thụ được tự thân biến hóa, thể nội khí huyết đã tràn đầy phong lôi lực lượng, hắn có chút huy quyền, trên cánh tay khí lưu hình thành mảnh gió lốc nhỏ, như bóng với hình. Quyền diện quanh quẩn một chút nhìn không thấy lôi quang. Địch Ngang giơ cánh tay lên, cẩn thận nhìn xem trắng non thủ trưởng, giống như có thể từ trong lòng bàn tay nhìn thấy bao trùm thủ trưởng tĩnh điện. Huyết khí biến đổi thể nội huyết khí như rồng, không ngừng du động, theo khí huyết lưu thông, hắn trên bàn tay giống như là hiện hiện một tầng nhìn không thấy tĩnh điện tầng. Hắn chợt đưa tay, cách hắn ngoài một thước treo trường đao đột nhiên một tiếng vang lên, rơi vào trong lòng bàn tay. Lôi điện mang theo từ trường, có thể ảnh hưởng kim loại. Đối với chiến đấu có hữu dụng hay không Địch Ngang không nghĩ nhiều, không nói những cái khác, chiêu này là thật đẹp trai. Cách không thủ vào ta. Thủ đoạn như vậy, tại tầm thường bách tính trong mắt, đã coi như là thần tiên thủ đoạn. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, có Uyên Dạ Dày cùng vệ vừa truyền thụ cho khôi phục thương công, thương thế trên người hắn chỉ là tại dùng lực ở giữa có chút ẩn ẩn làm đau, đối với chiến đấu ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Cũng là thời điểm đi ra cái khí. Hắn đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Hắc Tử cảm thụ nói trong lòng của hắn suy nghĩ, một lỗ tai nâng lên, ánh mắt hướng lên, giống như đang đánh giá Địch Ngang, bờ môi hơi khép, một bộ thị người chỉ tướng. Ngươi dự định vào thành? Nưu Tam Thạch nghiêm túc nhìn xem Địch Ngang, hắn biết rõ Địch Ngang lần này vào thành ý nghĩa. Địch Ngang trên mặt thần sắc không có biến hóa, chỉ là thản nhiên nói, nhà ta hiện tại chỉ còn lại ta một cái, kém một chút liền muốn mất giáo. Nưu Tam Thạch lập tức hiểu rõ, đi lang bang giết người, ngươi dùng cái gì lý do? Chúng ta đại biểu triều đình, làm việc dù sao cũng phải sư xuất nội danh. Địch Ngang trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Đô đầu cảm thấy Trương Vọng Sơn như thế nào? Trương Vọng Sơn, cái tên này để Nưu Tam Thạch có chút mơ hồ, hình như có chút ấn tượng. Chợt hắn nhớ tới là Địch Ngang ở trong thôn cái kia kẻ thù. Hắn dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Địch Ngang, ngươi sẽ không đã sớm tính tới hôm nay, mới một mực không nhúc nhích hắn à? Địch Ngang trợn trắng mắt, chỉ là nhân duyên tế hội thôi. Nưu Tam Thạch cũng chỉ là chỉ đùa một chút, kia hai con ngựa ngươi thật không có ý định muốn. Địch Ngang nghĩ nghĩ, cảm thấy mình muốn đi trên lệnh ti đi nhậm chức tặc tạo bách hộ, phụ trách Huệ Nam tiểu phỉ một chuyện, trên lệnh ti khẳng định sẽ cho hắn phối ngựa, chính mình nuôi con ngựa chẳng những phí tiền còn phí tinh lực. Được rồi, từ bỏ. Nhìn xem Nưu Tam Thạch rời đi phương hướng, Địch Ngang ánh mắt bình thản, chỉ là chậm rãi siết chặt trường đao trong tay. Nên đi. Xuất ngũ ác khí. Vương gia. Vương Đông Lượng một thanh nước mũi một thanh nước mắt quỳ gối Vương Đông Thăng trước người, che mặt mình khóc kể lể. Đại huynh, kia tiểu tử không coi ai ra gì, ta hảo tâm cho hắn đưa thuốc bổ, hắn chẳng những không lĩnh tỉnh, còn rút ta một bàn tay, đáng hận hơn chính là kia Nưu Tam Thạch, thuận đi ta phụ thượng hai thất ngựa tốt, quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm. Vương Đông Thăng mặt không biểu lộ, chỉ cảm thấy chính mình cái này đệ có chút quá mức phế vật. Tốt, việc này ta tự có kết luận, trong khoảng thời gian này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hắn chân ăn nói. Vương Đông Lượng lại nói, hắn thế này sao lại là đánh mặt ta, rõ ràng là đánh ngươi cái mông a. Đại huynh, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ kia tiểu tử. Đợi đến một thân ly khai, Vương Đông Thăng ngồi trong phòng, giờ này khắc này, hắn rốt cục sinh ra một loại tên là hối hận cảm xúc. Không phải hối hận ra tay với Địch Ngang, mà là hối hận không có đối cứng ở cho phép lương áp lực, tại hắn cùng Vương Kiệt phát sinh xung đột sau liền tự mình động thủ chém giết một thân. Hiện tại hắn thu được Vương phụ thần tin tức, Địch Ngang đi vào Kỵ Dương thành Thiên Sách phủ tầm mắt, đang suy nghĩ động thủ, đã hơi trễ. Hắn luốt luốt mi tâm. Cũng may, hết thảy kết thúc công việc cắt chém làm coi như không tệ. Chỉ là lang bang, nhất định bị bỏ, nuôi nhiều năm như vậy chó, như thế bước bỏ, tóm lại có chút đau lòng, chỉ có thể khổ một khổ bọn hắn. Chương 77, đổ vào chương 77, đổ vào Kháo Sơn thôn phía sau núi. Địch Ngang kiểm tra Tử Quỷ Quân cùng lại bị xả, hai thú trước đó nhận thương thế đã triệt để khôi phục, nhất là Tử Quỷ Quân, hắn chẳng những khôi phục, thậm chí còn bởi gì mấy ngày qua đều là trời nắng, ẩn ẩn sinh trưởng càng thêm tràn đầy. Địch Ngang cởi trần, bắt đầu kiểm kê chém giết Điền Dương đám người thu hoạch. Đây là chiến lợi phẩm, Hứa Lương đã sớm giao cho chính hắn xử trí. Tiền bạc không coi là nhiều, lại chỉ có tầm 10 khỏa kim hạt đậu cùng 2 tấm mệnh giá 500 lượng ngân phiếu, mấy bình không biết tác dụng viên đan dược. Về phần kia hắc thủ kim xí bằng, kiểm tra sau mới phát hiện, kia lại là cái chất gỗ đồ chơi, sinh động như thật. Chắc không được Vương Minh giả như vậy thợ săn sẽ lên xứng nhận lửa gạn, cũng không biết vật nhỏ này xuất từ người nào chi thủ, đơn giản thần hồ kỳ thần, có thể động đậy, thậm chí còn có thể phát ra ấu chim tê minh. Hắn cũng rốt cục nhớ tới trước đó chính mình một mực sơ sót sự tình là cái gì. Kia cự hán, nhìn trên mặt đất nằm, giống như là chết mất đồng dạng cự hán, Địch Ngang có chút xấu hổ. Hắn thụ thương sau Dương Sướng lo lắng hắn lại gặp tập sát, một mực như hình với bóng thủ hộ ở bên cạnh, hắn cũng trầm mê luyện công, triệt để quên đi gia hỏa này. Không nghĩ tới gia hỏa này lại còn dự định chạy trốn. Đợi xác định Tử Quỷ Quân đem nó trói gô, Địch Ngang tiến lên một bàn tay quất vào cự hán trên mặt. Hồi lâu, cự hán mới rốt cục tỉnh lại. Ánh mắt của hắn không còn trước đó gian trá cùng âm độc, ngược lại thanh tịnh mà. Ngu xuẩn. Tại nhìn thấy Địch Ngang về sau, lại bản năng lộ ra một vòng sợ hãi. Địch Ngang kinh ngạc nhìn xem cự hán, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này cái này nhân thân bên trên phát sinh một chút chính mình không biết biến hóa. Ngươi đừng tới đây. Ngươi là? Cha. Cha, đừng đánh ta. Ta biết sai. Địch Ngang. Hắn cái chán sinh ra ba đạo hát tuyến, bên hai giống như là có quạ đen bay qua. Hắn gọi mình cái gì? Cha. Ta có thể đi ngươi đi. Đừng giả bộ. Nói cho ta trước ngươi nói Huyền Không Sơn là địa phương nào. Cha, ta biết sai, ngươi thả ta ra. Cự hắn một bộ muốn dây rùa lại không dám dây rùa dáng vẻ, một mặt ủy khuất nhìn xem Địch Ngang, trong miệng nũng nịu. Địch Ngang một trận ác hàn. Ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, cả người cao 2m2 cự hán, một bộ mềm mại hướng ngươi nũng nịu bộ dáng. Con mẹ nó ngươi. Địch Ngang trong lòng thầm mắng, nhìn kỹ tráng hán hồi lâu, lại không phát hiện hắn có bất kỳ ngụy trang địa phương. Hắn vội vàng hỏi thăm lại bị xà ra hỏa này là thế nào biến thành dạng này. Thế mới biết, tại lần trước hắn lần nữa bộc phát bí pháp muốn chạy trốn, lại bị xà tù binh, lại bởi vì Địch Ngang trước đó không thèm để ý, hai thú liền trực tiếp đem nó trở thành đồ ăn chứa đựng tại suối nước lạnh bên trong. Tử Quỷ Quân cũng không tiếp tục cho hắn cung cấp dưỡng khí. Địch Ngang sờ lên cằm, sắc mặt quái dị, chẳng lẽ lại ra hỏa này bởi vì não bổ thiếu dưỡng biến thành đồ đần? Hắn lại là làm sao sống được đâu? Còn có coi như thật thành đồ đần, tại sao muốn gọi mình cha? Địch Ngang nhìn xem cự hán trên người kỳ diệu đường cong, luôn cảm thấy có chút không đúng. Ta không phải cha ngươi. Ngươi chính là, chỉ có cha ta mới như vậy đánh ta. Ô ô ô. Địch Ngang cái chán hấp tuyến càng sâu, đường bị tê cỏ. Hắn đôi tráng hán này trạng thái, ẩn ẩn có suy đoán. Huệ Nam huyện thành. Dân chúng mặt lộ vẻ rung động nhìn phía xa đi tới ba đạo thân ảnh, hai người một chó, thu hút sự chú ý của người khác chính là một người trong đó một chó, quả nhiên là lớn. Lớn đến dọa người. Con chó kia vai cao tới 1m3, vượt qua con bê con, thậm chí tiếp cận một chút trưởng thành châu đen độ cao, trên thân tràn ngập hung hãn khí tức, hắn hai con ngươi lóe ra tinh hồng, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Mà người kia, thân cao vượt qua 2m khối, hình thể khổng lồ, dáng người tựa như cánh cửa, nằm đấm liền có người bình thường đầu lớn nhỏ, để cho người ta không chút nghi ngờ, một quyền kia xuống dưới, có thể đem người đánh chết. Địch Ngang mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn thật không muốn dạng này trở thành ánh mắt mọi người trung tâm. Người kia là ai? Nhìn liền tốt mánh, so hùng sư võ quán lớn Hắc Sơn còn cao hơn. Còn có con chó kia, so lão hổ còn muốn lợi hại hơn. Người gặp qua con cọp. Địch Ngang mang theo một người một chó bước nhanh hướng về phía trước, có hai tên sát tinh đồng bạn, hành tẩu trên đường, cơ hồ không người dám cản, những nơi đi qua, người đi đường nhao nhao hướng hai bên bộ. Loại cảm giác này, có vẻ như cũng không tệ. Hắn lắng lại chính mình nội tâm cảm xúc, chậm rãi nắm chặt trong tay trên lưỡi đao, hướng về lang bang trụ sở phương hướng đi đến, trong mắt cảm xúc dần dần trở nên băng lãnh. Dừng lại, người nào? Lang bang đến cùng xem như Huệ Nam huyện nổi danh đại bang phái, tổng đường trụ sở tự nhiên có không ít lưu manh trông coi. Hai người một chó khí thế hung hăng đi tới, tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý, lập tức liền có một cái trung niên nam tử khôi ngô tiến lên ngăn lại Địch Ngang đi hướng. Cứ việc Địch Ngang người mặc xoa ti y phục, cứ việc vô luận là cự hán vẫn là hắc tử, đều lộ ra rất là kinh khủng. Nhưng nơi này là lang bang trụ sở. Đây là địa bàn của bọn hắn. Địch Ngang chỉ là đứng tại chỗ, từng đạo bóng người xuất hiện sau lưng hắn. Mỗi người trên thân đều mặc trên lệ áo, bọn hắn giữ im lặng từ trong đường tắt đi ra, giống như là chờ đợi Địch Ngang hồi lâu đồng dạng. Người cầm đầu chính là Vương Hồ Nô. Không khỏi, một đám lưu manh hướng về sau triệt hồi, bọn hắn ẩn ẩn phát giác được đối phương kẻ đến không thiện. Địch Ngang không có về sau nhìn, tiến về phía trước một bước, lưu manh lui về phía sau. Mà phía sau hắn sai người cũng theo sát phía sau. Ngươi là ai? Đến ta lang bang trụ sở làm cái gì? Lưu manh đầu mục lấy dũng khí mở miệng hỏi. Địch Ngang vẫn không có trả lời, chỉ là tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến đối phương lui không thể lui, thân thể tựa ở trên vách tường, mấy chục cái lưu manh xếp cùng một chỗ. Hai phe nhân mã hình thành một cái phân biệt rõ ràng thế cục, Địch Ngang dựa vào đông, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía sau hắn, chiếu vào bọn côn đồ gương mặt bên trên, giống như là dưới ánh mặt trời thẩm phán. Hình tượng để cho người ta rung động. Hắc tử, mở đường. Địch Ngang ra lệnh một tiếng. Hắc tử cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Nó xuất thủ vẫn như cũ tàn nhẫn, vẫn như cũ tàn nhẫn, tại trở thành họa chó về sau, bày ra thực lực, để Địch Ngang cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Chỉ gặp hắn như hổ vào bầy dê, một trường ở giữa, chính là một người lồng ngực lõm. Hắn toàn thân cự lực, tựa như chọc truy, sắt liền tổn thương, đánh lấy liền chết. Đây không phải Địch Ngang lần thứ nhất giết người, chỉ là hắn phát hiện chính mình rất bình tĩnh. Có lẽ là thường thấy đám côn đồ này ức hiếp bách tính hình tượng, hoặc là nhớ tới chính mình quá khứ. Hắn cũng không để hắc tử lưu thủ. Kia cự hắn nhìn thấy hắc tử bộ dáng, cũng có chút kích động, chỉ là dùng kính sợ cùng tôn kính ánh mắt nhìn Địch Ngang. Cha. Câu nói này để Địch Ngang có chút phá phòng, hắn khoát khoát tay, đi thôi. Bọn côn đồ rốt cục ý thức được cái gì, bọn hắn điên cuồng chạy tứ tán, hắc tử cùng cự hắn đều không có đi truy. Hắc tử biết Địch Ngang ý tứ, những người này cũng không trọng yếu. Cự hắn chỉ là đơn thuần không muốn rời xa Địch Ngang. Hắn đối Địch Ngang có loại bệnh trạng không muốn xa rời, tôn sùng cùng kính sợ. Dừng tay. Một tiếng quát lớn từ lang bang trụ sở cửa chính truyền đến. Chỉ gặp hơn 10 đạo thân ảnh đội vã từ trong môn đi ra. Người cầm đầu, râu quai nón, cả người đầy cơ bắp, đem rộng lượng quần áo luyện công chống căng phồng, trên mặt mang theo một loại khó mà che giấu phẫn nộ. Hắn nhìn thoáng qua Địch Ngang, phát hiện cũng không nhận ra, cũng may hắn nhận biết Vương Hổ Nô. Vương Bách Hộ. Đây là ý gì? Ta lang bang tội gì? Vương Hổ Nô không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt rơi trên người Địch Ngang. Ẩn chứa trong đó ý vị không cần nói cũng biết, việc này là lấy Địch Ngang làm chủ đạo. Điền Lãng một mặt âm trầm nhìn về phía Địch Ngang, "Tiểu ca, có ý tứ gì? Lớn ta lang bang không người?" Thanh âm hắn băng lãnh, lại chưa phát hiện đứng sau lưng hắn Trương Vọng Sơn, giờ phút này toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập nồng đậm không thể tin được. "Đây là Địch Ngang? Không có khả năng. Tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn, lúc này mới bao lâu không gặp, biến hóa làm sao lại như thế lớn? Ngay cả Xoa Ti Bách Hộ đều nghe hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Chương 78, nay khác biệt. Chương 78, nay khác biệt. Địch Ngang thần sắc bình thản ung dung nhìn xem Điền Lãng, ánh mắt chậm rãi di động, thẳng đến rơi trên người Trương Vọng Sơn. "Ta là tới tìm hắn." "Tìm hắn?" Điền Lãng một trận kinh ngạc. nhưng trong lòng thì thầm mắng, tìm một cái tiểu đầu mục, làm sao cùng đánh tới cửa đồng dạng. Trương Vọng Sơn tội gì? Có tồn tại hay không hiểu lầm? Vô luận như thế nào, địch ngang đánh lên Lang Bang tổng đường muốn dẫn đi mình người, tuyệt đối không thể để cho hắn như thế nhẹ nhõm mang đi. Trương Vọng Sơn trên mặt hiện hiện một vòng cảm kích cùng may mắn. Hắn là tặc, bản bách hộ thân là Huệ Nam huyện tặc Tào Bách Hộ, bắt trộm chẳng lẽ còn dùng hướng ngươi Điền Bang chủ xin chỉ thị? Đang khi nói chuyện, địch ngang tiến về phía trước một bước, xích lại gần mấy phần, nhỏ giọng tại Điền Lãng bên người nói: hắn cùng ta có huyết hải thâm cửu. Thiếu niên trong giọng nói sắc ý, để Điền Lãng có chút hoảng hốt. Nhìn xem khí thế hung hăng địch ngang, lại nhìn một chút địch ngang bên cạnh thân cự hán cùng hắc tử, Điền Lãng đấy mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ, chợt giận dữ mắng mỏ một tiếng nói: Trương Vọng Sơn, ngươi gây nhiễu loạn, tự mình giải quyết. Thân là kiêu hùng trong xã hội đen, hắn xưa nay không khuyết thiếu bỏ qua quả quyết. Huống chi, Trương Vọng Sơn tại Lang Bang cũng không tính là gì nhân vật trọng yếu. Bang chủ, đừng tin hắn, ta không phải tặc. Địch ngang đã hướng về phía trước mà đi, Điền Lãng cái thứ nhất tránh ra con đường, thế là địch ngang mang theo cự hán cùng hắc tử, như vào chỗ không người, rơi vào Trương Vọng Sơn trước người. Nhìn xem gần trong gang tấc Trương Vọng Sơn, địch ngang đáy mắt có chút hoảng hốt. Người này, Trương Vọng Sơn sắc mặt khó coi nhìn xem địch ngang, hắn muốn nói cái gì mềm lời nói, nhưng địch ngang trong mắt băng lãnh cùng sắc ý, lại là đem những lời kia đặt ở cổ họng bên trong. Tới gần, hắn lại trên người địch ngang, cảm nhận được một loại không cách nào hình dung áp lực thật lớn. Địch ngang đưa tay, sau một khắc, vâng, bao hàm sát ý một quyền, hướng về Trương Vọng Sơn mặt đánh tới. Trương Vọng Sơn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới địch ngang vậy mà liền ra tay như thế. Hắn bối rối ở giữa đưa tay đi cản. Địch ngang quyền, trên không trung ngay cả gãy mấy lần, lấy một loại Trương Vọng Sơn hoàn toàn không thể lý giải quỷ dị tuyến đường. Ầm. Không khí chung quanh bị một quyền này bên trong ẩn chứa cự lực chỗ bách phá, hết thể chung quanh trong thoáng chốc giống như là bị vỡ vụn, tựa như đom đóm điểm sáng, bị địch ngang trong lòng bàn tay mang theo gió lốc lôi cuốn. Hình tượng dừng lại. Gió lớn nào ạt Trương Vọng Sơn ra mặt, để ra mặt của hắn sinh ra mất tự nhiên và mẹo. Địch ngang quyền, rơi vào Trương Vọng Sơn mặt trước một tấc chi địa. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngày xưa ông ngoại hắn cái chết, cùng phụ thân vì cái gì đột nhiên cuốn tiền đi đường, trong đó đều có Trương Vọng Sơn bóng dáng, những này chân tướng, hắn rất muốn biết. Trương Vọng Sơn chưa tỉnh hồn nhìn xem địch ngang, vào thời khắc ấy, hắn phảng phất cảm thấy mình đã chết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, địch ngang hiện tại. Vậy mà mạnh như vậy. Loại kia mạnh, là hoàn toàn để hắn sinh không nổi phản kháng mạnh. An ngay nói thật, ngươi chết, cả nhà sống. Bình thản ngữ khí, đem Trương Vọng Sơn đấy lòng cuối cùng một tia may mắn đánh tan. Thế là hắn chậm rãi mở miệng, nói đến những cái kia chuyện cũ năm xưa. Địch ngang sắc mặt từ phẫn nộ đến phức tạp, lại đến bình thản. Quá khứ chuyện xưa, lại là tại trước mắt hắn triệt để triển khai. Ông ngoại cái chết là cái ngoài ý muốn, nhưng cũng còn chưa xong toàn ngoài ý muốn. Trương Vọng Sơn ngay từ đầu dự định hại người không phải ông ngoại chỉ là được mời tiến đến. Về phần xuất sinh kia phụ thân, địch ngang trong mắt lóe lên một vòng hận ý, cuối cùng lại là nổi lên cười lạnh. Còn sống liền tốt. Trương Vọng Sơn nhìn qua trước mắt địch ngang, lại dùng dư quang nhìn xem thời khắc đem chính mình ở vào trong vòng vây hắc tử cùng cự hán, cuối cùng muốn chạy trốn ý nghĩ cũng theo đó tiêu tán. Thế là hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó, giống như là một cái đang đợi thẩm phán phạm nhân. Trung quanh tất cả mọi người, Lang Bang người, Xoa Ti người, đều lặng lặng nhìn ở giữa địch ngang. Điền Lãng sắc mặt âm trầm khó coi, tràn ngập phẫn nộ oán hận nhìn xem địch ngang, thanh âm giống như là từ trong cổ họng gạt ra đồng dạng. Địch Bách Hộ, Trương Vọng Sơn đã giao cho ngươi, ta Lang Bang cho tới bây giờ đều là an phận thủ thường người, hiện tại đủ chưa? Địch ngang cười nhạo một tiếng, lần nữa nhìn về phía Trương Vọng Sơn, chợt đưa tay chỉ hướng Điền Lãng, nhẹ giọng hỏi: Trương Vọng Sơn, hắn là tại sao? Trương Vọng Sơn, ngươi! Điền Lãng chợt cảm thấy bất an, phẫn nộ hô lên âm thanh. Địch ngang nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là nhìn chòng chọc vào Trương Vọng Sơn, lần nữa hỏi: Ta hỏi ngươi, hắn là tại sao? Trương Vọng Sơn nhìn thoáng qua Điền Lãng, hắn tựa hồ rõ ràng. Hôm nay địch ngang tới cửa, mục đích có lẽ không phải hắn, hắn chỉ là một cái ngụy trang, một cái lấy cớ. Lang Bang, xong. Thế là hắn chậm rãi gật đầu. Vương Hổ Nâu cầm trong tay sách địa trắng, hô lớn: Ghi lại trong danh sách. Lời vừa nói ra, địch ngang lúc này phất tay, toàn bộ cầm xuống. Thoại âm rơi xuống, Vương Hổ Nâu đã xuống tới, sau lưng một đám sai người nhao nhao rút đao. Cơ hội là công. Đến. Điền Lãng phản ứng đầu tiên, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng địch ngang bên cạnh thân cử hán, cái thứ nhất đứng ra, hắn tuy chỉ là huyết khí nhất biến, nhưng bởi vì trở nên ngu dại, lại như tại suối nước lạnh bên trong có một chút không biết tạo hóa, thân thể cường độ sớm đã vượt qua bình thường nhị biến, kia thân thể trình độ bền bỉ, liền xem như bình thường lợi khí, cũng hoàn toàn không cách nào làm bị thương mảy may. Áo khoác màu đen trong gió cuốn lên, địch ngang ôm cánh tay, đứng tại ở ngoài vòng chiến, hắc tử đứng tại hắn bên cạnh thân. Cự hán cùng Điền Lãng phát sinh đại chiến, cự hán kia cường hành đến cực điểm nhục thân, để Điền Lãng mặt lộ vẻ chấn động. Hắn chính là huyết khí nhị biến cao thủ, nhưng đối mặt cự hán, lại có loại bó tay bó chân cảm giác. Thân thể của đối phương quá cứng, tựa như là toàn thân đều bọc lấy một bộ sắt thép áo giáp. Cự hán mặc dù biến ốc, chiêu thức hỗn loạn, nhưng bản năng chiến đấu còn tại, lấy Điền Lãng đại chiến, vậy mà nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Về phần còn lại Lang Bang bang chúng, tại lập công sốt ruột sai người trong mắt, bất quá gà đất chó sành. Lần này lại là đột kích, cơ hồ không có gặp được cái gì ra dáng phản kháng người. Hai cái phó bang chủ tại huyết khí nhất biến bên trong cũng coi như cường giả, nhưng đối mặt Vương Hổ Nô, nhưng như cũ tính không được cái gì. Địch ngang hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa tay đặt ở bên hông đao bổ tuổi trên chuôi đao, ánh mắt nhìn cùng cự hán dây dưa Điền Lãng. Cự hán chỉ là có thể miễn cưỡng cùng Điền Lãng dây dưa, nhưng muốn cầm xuống cũng không dễ dàng. Thế là hắn tiến về phía trước một bước. Sau một khắc, đột nhiên bắt đầu chạy, sau lưng áo khoác trong gió phiêu đãng, bên cạnh thân ẩn có phong lôi làm bạn, tiếng gió, tiếng sấm. Tất cả mọi người ẩn ẩn cảm thấy mình trong tay đao, giống như là bị thứ gì hấp dẫn. Kia là? Vương Hổ Nô đột nhiên quay người, nhìn chăm chú Địch Ngang, trong mắt mang theo rung động. Phong lôi đại hóa bảo công, hắn thật đã luyện thành. Cái này rất khó để cho người ta tin tưởng. Quyền công pháp này tại Xoa Ti bên trong, rất nhiều người đều thèm nhỏ dãi, nhưng có thể đổi lấy người lắc đắc không có mấy, coi như tích lũy đủ 3000 công, có thể tu luyện càng là khó càng thêm khó. Địch Ngang bước chân rất nhanh, đao của hắn rất nhanh, cũng rất lăng lệ. Trong tay hắn trên lưỡi đao, tại vung vẩy ở giữa, trắng sáng hàn quang dưới ánh mặt trời, ẩn ẩn hình thành một đầu mãnh hổ hình dáng, đương theo lấy phong lôi đan sen thanh âm. Kinh khủng khí lãng quét sạch trung quanh, tựa như mênh mông sóng lớn, trong khoảnh khắc hướng bốn phương tám hướng đánh ra mà đi. Trong cơ thể hắn huyết khí bên trong mang theo phong lôi nhị khí, cùng mãnh hổ từng ngày qua sơn hải môn này đao pháp phù hợp trình độ, vượt qua Địch Ngang tưởng tượng, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình đao pháp giống như đụng chạm đến đại thành bích trướng. Một đao kia, thật rất nhanh. Tại Địch Ngang xông ra một cái mắt, Điền Lãng liền có điều phát giác, hắn phẫn nộ cùng cự hán đụng nhau một trường, mượn lực triệt thoái phía sau, chợt quay người đón lấy Địch Ngang. Giờ phút này, hắn đối Địch Ngang hận ý đã không cách nào nói rõ. Hôm nay hết thảy tất cả đều là bởi vì người này, coi như bỏ hết thảy, hắn cũng muốn không để ý hết thảy giết Địch Ngang. Chỉ là hắn chưa phát hiện, sau lưng hắn, kia to lớn hắc cầu chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện sau lưng hắn. Chiếu sáng nhân gian, vô số phù phiếm lên bụi bặm dưới ánh mặt trời giống như từng đạo điểm sáng, trên dưới bay tán loạn. Ban ngày đầy sao rơi, đường phố trước đao kiếm âm. Địch Ngang dưới ánh mặt trời, siết chặt trong tay đao bộ đùi, phóng lên tận trời, đột nhiên nhảy lên. Tựa như một đầu màu đen báo săn chỉ một thoáng tránh thoát, mãnh liệt đao quang chặt đứt quanh mình từng khúc không khí, nổ tung huyết khí cơ hồ đem quanh mình không khí nhóm lửa. Bên trên bầu trời, ẩn ẩn có lôi đỉnh cùng cuồng phong gào thét mà qua, liền tựa như điểm điểm thiêu đốt hồng liên. Điền Lãng mở to hai mắt nhìn, có chút kinh hãi nhìn xem Địch Ngang. Hắn nghĩ tới Địch Ngang sẽ là một thiên tài, nhưng không nghĩ tới sẽ thiên tài đến loại trình độ này, dị chủng huyết khí, đại thành đao pháp. Đối mặt một đao kia, hắn không có trước đó tự tin, mục tiêu biến thành ngăn trở một đao kia. Hắn trường bào phía dưới cánh tay nổi gân xanh, huyết dịch khắp người cấp tốc lưu động, bách hải bên trong huyết khí không ngừng run, giống như quần cuộn trường hà sinh sôi không ngừng. Giờ khắc này, hắn thể hiện ra trước nay chưa từng có nghiêm túc. Chỉ cần Địch Ngang một chiêu này bị hắn ngăn trở, hắn có liền thành nắm chắc, đem người này cầm xuống. Nhưng Địch Ngang đao, xoẹt, tựa như xé vải nổ mình, lại như rắn độc tại tê mình. Địch Ngang thể nội huyết khí, tựa như đang thiêu đốt, trên người hắn quanh quần phong lôi chi khí, thẳng tiến không lùi, hắn hoàn toàn không để ý đến tự thân phòng ngự. Điền Lãng mừng thầm, nói thì chậm, kia là nhanh. Luôn ngữ miêu tả luôn luôn thừa, nhưng tất cả những thứ này phát sinh quá trình chỉ là một hơi. Điền Lãng đột nhiên một tiếng hét thảm, hắn khó có thể tin túi đầu, chỉ gặp hắn hạ bộ đấm máu một mảnh. 3-5 m bên ngoài, kia xấu xí lao cẩu vừa bạn chính hoàn mỹ nhìn xem hắn, nhưng hắn đã tới không kịp phẫn nộ, bởi vì Địch Ngang đao đến, trường đao vạch phá hư không, quét ngang, giống như lôi đình nổ vang thanh âm trong hư không tràn ra, quanh mình chuyển đến mãnh liệt phong bạo, lạch cạch, thứ gì rơi vào trên mặt đất. Chương 79, chuyện 8 tuổi. Chương 79, chuyện 8 tuổi. Toàn trường không nói gì, tất cả mọi người giống bị giờ khắc này biến cố kinh đổ. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem rớt xuống đất đổ vật. Kia là Điền Lãng hai tay biến đổi chặt đứt nhị biến cánh tay, lại người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Địch Ngang thời khắc cuối cùng lưu thủ không phải Điền Lãng rơi xuống, sẽ là đầu. Loại rung động này làm cho tất cả mọi người nhìn nhau không nói gì. Cứ việc Địch Ngang đánh bại Điền Lãng là bởi vì đầu kia màu đen lớn chó ngao trợ giúp, nhưng này lại như thế nào? Kia chó ngao vốn là hắn nuôi dưỡng, vốn là hắn chiến lược một bộ phận. Điền Lãng cánh tay rơi xuống, trong nháy mắt bị cự hán ôm lấy, giống như là một cái vải rách bé con giơ lên, hướng về phía Địch Ngang nói: "Cha, bắt được, bắt được." Bầu không khí giống như tại thời khắc này bị đánh tan. Địch Ngang có chút im lặng. Hắn hiện tại cơ bản xác định, người này là thật ốc. Hắn ra hiệu cự hán đem Điền Lãng nâng cao, cao giọng nói: "Bản bách hộ hôm nay phụ mệnh lấy tặng, tất cả mọi người bắt giam." Cũng không phải là tất cả sai người đều biết Địch Ngang, dù sao hắn chưa hề chính thức tại Xoa Ti nha môn ngồi công đường xử án làm việc. Nhưng giờ phút này, lại là không tự giác nhao nhao hô to. "Rõ." Xoa Ti nha môn tổng cộng có lục viện, Vương Hổ Nô mang người phần lớn là hắn công tào viện người, nhưng cũng có mười mấy tặc tào viện. Nguyên bản bọn hắn khi biết một cái tuổi trẻ bé con muốn trở thành mới tặc tào bách hộ lúc, tâm tình là rất phức tạp, có khâm phục, có xem náo nhiệt, không thiếu âm u tâm tư. Nhưng giờ phút này, khi nhìn đến Địch Ngang cơ hồ chém giết Điền Lãng một đao, bên cạnh thân kia uy vũ bất phàm hắc tử cùng cự hán, trong lòng bọn họ những tâm tư đó không còn sót lại chút gì. Người thủ trưởng này rất mạnh. Mặt trời mùa đông tựa như là nữ nhân vật kia sự tình, luôn luôn đột nhiên bị che lấp. Ánh nắng ra phủ đỉnh một mảnh mây đen che lấp, gió lạnh tùy theo mà hiện. Lang bang trụ sở một mảnh hỗn độn, thi thể cũng không nhiều, đại đa số người đều bị trói gô. Địch Ngang rộng lượng màu đen áo khoác bên trên, mang theo điểm điểm dễ thấy vết máu, thể nội huyết khí như rồng đang nhanh chóng du động, phong lôi làm bạn. Trong mắt của hắn, giống như là hiện hiện ngàn vạn đao quang, trong tay hắn trên lưỡi đao đang tiếng rung. Đao pháp của hắn, kém một chút, liền có thể lại thành. "Địch Ngang, ngươi có biết hay không đằng sau ta là ai?" Điền Lãng phẫn nộ dãy rủa lấy, lớn tiếng chất vấn Địch Ngang. Ánh mắt của hắn có chút dữ tợn, hắn cực kỳ phẫn nộ nhìn xem Địch Ngang, phản phất muốn đem giờ phút này Địch Ngang hình dạng triệt để ấn khắc trong đầu. Bại quyền tiêu rên, giống như là một trận rất nhỏ gió, đối địch ngang hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn giờ phút này chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đường tắt bên ngoài đi tới một đám thân ảnh. Vương Hổ Nô sắc mặt biến đến ngưng trọng, hắn xích lại gần địch ngang, nhỏ giọng nói: "Vương Đông Thăng đích thân đến." Địch ngang nhìn về phía người tới, hít một hơi thật sâu. Vương Đông Thăng đã cũng không tuổi trẻ, hắn đến gần về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn địch ngang, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Hổ Nô. "Vương Hổ Nô, các ngươi Xoa Ti hiện tại liền mặc cho như thế một cái không hiểu chuyện thanh niên hồ náo." "Hồ náo?" Vương Hổ Nô cười nhạo một tiếng. Liền nghe địch ngang nói: "Ngươi là kẻ này đồng đảng. Này Liêu Thông Tặc, nhân chứng vật chứng đều tại, các hạ là muốn bảo đảm hắn." Vương Đông Thăng rốt cục đem ánh mắt rơi vào địch ngang trên thân. Thiếu niên cứ việc thân cao vượt qua rất nhiều người trưởng thành, nhưng khuôn mặt nhìn vẫn như cũ rất là non nớt. Trong đầu hắn hiện ra địch ngang danh tự, đang nhìn đối phương, trong lòng hắn nhịn không được sinh ra một vòng kinh diễm. "Việc này, dừng ở đây, nên trả ra đại giới, ta Vương gia sẽ giao." "Dừng ở đây." Địch ngang trên mặt đột nhiên hiện một vòng lăng lệ. Vương gia thật sự là thể diện thật lớn. Vương Đông Thăng cũng không đang nhìn địch ngang, mà là nhìn về phía một phương hướng khác. "Hứa thống lĩnh, Đông Trọc Tuyển, Phù Hương Tây Biện, từ nay về sau cùng ta Vương gia không quan hệ, việc này chuyện, ngươi cảm thấy thế nào?" Trên nóc nhà, Hứa Lương bình thản nhìn xem Vương Đông Thăng, kỳ thật cũng chưa nhìn quá lâu, chính yếu nhất nhìn người, lại là sau người một cái nhìn hơn 40 tuổi đạo nhân. Đạo nhân kia người mặc khô héo sắc cân vạt đạo y, cầm trong tay phất trần, mi tâm tô điểm một điểm máu đỏ, đạo bào bên trên minh vẽ lấy vô số giống như long đồ án. Nhìn thấy đạo nhân này tấm cách ăn mặc, Hứa Lương nhíu nhíu mày. Long Môn Sơn trang người, Lâm Xuyên tông môn cũng không nhiều, trong đó lấy Long Môn Sơn trang nổi danh nhất. Thế giới này không phải đơn giản phong kiến vương triều, bởi vì điểm tồn tại, thế gian có thật nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ ma cảnh, hình thành từng cái khác biệt động thiên phúc địa, những tông môn này bình thường tình huống dưới cũng không như thế. Nhưng khi đương thời ở giữa tám nước, đối với mấy cái này tông môn lại là vô cùng e dè. Long Môn Sơn trang chính là Lâm Xuyên lớn nhất tông môn, cái này trong tông môn đã có thần tướng phía trên đại nhân vật, kia là có thể cùng Tào Duy ngã địch nổi kinh khủng tồn tại. Hứa Lương không thể không cân nhắc Long Môn Sơn trang cùng Vương gia quan hệ, thậm chí hắn nghĩ càng nhiều, tỉ như Vương gia đảo hướng Thái Tôn, Long Môn Sơn trang phải chăng cũng muốn mượn cơ hội biểu đạt chính mình khuynh hướng chính trị. Hắn thấp mắt nhìn về phía Vương Đông Thăng, ung dung nói: "Ngươi đoán ta sẽ làm sao tra tấn Điền Lãng đây? Ta Xoa Ti trong nhà môn có 36 loại cực hình, Điền Lãng dạng này ngạnh hắn, có thể chống bao lâu đâu?" Vương Đông Thăng sắc mặt bình tĩnh như trước, chăm chú nhìn Hứa Lương, chuyện này không có dính đến ta Vương gia dòng chính, dừng ở đây, lại thêm thành đồng bạn đến quán rượu. Hứa Lương rơi xuống đất, nhìn xem địch ngang, nhỏ giọng nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Địch ngang nhìn ra Hứa Lương đối đạo nhân kia kiêng kỵ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Thống lĩnh làm chủ liền tốt." Hứa Lương gật gật đầu: "Vậy liền đến Lang Bang mới thôi đi, dưới trướng của ta nhiều huynh đệ như vậy, dù sao cũng phải có cái cơ hội lập công." Vương Đông Thăng không có nhiều lời, chỉ là lần nữa nhìn thoáng qua địch ngang về sau, quay người rời đi. Về phần đạo nhân kia, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng, chỉ là địch ngang lại là phát giác được, người này tựa hồ nhìn qua chính mình cùng Hắc Tử mấy lần, tựa như là một đầu rắn độc leo lên ở phía sau lưng băng lãnh ánh mắt, để cho người ta khó thích ứng. Cũng may cái loại ánh mắt này cũng không duy trì quá dài thời gian, địch ngang đè xuống trong lòng khó chịu. Chỉ là nhìn xem Vương Đông Thăng bóng lưng rời đi, trong lòng của hắn minh bạch, tại Vương gia nỗ lực hai nơi bảo địa cùng một tòa đại tiểu lâu điều kiện tiên quyết, trận này cùng Vương gia xung đột có một kết thúc, chí ít tại Vương gia không có hoàn toàn nắm chắc trước, sẽ không ra tay với mình. Vương gia cùng mình xung đột, hủy diệt một cái hoành hành huyện thành đại bang phái, cũng đã chết mấy hợp chúng minh huyết khí cao thủ. Vương gia bồi thường, là xem ở Xoa Ti trên mặt mũi, địch ngang cũng không có nhúng chàm tâm tư. Hắn cũng không thấy đến kia là thứ thuộc về chính mình. Bên đường bách tính có vỗ tay khen hay, có hoảng loạn, cũng có hay không động hợp tác. Một nhóm sai người, trùng trùng điệp điệp áp lấy Lang Bang người hướng nha môn đi đến. Tất cả mọi người nhìn về phía địch ngang ánh mắt đều mang mấy phần kính trọng cùng e ngại, đây là một cái rất hung tàn người. Rất nhiều người đều có chút không quá lý giải, xử sự từ trước đến nay chu đáo địch ngang, làm sao lại đột nhiên làm ra dạng này lô mãng cử động, Hứa Lương còn đồng ý chỉ là giờ phút này, theo to lớn thắng mà về, giống như ẩn ẩn hiểu ra cái gì. Vương Hổ Nô nói khẽ: "Ngươi lần này, thế nhưng là đem Vương gia đắc tội thầm rồi, sự tình sẽ không như thế dễ dàng kết." Địch ngang lạnh nhạt trong mắt, chậm rãi nói: "Ta không được chọn." Hắn không được chọn, bởi vì hắn không muốn chết, Vương gia cũng không được tuyển, bởi vì Vương gia muốn mặt. Vương Hổ Nô lại nói: "Ngươi có tốt đẹp tiền đồ, chỉ cần ngươi thanh danh đủ cường đại, Vương gia tự sẽ giống ngươi cúi đầu." Chợt, hắn nhớ tới lấy địch ngang bày ra thiên phú, tăng thêm Vương gia hôm nay cúi đầu, chắc là hắn người sau lưng làm ra thỏa hiệp. Cho nên, địch ngang đây là tiến vào thượng tầng tầm mắt, cũng rốt cuộc minh bạch, địch ngang tại sao muốn ra khẩu khí này? Vì chính hắn, cũng là vì chứng minh Hứa Lương ánh mắt. Địch ngang mang theo Hắc Tử cùng Cự Hán, đi tới Lão Lưu gia bên trong. Lão Lưu là hôm trước trở về, ngay tại trong viện cùng một người mặc bách hộ quần áo dưới người cờ. "Nha, nghe nói tiểu tử ngươi thụ thương rồi, đây là tốt trôi chảy." Địch ngang đang muốn nói chuyện, bên cạnh kia Cự Hán đông nhiên mở miệng nói: "Cha, đói." Lão Lưu cùng kia đánh cờ bách hộ, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc. Nhớ không lầm, địch ngang mới không đến 14 a, có như thế lớn con trai. Nhìn xem ánh mắt của hai người, địch ngang không còn gì để nói. Hắn đang khi nói chuyện, địch ngang đem Cự Hán biến thành dạng này nguyên nhân nói một lần, chính là bị hắn đặt ở trong nước, người biến choáng váng. Lão Lưu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngược lại là nghe nói qua chuyện như vậy, lại không nghĩ rằng có thể tận mắt nhìn thấy, người này xác nhận tu luyện quan tưởng đồ, sớm bắt đầu thu liễm tự thân suy nghĩ, lại bởi vì ngoại lực bị thương, tạo thành đại não bị hao tổn, suy nghĩ phản vệ, biến thành như vậy bộ dáng. Quan tưởng đồ. Ngọc Dịch về sau, muốn đột phá hỏi ta, liền cần mượn nhờ quan tưởng đồ neo định tự thân suy nghĩ, tìm kiếm thích hợp nhất tự thân bản mình. Địch Ngang nghĩ đến cử hán trước đó tự xưng Huyền Không Sơn tục gia đệ tử thân phận, mí mắt nhảy lên, tiểu tử này nói không phải là thật sao? Bên kia lão Lưu đã đứng dậy, trên dưới quan sát một chút cử hán thân thể, thỉnh thoảng trả hết tay đập vỗ, cử hán muốn phản kháng, bị Địch Ngang một ánh mắt chừng đến thành thành thật thật. Tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ, lấy không cái chiến lược kinh người thật lớn, tiểu tử này muốn khôi phục, tối thiểu đến cảnh giới đột phá hỏi ta, tìm về bản mình, nhìn hắn bộ dạng này, tìm về bản mình hơn phân nửa là sẽ không bao giờ. Kia vẫn ngồi như vậy Bách Hộ đống nhiên mở miệng cười. Đã như vậy, vậy liền đi xoa ti làm nhập tịch, Địch Bách Hộ có thể từng bị ngươi. Nhi tử lấy tên. Địch Ngang cái chán sinh ra hắc tuyến, nhìn về phía Lao Lưu. Không bằng liền gọi chó, đánh nhau ngươi một tiếng chó, người khác không biết ngươi kêu là chó vẫn là người. Lao Lưu giả mà không kính nói. Địch Ngang không phản bắt được, lại ẩn ẩn có chút tâm động, bất quá rất nhanh liền ở giữa cái này tưởng niệm ném đi. Liền gọi bản tướng quân đi. Danh tự cũng chính là danh hiệu, hắn theo thói quen dùng cự hán bề ngoài cùng đối với hắn chờ mong đến mệnh danh. Lão Lưu trực tiếp nhả danh nói, cái gì phá tên, còn không bằng gọi bảng tướng quân, mưa lớn mưa to bảng. Địch Ngang gật gật đầu, vậy liền bảng tướng quân đi. Bên cạnh Bách Hộ cũng là diệu nhân, nghe vậy lập tức mở miệng nói, kia trở về ta liền vì hắn tạo tịch, niên kỷ liền biết 8 tuổi. Địch Ngang, cái này mẹ hắn giống 8 tuổi. Chân trời mây đen dần dần đi, sát trời giống như trở nên sáng rất nhiều. Vương Đông Thăng cùng kia đạo nhân áo đen đứng chung một chỗ, chính lặng lặng nhìn trước mắt một đạo bia đá. Vương gia tại Huệ Nam huyện kinh doanh nhiều năm, trong nhà nội tình thâm hậu, không biết giấu bao nhiêu bảo vật. Thì như hai người trước mắt một tòa bia đá, cổ kính địa. Này bia có thể chiếu rọi một chút đặc biệt thời gian phát sinh sự tình, chỉ bất quá cần đi qua rất đặc thù chương trình cùng thủ đoạn, bọn hắn muốn xem là Địch Ngang đến cùng lại như thế nào chém giết Điền Dương đám người. Hôm nay tại Lang Bang bên ngoài nhìn thấy Địch Ngang, cho thấy thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Điền Dương tập sát Địch Ngang lúc, một thân không vào huyết khí, đến cùng lại như thế nào làm được. Vương Đông Thăng kỳ thật cũng không hiểu, vì cái gì trước mắt người áo đen cố chấp như thế, muốn biết rõ ràng Địch Ngang hôm đó nhất cử nhất động, thậm chí không tiếc tốn hao món tiền khổng lồ khởi động vương gia cổ kính địa. Bất quá hắn cũng không truy đến cùng suy nghĩ, hắn có thể nhìn ra, đối phương là tại xác định một ít chuyện, có lẽ xác định về sau, còn có tự mình xuất thủ đánh giết Địch Ngang. Khách quan thụ triều đình trói buộc vương gia mà nói, Long Môn Sơn trang thế lực vẫn là phải càng mạnh một chút. Chỉ là chẳng biết tại sao, rõ ràng đã dùng thiên mục thạch, cũng lấy được Địch Ngang tóc, nhưng này mặt trên tấm bia đá, chỉ cho thấy Địch Ngang hôm đó bị Điển Dương truy sát hình tượng, lại sau này, hình tượng liền tiêu tán. Hắn là tại Cửu Long Sơn bên trong giết người. Vương Đông Thăng khuôn mặt xưa nay, nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Tam Thạch hôm đó giống chống khua chiêng đi cứu người, rất nhiều người đều biết Địch Ngang cùng Điển Dương đại chiến sân bãi. Chính là Kháo Sơn thôn phía sau núi vị trí. Đạo nhân áo đen híp mắt, bàn tay không tự giác chuyển động một vòng. Địch Ngang, đến cùng phải hay không nhất mạch kia người? Hắn tu hành xác nhận chính thống võ đạo, chỉ là bên cạnh hắn chó ngao, lại để cho hắn sinh ra một chút nghi hoặc. Long Môn Sơn trang 33 năm đại kiếp sắp tới, hắn không thể không cân nhắc rất nhiều. Nếu là đổi di vãng, mặc kệ Địch Ngang có phải hay không nhất mạch kia người, hắn chắc chắn sẽ động thủ đem nó bóp chết. Nhưng bây giờ không được. Lần này đại kiếp, trước nay chưa từng có, cơ hội liên lụy Long Môn Sơn trang tất cả tinh lực. Một khi bởi vì đánh giết Địch Ngang đắc tội Ung Vương phủ, dẫn tới vị kia Ung Vương giận dữ, hắn liền sẽ trở thành tội nhân. Nghĩ đến, hẳn không phải là, dù sao, nhất mạch kia người từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, như thế nào gia nhập triều đình đây? Chương 80, đại thành chương 80, đại thành trở lại xoa thi, Địch Ngang bắt đầu ở huyện thành ngồi công đường xử án làm việc kiếp sống. Lục Tao Bách Hộ đã có thuộc về mình văn phòng, cứ việc Địch Ngang xem như xoa thi lục viện Bách Hộ bên trong xếp hạng nhất rưỡi vào sau, dưới trướng thậm chí không có phân phối nhân thủ. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy tương lai đều có thể. Trước kia Tặc Táo Bách Hộ lớn tuổi, đi dụ trấn binh vệ sở nhậm đô đầu, tiện thể dưỡng lão. Dù sao Tặc Táo Bách Hộ sự tình thật rất nhiều, quản hạt phạm chủ cũng rất lớn, quản lý toàn thành án mạng, đại ca móc túi, giữ gìn khu quản hạt tiết ổn, quản lý hết thảy phi pháp hội nghị hoạt động, chỉ đạo lục trấn binh vệ sở tập hung vân vân. Cứ việc Địch Ngang lần đầu tiên tới Tặc Táo Bách Hộ làm việc rất nhỏ, nhưng nguyên bản lệ thuộc vào Tặc Táo Bách Hộ dưới trướng sai người nhóm cũng không khinh thường chi ý, bất quá trải qua hôm nay đánh với Điền Lãng một trận, xoa thi người cũng đều biết Địch Ngang lợi hại, ngược lại là không có cái gì bất kính chỗ. Khởi bẩm Địch Bách Hộ, Tặc Tào viện tổng cộng 32 người, trên lệch đao 63 thành, cung nỏ thập tam kiện, chiến mã 4 con, cùng công tào viện dùng chung, khắc, ta Tặc Tào viện có một thước chuẩn mô hình không lớn bảo địa phong thanh, có thể nuôi một loại gió quả, ăn sau có thể hơi tốc độ tăng lên, mỗi tháng có thể được 6 cái gió quả, từ tháng 11 phần bắt đầu hết hạn sang năm 3 tháng gió quả đã bị toàn bộ phân phối ra ngoài, xin ngài xem qua. Khắc, thống lĩnh đem vương gia đông trọc tuyển giao cho chúng ta Tặc Tào viện kinh doanh, liên quan tới phòng thủ người, ngài có phải không có thích trí người? Trong phòng Tặc Tào viện chủ bộ Trần An cẩn thận tỉ mỉ hồi báo bây giờ Tặc Tào viện tình huống. Đang khi nói chuyện, thỉnh thoảng cẩn thận đánh giá ngồi ở vị trí đầu thiếu niên. Tuổi trẻ, thật rất trẻ trung, nhìn qua còn không có nhà hắn nhi tử lớn, nhưng lại đã là xoa ti lục Tào Bách Hộ một trong. Địch Ngang lặng lặng nghe, đối Tặc Tào viện có một thứ đại khái hiểu rõ. Để hắn không nghĩ tới chính là, Tặc Tào viện liền có chính mình kinh doanh bảo địa, nên tính là nội bộ phúc lợi, bất quá đang nghe Trần An nói gần 4 tháng gió quả đã phân phối ra ngoài, Địch Ngang trong lòng có chút tức giận. Hắn mặc dù không có làm qua quan, nhưng cũng biết đây là tiền nhiệm quan viên để lại cho hắn cục diện rối rắm. Xem ra, trước đó vị kia Hoàng Bách Hộ, đối với mình trở thành người kế nhiệm của hắn, có chút bất mãn, a bất quá hắn mới đến, tạm thời không nên nhúng tay những chuyện này, miễn cho ảnh hưởng đoàn kết. Phong Khanh bên kia đã là Hoàng Bách Hộ an bài, vậy liền tạm thời trước như thế, về phần đông trọc tuyển. Mấy ngày nữa lại nói, Đông Trọc Tuyền sản xuất địch linh lan trưởng thành chu kỳ rất dài, địch ngang tạm thời không có ý định động. Trần An gật đầu nói phải, chợt lại lấy ra một chút hồ sơ giao cho địch ngang. Địch bách hộ, đây là những năm này góp nhặt hồ sơ, mời xem qua. Quan mới đến đốt ba đống lửa, cơ hồ mỗi một cái mới nhậm chức tặc tào bách hộ đều sẽ tìm đọc những năm qua hồ sơ, muốn phá án lập công. Hắn đã hình thành quen thuộc. Địch ngang cũng không có cự tuyệt, tại hắn vị mưu hắn chính, Hứa Lương đối với hắn không tệ, không nói làm được các đời vệ nam xoa ti tặc tào bách hộ bên trong tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm quá kém. Đưa tiễn Trần An, địch ngang dựa vào ghế, hắn bây giờ hai thính mắt tinh, tăng thêm trên thân rất nhiều thiên phú, bên ngoài sai người nhóm nhỏ giọng tiếng thảo luận rõ ràng có thể nghe. Địch ngang cũng không có ra ngoài biểu hiện ra chính mình bách hộ uy nghiêm, cũng không có tiếp tục nghe lén người bên ngoài đối với hắn tội phồng. Bắt đầu suy tư chính mình tu luyện. Huyết khí thuế biến cũng không dễ dàng, đây là một cái lâu dài quá trình, hắn bây giờ huyết khí du đãng tại thể nội, rất trắng kiện, nhưng lại có vẻ hơi phù phiếm, không ngừng tu luyện, đem huyết khí trở nên ngưng thực, lại trải qua phong lôi rèn luyện, cuối cùng thuế biến. Thời điểm đó hắn chính là huyết khí nhị biến. Huyết khí cảnh cùng trúc cơ ngũ quan hoàn toàn khác biệt, mỗi một bước tu luyện đều là liên quan đến đại long bên trong huyết khí, ổn là vị thứ nhất. Địch ngang lấy ra chính mình chuẩn bị huyết san hô phấn, vọt thẳng mở uống vào. Huyết khí lưu chuyển ở giữa, cảm thụ được thể nội huyết khí yếu ớt lớn mạnh, bản mức năng lượng chỉ tăng trưởng không. 003 tu luyện như bạn học tập, là một cái trường kỳ tích lũy, muốn chịu được nhảm chán sự tình. Địch ngang cảm thấy mình cũng không thiếu kiên nhẫn. Đợi đến phong lôi đại hóa bảo công huyết khí tại thể nội lưu chuyển ba cái chu thiên, địch ngang đứng dậy, đưa tay khẽ động. Trên lệch đao phát ra gào thét, lại như phi kiếm nhảy vào trong lòng bàn tay. Hắn bắt đầu chuyển động. Lấy khí huyết thôi động mãnh hổ từ ngày, khí tuôn, ý hiện, còn giống như mãnh hổ phụ thân, đao đao phong âm thanh gào thét, một mạch mà thành. Hắn giống như là lâm vào một loại nào đó đột phá hoàn cảnh, mỗi một chiêu uy lực đều ẩn ẩn có chỗ tăng lên, mỗi một chiêu phối hợp phong lôi huyết khí đều giống như tại ẩn ẩn biến hóa. Đao pháp, đại thành. Tiểu thành đao pháp liền có thể thiên biến vạn hóa, đại thành đao pháp thì là. Địch ngang nhắm mắt, cảm thụ trong đầu đối đao pháp hiểu rõ, phàm đại thành, trong lúc xuất thủ có thể thành dị tượng, nương theo cương phong đao thế, trộn lẫn huyết khí dị tượng. Hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Đao pháp đại thành, quả nhiên là diệu dụng vô tận. Nếu như nói đao pháp tiểu thành là chỉ trường đao trong tay có thể tại trong khoảnh khắc thiên biến vạn hóa, như vậy đao pháp đại thành, đó chính là trong tay chi đao, thực sự trở thành thân thể một bộ phận kéo dài. Loại trình độ này đao pháp cùng võ kỹ, toàn bộ hệ Nam Xoa Ti trừ Hứa Lương bên ngoài, nhiều nhất sẽ không vượt qua ba người có đại thành võ kỹ. Đao pháp đại thành, địch ngang tâm tình rất không tệ, lật ra hồ sơ bắt đầu tìm đọc, phần lớn đều là chút năm xưa án tồn động, nhưng địch ngang lại nhạy cảm từ trong đó phát hiện mấy cái hung án, giống như ẩn ẩn cùng ma có quan hệ. Phát hiện này, để hắn thần sắc chấn động. Chờ thêm mấy ngày cùng dưới trướng đám người quen thuộc, liền bắt đầu điều tra những này bản án cũ. Theo hắc tử trở thành hoa chó, tự thân trở thành huyết khí võ giả, đối với thiên địa tinh hoa cùng đối Xoa Ti công văn nhu cầu đều gia tăng thật lớn. Dù sao, tặc tào bách hộ độc lộc cũng không tính cao, mỗi tháng tích lũy 50 công, lương tháng 30 lượng bạch ngân, hạ đẳng kỳ thực 20 cân. Đương nhiên, thân là công môn bên trong người, các loại kỳ kỳ quái quái phúc lợi cũng không ít, bất quá địch ngang còn chưa linh qua, tạm thời còn không rõ lắm. Đổi phong lôi đại hóa bảo công, địch ngang trong tay có thể sử dụng công còn có nhị thiên nhị bách nhất thập. 10 điểm công văn lúc trước tại binh vệ sở thủ sơn chạm ngắt lúc. Địch ngang nghĩ, từ chủ bộ bên kia muốn tới Xoa Ti phủ khố danh sách, trong đó có được hôm nay Huệ Nam Xoa Ti có thể hối đoái bảo vật. Nhiều như rừng, tổng cộng 623 hạng. Có tài nguyên, công pháp, võ kỹ, y phục, thậm chí còn có điển sản ruộng đất, cửa hàng các loại lệ thuộc vào Xoa Ti danh hạ sản nghiệp có thể dùng công hối đoái. Chỉ bất quá hẳn là không người sẽ dùng vô cùng chân quý công văn đến hối đoái những vật này. Địch ngang nhìn xuống linh lộc thịt tại Xoa Ti hối đoái giá cả, một công 2 cân. Bất quá hắn không có hối đoái linh lộc thịt, mà là đổi một loại khác kỳ thực huyết sâm, đây là từ Kỵ Dương bên kia trở tới đây trung đẳng kỳ thực, giá trị cao hơn một chút, 3 công 1 cân. Địch ngang vung tay lên, để chủ phổ đi giúp hắn hối đoái 100 cân. Trần An giật nảy cả mình, loại này từ Kỵ Dương vận tới kỳ thực, mỗi tháng đều có cung ứng số lượng, giá cao cho vót, lại là lệch thường ngày loại tu hành tài nguyên, mỗi tháng hối đoái người kỳ thật không nhiều. Nhưng công loại vật này, mỗi người đều là tại dùng mệnh bác, không ai sẽ như thế xa xỉ hối đoái lớn như thế lượng kỳ thực. Không khỏi, hắn nghĩ tới trước mắt vị này bách hộ trải qua, ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền tích lũy hơn 5 ngàn công, cùng Xoa Ti những cái kia đoái công lúc móc móc lục soát sai người nhóm hoàn toàn khác biệt. Dù sao, người ta là thật có tiền vốn. Vâng. Đúng rồi, ta nhìn sổ bên trên huyết khí cảnh tu hành huyết khí hoàn là 10 công một bình, giúp ta cũng trước hối đoái 10 bình. Là. Trần An cẩn thận tỉ mỉ, đem địch ngang từng cái ghi chép. Nghĩ, địch ngang cầm trong tay phủ khố tên ghi bông xuống, lại nói, ta tại đỉnh trấn binh vệ sở có mấy cái người quen, có thể hay không điều tới. Muốn đi cái gì quá trình? Chỉ cần đỉnh trấn đô đầu đồng ý, bách hộ trở xuống sai người binh sĩ ngài tùy ý điều khiển. Trần An cung kính đáp. Địch ngang gật gật đầu, nghĩ, đem Lý Cẩu Đản cùng Tôn Lôi danh tự giao cho Trần An, để hắn đem hai người này điều đến tặc tào nha môn. Tôn Lôi không cần nhiều lời, chính là Tôn Khúc đại nhi tử, cũng là chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên, là có thể tín nhiệm người. Lý Cẩu Đản, một thân nhạy bén, giỏi về nắm chắc thời cơ, hắn hiện tại là tặc tào bách hộ, một chút không tiện sự tình dù sao cũng phải có thân tín hỗ trợ. Đợi đến Trần An rời đi, địch ngang đưa tới hắc tử, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của hắn tình huống. Ngược lại là không có gì đáng ngại, vô lại long từ trong cổ áo thò đầu ra, có chút không vui lắc lắc cái đuôi. Đi lang bang nó trên cơ bản không có giúp đỡ được gì. Địch ngang đưa thay sờ sờ đầu của nó, làm Trần An. mang tới một điểm huyết sâm nhét vào lại bị xà trong miệng, Hắc Tử cùng Bảng tướng quân ánh mắt lập tức trở nên sáng lên. Địch Ngang im lặng lắc đầu, cho cả hai một người một chút. Nhìn xem hai thú một người ăn như gió cuốn dáng vẻ, Địch Ngang có chút đau đầu. Này làm sao? Nuôi nổi a buổi chiều? Vương Hổ Nô đến tìm hắn. Ngươi từ chỗ nào lấy được những cái kia đồ tốt? Trước mấy ngày Địch Ngang đem cá chép lớn cùng đinh nguyên quái trên người một chút vật liệu giao cho hắn, để hắn đưa đến huyện nha Bách Nghệ Hoàng môn bên kia tìm người rèn đúc binh khí, áo giáp cùng đại cung. Chu Tuyết Nham lúc ấy còn cười nói Địch Ngang chiếm xoa ti tiện nghi, trên thực tế cũng không để ở trong lòng, chỉ là để cho thủ hạ một cái sai người đem đồ vật đưa qua. Không nghĩ tới hôm nay kia rèn cửa Hoàng Y Lang tới, hướng Vương Hổ Nô đòi hỏi tiền công. Hắn lúc này mới giật nảy cả mình, những vật kia vậy mà chọn bẹn hao phí mấy cái Hoàng Y Lang mấy cái ngày đêm thời gian, rèn đúc ra đồ vật càng làm cho hắn giật nảy cả mình. Những vật kia cơ hồ đều đã mang theo một chút linh binh thuộc tính. Địch Ngang ngay từ đầu không có kịp phản ứng các loại đến kịp phản ứng muốn nói chuyện lúc, Vương Hổ Nô liền lại mở miệng nói: "Theo ta đi." Đang khi nói chuyện, không nói lời gì lôi kéo Địch Ngang liền đi ra ngoài. Mấy ngày nay Bách Nghệ Hoàng môn những cái kia thợ thủ công nhóm thế nhưng là đem hắn phiền quá sức, 5000 lượng bạc rèn đúc phí cũng không phải hắn đổ bật, dựa vào cái gì để hắn bỏ tiền. Chương 81, Long Quan, Long Huyết. Chương 81, Long Quan, Long Huyết. Bách Nghệ Hoàng môn viện là huyện nha thuộc hạ một cái bộ môn, trong đó phần lớn là thợ khéo, dân gian nghệ nhân, còn có chuyên môn bồi dưỡng vũ nương, ca cơ vui viện vân vân. Đáng tiếc Vương Hổ Nô nói không nhiều lắm, nếu là đổi Nưu Tam Thạch, nhất định sẽ trước mang Địch Ngang đi vui viện bên kia nhìn xem. Vương Hổ Nô đối Đoán Tạo viện rất là quen thuộc, xe nhẹ đường quen mang theo Địch Ngang hướng Đoán Tạo viện bên trong đi đến. Về phần thật lớn mà Bảng tướng quân cùng Hắc Tử, tất nhiên là như hình với bóng. Chưa vào cửa, hơi nóng hầm hập liền trong nháy mắt để Địch Ngang một trận cực nóng. Giờ phút này trong đó đang có 3-5 cái thợ thủ công ngồi ở chỗ đó uống trà. Địch Ngang đi vào, một chút liền thấy được treo ở cửa ra vào một chương màu đỏ thám đại cung, khom lưng dường như dùng một loại nào đó chân quý vật liệu gỗ chế tạo, tự mang một loại dị hương, phía trên chất gỗ đường vân giống như tỉ mỉ tạo hình. Dây cung là màu đỏ trắng hôn tạp. Địch Ngang ẩn ẩn từ trong đó nhìn thấy chính mình kia cá gân hình thức ban đầu. Toàn bộ đại cung chừng 1m4 dài, trên đó tràn ngập tôi vào nước lạnh khí tức, càng làm cho người cảm thấy cái này cũng có thể kéo lên người không nhiều. Đẹp trai, rất đẹp trai. Cơ hồ lần đầu tiên, Địch Ngang liền yêu cây cung này, trong lòng của hắn có loại cảm giác, cây cung này chính là mình. Mấy cái kia thợ thủ công nhìn thấy Địch Ngang cùng Vương Hổ Nô, trong đó nhiều tuổi nhất cái kia khỏe miệng lộ ra một vòng giễu cợt, thế nào, Vương Bách Hổ cuối cùng là phải trả tiền. Vương Hổ Nô đã lười nhắc lại giải thích đây không phải đồ vật của mình, mà là nhìn về phía Địch Ngang, dùng ánh mắt giá hiệu đến lượt ngươi ra sân. Lão nhân này hắn không thể trêu vào, người ta là hơn 30 năm lão thợ thủ công, tại hoàng địa vị trong môn tôn sùng, không biết giúp nhiều ít cao thủ chế tạo qua binh khí, có bao nhiêu hương hỏa tình ở bên ngoài. Địch Ngang có loại dự cảm bất tường. Tiên sinh chớ trách, lần trước Vương Bách Hộ đưa tới đồ vật đều là vì ta chế tạo. Lão đầu trên dưới đánh giá Địch Ngang một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ một tiếng, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, có thể xuất ra nhiều như vậy hiếm có đồ vật. Đang khi nói chuyện, hắn một thanh gỡ xuống tấm kia đại cung, Địch Ngang chú ý tới, lão nhân trần trụi bên ngoài cánh tay, tại lấy cung lúc, phía trên cơ bắp không tự chủ cổ động, một bộ dùng sức trạng thái. Cái này cung không nhẹ. Địch Ngang thầm nghĩ trong lòng. Cây cung này dùng chính là ngươi cá gân, về phần cong lưng, lão phu không đành lòng phung phí của trời, liền dùng ta Đoán Tạo viện chân tàng nhiều năm long huyết mục vì làm cong lưng, cung đã sinh linh, có thể dưỡng huyết khí. Giới thiệu ở giữa, đã đem đại cung đưa lên. Địch Ngang cầm một cái chế trụ đại cung, chỉ cảm thấy cánh tay một rơi, trong lòng kinh hãi, cái này cung trọng lượng vượt qua 50 cân. Cung này không phải phàm nhân có thể sử dụng, vạn cân cự lực có thể kéo nửa nguyện, chỉ có huyết khí tam biến cao thủ mới có thể đem hắn kéo căng. Về phần uy lực, chúng ta Đoán Tạo viện không ai kéo, ngươi quay đầu chính mình đi khảo thí. Địch Ngang nhịn không được dùng sức chút đầu, đa tạ. Đừng tạ, ngay cả công mang liệu, thành huệ 1400 lượng. Địch Ngang, qua loa. Trong lòng của hắn kia cố dự cảm bất tường càng sâu, những vật khác sẽ không đều muốn lấy tiền à? Vương Hổ Nô lần trước không phải nói chính mình chiếm tiện nghi sao? Rất nhanh, lão nhân liền để cho người ta lấy ra hai bộ khôi giáp, một cái mũ giáp. Áo giáp chỉnh thể trụ cột bộ phận hiện ra đỏ trắng hai màu, cánh tay cùng miếng lót vai hiện ra màu vàng, nhìn chỉ là thật mỏng một tầng bảy cá, nhưng ở dưới ánh mặt trời, phản xạ một tầng nhàn nhạt bạch quang, cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm giác, trên khải giáp đúc lấy tinh xảo hình dáng trang sức. Đây là hắn. Mà đổi thành một bộ thì là thuộc về Hắc Tử, Hắc Tử áo giáp không có bao khỏa tứ chi, chủ yếu là dùng cho bảo vệ thân thể trụ cột, cho nên Hắc Tử mặc dù trở thành họa chó sau hình thể lần nữa tăng một chút, nhưng lại hẳn là có thể mặc vào. Áo giáp cái gì? Địch Ngang mặc dù tâm động nhưng cũng không xem thêm, bởi vì sau cùng cái đầu kia nó trụ, thật quá đẹp rồi. Toàn thân đỏ như máu, lấy cá chép đỉnh đầu kia đặc dị xương sọ làm chủ tài, trộn lẫn thanh đồng, hoàng kim các loại quý giá kim loại, tô điểm một chút cá chép nát vậy biên chế, đỉnh chóp dùng màu trắng tơ lụa lưu tô không giới hạn, có một cái có thể co vào mặt nạ, chọn lựa cá chép vậy màu đỏ chỗ làm. Từ nón trụ lương, che lông mày, đến múa dơ cao, hộ ngạch, nón trụ thường, hộ hạng, che thai cùng hộ cái cổ, mỗi một bộ phận công nghệ đều có thể xưng hoàn mỹ, thần hồ kỳ thần, để Địch Ngang có loại nếu là mình mang lên đầu này nón trụ, liền xem như câu cá cũng sẽ không lấy xuống cảm giác. Cái này nón trụ hẳn là ta cả đời công nghệ đỉnh phong. Lão giả hơi xúc động, chợt từ trong ngực tay lấy ra sớm đã chuẩn bị xong màu nâu xám da thu thuộc ra, phía trên dùng ngọn bút vẽ đầy huyền diệu đường vân, chỉ một cái liếc mắt, liền cho người ta một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Nón trụ đã sinh linh, có nhận chủ chi năng, lấy ngươi tinh huyết, hoàn thành sau cùng rèn đúc. Địch Ngang nhịn không được kinh ngạc, lại còn có loại thủ đoạn này. Hắn không mang theo chần chờ, lúc này lấy ra chênh lệch đao vạch phá ngón tay, tại lão giả chỉ dẫn hạ tướng giọt máu nhập trên thuộc ra, máu nhập thuộc ra, lại gặp lão nhân lấy ra một bình chất lỏng, cẩn thận vô cùng nhỏ vào hai giọt, lại tiếp tục đem thuộc ra dán tại nón an toàn nội bộ, để địch ngang đeo lên. Đeo lên trong nháy mắt đó, địch ngang trong đầu không tự giác nghĩ đến đại thánh đầu đội kim cô. Đầu óc của hắn trước nay chưa từng có thanh minh, khi còn bé xa xưa ký ức cùng tiếp trước những cái kia mơ hồ chỉ tốt ở bề ngoài ký ức lại vô cùng rõ ràng, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy trong cơ thể mình huyết khí vận chuyển tốc độ cũng sắp mấy phần. Bà bối, quả nhiên là bà bối. Nhưng này lao đầu lại là một thanh từ đầu hắn thượng tướng mũ giáp giật xuống, ném vào một bên rèn đúc trong lò. Không biết ném đi thứ gì, trong nháy mắt ánh lửa đại tác, liên tục không ngừng kim phấn quanh quẩn tại nón trụ mặt ngoài, lại có nhàn nhạt tơ hồng tràn ra. Liên xem như địch ngang, bất ngờ không đề phòng, cũng bị nóng rực hỏa khí làm cho triệt thoái phía sau nửa bước. Mơ hồ trong đó, hình như có một đầu màu đỏ cá chép tại trên mũ giáp bay lượn quanh quẩn, những cái kia kim phấn lại hóa thành long môn, kia cá chép mấy lần bay bọn, mấy lần thất bại, thẳng đến nón an toàn nội bộ bên trong kia thuộc ra hòa tan, nhàn nhạt huyết quang hiện hiện. Địch ngang cảm thấy quen thuộc, kia tựa như là máu của mình. Kia cá chép bị hồng quang gia trì, lại bá một chút trở nên hữu lực. Nhất phi trùng thiên, hóa thành hồng long, triệt để dung nhập trong nón an toàn. Lão nhân trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn đưa tay từ nóng rực trong lò lửa trực tiếp đưa mũ giáp lấy ra, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem địch ngang. "Tiểu tử, ngươi không đơn giản a, vận khí cũng không tệ, vậy mà thật hóa long." Lão đầu hơi xúc động, dù sao hắn rèn đúc lấy mũ giáp trước cũng không nghĩ tới có thể đem rèn đúc ra hiệu quả như vậy, đây đã là bán thành phẩm linh khí. Hắn cuối cùng chỉ là muốn nếm thử giúp địch ngang cố gắng một chút, không nghĩ tới địch ngang máu bên trong lại có loại dị lực, có thể để cho kia cá chép triệt để phóng qua long môn. Địch ngang sờ lên đầu, ẩn ẩn có chút suy đoán, máu của mình có thể để cho kia cá chép hư ảnh hóa long, xác nhận bởi vì chính mình thủy đức thiên phú. Đang nhìn mũ giáp, đã hình tượng đại biến, toàn thân đỏ thẫm, giống như ác long há mồm gào thét, nón trụ trên xà nhà càng là ẩn ẩn hiện hiện một chút đường vân, còn giống như thần long mở mắt, uy nghiêm tất hiện. Địch ngang càng xem càng là ưa thích, càng xem càng là tâm động. Đây thật là mũ giáp của mình. Cái này long quan nón trụ đã sinh linh tính, lại nhận ngươi làm chủ nhân, có thể hộ ngươi đầu lâu, cũng có thể giúp ngươi tu luyện, ngươi tu luyện sinh ra huyết khí cũng có thể để hắn linh tính tiến một bước trưởng thành. Lời của lão nhân chậm chậm truyền đến, lại là để một bên quan sát Vương Hổn Nô trong mắt đều trừng lớn. Khó có thể tin nhìn xem địch ngang, tiểu tử này cái quỷ gì vật khí, dùng những cái kia loạn thất bát tao đồ vật có thể rèn đúc ra linh khí. Ngươi lại ra. Trong lòng của hắn tức giận bất bình, có loại sớm biết là linh khí, cái này bạc liền tự mình thanh toán cảm giác. Long quan nón trụ thu ngươi 3000 lượng tiền công, không quá phận a. Địch ngang mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn xem lão đầu kia. Không phải ca môn. Hai bộ áo giáp thu ngươi 600 lượng, tính cả long huyết cung cùng long quan nón trụ, tổng cộng 5000 lượng bạc trắng. Vị này bách hộ ngài là hiện ngân vẫn là ngân phiếu? Địch ngang, hắn đánh giá một chút, chính mình toàn thân trên dưới tất cả tích xúc, nói chung có thể có 4000 nhị bách hai. Quả nhiên, vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực, cường hóa hủy cả đời A Mai kia trở lại trước giải phóng Á Huệ Nam huyện phong ba rất lớn, nhưng nếu là đem thị giác kéo xa, kéo đến Kỵ Dương phủ phạm vi thậm chí toàn bộ Lâm Xuyên Châu phạm vi bên trong, có vẻ đến không có ý nghĩa. Nhưng ở dạng này thời gian bên trong, Kỵ Dương thật sự có người tại nhắc tới Huệ Nam phát sinh sự tình. Kỵ Dương thành nam một chỗ có chút thanh tao lịch sự trong chỗ ở, mấy người ngay tại bên cạnh ao thả câu. Kỵ Dương chính là Lâm Xuyên thủ phủ, rất khó có thể ở tại thành nam, càng là không phải giàu tức quý. Mà trước mắt chỗ này trạch viện, chừng 5 tiến, trong viện hồ nước thậm chí còn liên tiếp Kỵ Dương Dương Hà. Hồ nước ước chừng chỉ có 3 mẫu lớn nhỏ, ao nước thanh tịnh, lịch sự tao nhã vô cùng, trong đó càng có các loại cá bơi ở trong đó chập chờn mấy đôi, nhưng kỳ quái là cũng không một đầu cá bơi dám tiếp cận kia cùng Dương Hà kết nối miệng. Ao nước tiểu đình bên trong, kia thả câu trong mấy người, có một người khí thế rõ ràng nhất, người mặc một thân hoàng hạc thanh tàng trường bào, sắc mặt bình tĩnh, khí tức như vực sâu. Hắn hai mắt ngay ngắn, nhìn không chớp mắt, đôi mắt ở giữa có chút lưu chuyển khí tức, lại là đem một ao cá bơi áp chế. Tại bên cạnh người, chính là bây giờ Kỵ Dương Thứ Sử Tư Mã Vương Phụ Thần. Về phần kỳ nhân thân phận, nhìn Vương Phụ Thần kia câu nệ dáng vẻ, liền không khó suy đoán, tất nhiên là Kỵ Dương Thứ Sử Tạ Huyền. Liên quan tới Đại Vinh Quan địa phương chế, kỳ thật trải qua biến thiên, tiền triều lấy thái thú làm chủ, thứ sử giám sát địa phương chư quan, nhưng theo thời gian trôi qua, thứ sử quyền lực triệt để áp đảo thái thú phía trên, từ đây địa phương trưởng quan cùng kinh đô giám sát liền do thứ sử một vai trò chi. Cũng coi là tiền triều hủy diệt nguyên do. Đại Vinh cầm quyền, tại các đại châu thiết hành thai thượng thư phủ, quyền lực trở về quan địa phương, trực tiếp hướng kinh đô thượng thư phủ phụ trách. Thứ sử quyền lực tự nhiên bị ngăn chặn, nhưng vô luận như thế nào, hắn tại Lâm Xuyên Châu cũng là số một số hai đại nhân vật. Tạ Huyền xuất thân phủ thái tử, tự nhiên là đường kim thái tôn dòng chính, Vương Phụ Thần cũng là dựa vào hắn mới dựng vào thái tôn con đường. Ngươi quê quán sự tình xử lý tốt. Tạ Huyền con mắt nhắm lại, giống như ngủ không phải ngủ, lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Phụ Thần ngồi nghiêm chỉnh, đang nghe Tạ Huyền mở miệng một nháy mắt liền ngồi thẳng người, đại não phi tốc tổ chức tìm từ, chậm chậm rãi mở miệng. Lao ngài nhớ nhung, chỉ là một chút việc nhỏ, trong nhà bất thành khí hậu bối cùng địa phương một cái bách tính phát sinh xung đột, cũng may cũng không ủ thành đại họa. Đứng sau lưng Tạ Huyền hầu hạ nam tử trẻ tuổi ước chừng 20 tuổi, cái trán một điểm hồng tinh, khuôn mặt trắng nõn, phong thần tuấn tú, tốt một cái trọc thế quý công tử. Một thân nghe được Vương Phụ Thần, lại là chợt cười một tiếng. Thật chỉ là như thế sao? Ta nghe nói một kiện chuyện rất thú vị, mấy ngày trước đây Thiên Sách phủ nhân tạo tịch, nghe người ta nói nhiều một người trẻ tuổi, người kia giống như chính là các ngươi Huệ Nam huyện, gọi là cái gì nhỉ? Địch Ngang. Vương phụ thần sắc mặt tối sầm lại, nghe được Địch Ngang cái tên này, trong lòng cố nén không nhanh, trên mặt vẫn như cũ treo bình thản tiêu dung, giống như là hết thệ không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tạ Nguyên đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là một tiểu nhân mà thôi. Có thể vào Ung Vương Thiên Sách phủ người hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng dạng này bất phàm, đặt ở toàn bộ thiên hạ, liền lộ ra như vậy bình thường. Trong sa mạc một giọt nước, tự nhiên là Minh Châu, nhưng nếu đem giọt này nước đặt ở bên Mông Dương Hà bên trong, liền lộ ra không có ý nghĩa. Tốt, không cần thảo luận Thiên Sách phủ sự tình, kia là Thái Tôn ngầm thừa nhận sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Vô luận là Lý công tử hay là Vương phụ thần, nghe vậy đều là nghiêm mặt, mở miệng xưng là. Vương phụ thần ngồi tiếp Tạ Huyền thả câu một hai canh giờ, rốt cục rời đi. Tại một thân rời đi về sau, liền gặp nơi xa tiểu đỉnh đi ra một người. Người mặc Long Môn Sơn trang đạo bảo, lại là hôm đó tự mình tiến về Vệ Nam về người. Tạ Huyền ánh mắt cũng rơi vào người kia trên thân, trong mắt cũng vô tình tự, nhưng lại quỷ dị có thể khiến người ta phát giác hắn tâm tư. Hiển nhiên hắn đối Thiên Sách phủ bên trong sự tình, cũng không phải là trong miệng như vậy không thèm để ý ta đã gặp qua kia Địch Ngang. Tạ Huyền nắm lấy cần câu tay dừng một chút, liền nghe đối phương tiếp tục mở miệng. Người kia không tệ, coi như tại ta trong tông, cũng coi là ưu tú hậu bối, hắn bên cạnh chó ngao, đồ lại có thể tìm miệng. Đây cũng không phải là Tạ Huyền muốn biết sự tình, nhưng hắn cũng chưa thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Long Môn Sơn trang người kia cuối cùng chần chờ một lát, nhẹ nói, theo ta quan sát, ứng không phải môn kia người. Tạ Huyền chậm rãi gật đầu, cuối cùng là bình tĩnh. Không phải môn kia người, thuận tiện. Bất quá thiếu niên kia có thể đem chó ngao thuần phục bồi dưỡng đến loại kia cấp độ, cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Chương 82, xử án, phát hiện, truy tung. Chương 82, xử án, phát hiện, truy tung. Địch Ngang cũng không phải quỵt nợ người, huống chi rèn đúc ra những vật này hắn là thật thích. Vô luận là áo giáp vẫn là đại cung, còn có kia thích nhất long quan nón trụ, đều là chân quý dị thường bảo vật. Thế là hắn lúc này hứa hẹn sẽ ở trong nửa tháng đem tiền gom góp, trở về trước đem sửa sang lại hiện ngân, lại bán thành tiền một vài thứ, thực sự không đủ liền bán chút công cho những cái kia trong thành phú hộ. Địch Ngang trong lòng lặng yên suy nghĩ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Địch Ngang cũng biết lao thợ rèn danh tự Vương Địch Bách Hộ, các ngươi xoa ti bên trong hẳn là có lấy huyết khí rèn luyện linh binh chi pháp, ngươi sau khi trở về mau chóng đem nó hối đoái ra, Long Huyết Cung kỳ thật cũng có chút cơ hội trở thành linh binh các loại ngươi lấy tới tài liệu quý hiếm, lao phu giúp ngươi đúc lại một phen. Tại Địch Ngang đáp ứng đưa tiền về sau, Vương Nhất Nhất thái độ trở nên vô cùng tốt. Địch Ngang liên tục gật đầu, biểu thị cảm tạ, còn tự thân ra ngoài tìm Giang Tuyết Huệ Nam đại tiểu lâu định một bàn ăn ngon, mời mấy chuyện sống công tượng có một bữa cơm no đủ. Chủ và khách đều vui vẻ, chỉ có Vương Hồ Nô chưa ăn cơm liền chạy. Hắn thật không thể đối mặt. 5000 lượng bạc, Địch Ngang vậy mà tựa như khẽ cắn môi liền có thể lấy ra. Chính mình nhiều năm như vậy, cả một nhà chi tiêu, mới để dành được bao nhiêu tiền? Mụ nội nó, về sau đến rời cái này tiểu tử xa một chút, hắn cảm thấy chính mình không phải ghen ghét, chỉ là bởi vì cùng hắc tử cái kia bách hộ chó đứng chung một chỗ, chính mình toàn thân ngưỡng ấy. Nhất định là như vậy. Ăn cơm thời khắc, Vương Nhất Nhất xông một cái trung niên hói đầu thợ rèn nháy nháy mắt, người kia lập tức hiểu rõ, hướng về phía Địch Ngang nói: "Địch Bách Hộ, không phải ta nói, ngươi cái này một thân trang bị đã như thế xa hoa, cầm như thế một cái chế thức trường đao, chẳng lẽ không cảm thấy được khó coi sao?" Địch Ngang nháy nháy mắt, có loại đối mặt tiêu thụ tức thị cảm. Bất quá nhìn một chút một bên đặt vào long quan nón trụ, lại nhìn một chút một bên chế thức trên lưỡi đao. "Ta đoán tạo viện có 300 rèn bảo đao, hôm nay cùng ngươi rất là hợp ý, 300 lượng bạc ngài lấy đi." "Địch Ngang." "Đúng a Địch Bách Hộ, ngài ngày thường công vụ bề bộn, lại phụ trách huyện ta tiểu phỉ đại sự, khí bất lợi như thế nào dễ tặng. Binh khí cho tới bây giờ đều là võ giả cái mạng thứ hai, đây cũng không phải là việc nhỏ, là cực kỳ cực. Thế nhưng là ta không có tiền rồi." Địch Ngang mở to hai mắt, vô tội nhìn xem Vương Nhất Nhất. Vương Nhất Nhất ho khan hai tiếng, nói cái gì đó. Địch Bách Hộ võ công cao cường, tuy là chế thức trường đao, cũng có vạn phu bất đương chi dũng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, "Địch Bách Hộ, ta những này đồng liêu nói chuyện cũng không phải không có lý, nếu không dạng này, ký sổ." "Địch Ngang, các ngươi thật sự là người tốt a, cái gì ký sổ? Hẳn là chúng ta cấp cho Địch Bách Hộ các loại Địch Bách Hộ tìm được chế tạo binh khí đồ tốt, lại tìm chúng ta chính là." Địch Ngang cuối cùng rõ ràng Vương Nhất Nhất chân thực mục đích, liên tục gật đầu đáp ứng, có thể bạch chơi một thanh 300 rèn trường đao, không đáp ứng là kẻ ngu. Huống chi, có tài liệu, hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn rèn đúc một thanh thần binh lợi khí. Tìm ai rèn đúc không phải rèn đúc đâu. Trở lại chính mình tại huyện thành thuê lại tiểu viện, Địch Ngang lúc này thay đổi ly đường tam thải khải, ống tay áo chiếm cứ ly long quấn quanh, sinh ra một vòng dây lụa, đưa tay cổ tay chế trụ, lại mang lên long quan nón trụ. Đứng tại vạc nước trước, nhìn xem bộ dáng của mình, Địch Ngang hài lòng gật đầu. Thật sự là uy phong. Đáng tiếc trong nhà không có tấm gương, ngày khác nhất định phải mua cái thật to toàn thân kính, không phải ngay cả mình anh tư cũng không biết. Còn có một điểm đáng tiếc là, loại này cổ đại áo giáp mặc thời đều có chút không thiện, bên cạnh mình vô luận là thật lớn mà vẫn là hắc tử, đều không phải là khả năng giúp đỡ chính mình mặc giáp người. Quay đầu đến tìm mấy cái trẻ tuổi hầu gái, chuyên môn phụ trách giúp mình nấu cơm, mặc giáp, đúng, chờ mình lớn một chút, còn có thể làm ấm giường. Lại mua cái thật to trạch viện, vậy mình chính là chân chân chính chính địch lao ra. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình hôm nay tiêu xài, những này kiểu diễm tưởng niệm liền triệt để bị đuổi tàn ra. Được rồi được rồi, tuổi còn trẻ chính là võ đạo đột nhiên tăng mạnh thời điểm, có thể nào ham hưởng thụ. Chờ thêm đoạn thời gian Lý Cầu đạt tới, để hắn chuyên môn giúp mình mặc giáp. Địch Ngang người mặc ly đường tam thải khải, đầu đội long quan nón trụ, chân đạp xoa ti bách hộ phi vân chụp nhật hoa, sau lưng màu đỏ thâm áo khoác đón gió phiêu đãng, không tự chủ, hắn rút ra trường đao, ở trong viện cơ múa. Có tốt trang bị, hắn có loại không kịp chờ đợi tìm người đánh một trận xúc động. Lại đem cho Hắc Tử chế tạo sát người giáp vì đó mặc vào, ba thải lân giáp rất có giãn, chặt chẽ dán vào trên người Hắc Tử, càng đem Hắc Tử sấn thác vô cùng đẹp trai, thật có mấy phần bách hộ chó phong thái. Một bên bảng tướng quân giống như nhìn nó mắt, lại xua tán đi mấy phần đối địch ngang sợ hãi, để thấp thân thể nói: "Cha, muốn địch ngang, lần sau nhất định cũng cho ngươi làm một thần. Cá chép lớn cứ như vậy lớn, hoàn hảo có thể chế tạo áo giáp cũng liền nhiều như vậy, huống chi bảng tướng quân thân hình cao lớn, phí vật liệu a." Bảng tướng quân e ngại địch ngang, chung quy không có náo ra cái gì thiếu thần. Địch ngang nhịn không được nhìn về phía Hắc Tử, ngay cả bảng tướng quân ngu như vậy lớn cái đều biết tranh thủ tình cảm, xem chừng lấy A Long dính nhân tính tử, đến lúc đó cũng phải tranh cãi muốn. Không hiểu, hắn nghĩ tới Vân Dao, nếu là cái kia nhỏ đàn nương ở đây, mình có thể nghĩ biện pháp làm nhiều chút đang dược. Hắn cúi đầu thở dài một tiếng, hắn không phải cái chủ nhân tốt đã đến mau trong phá án lập công, Cửu Long Sơn bên trong thăm dò một chuyện cũng không thể ngừng. Lại là hai ngày thời gian. Địch ngang mỗi ngày đều đi tặc tảo viện, quen thuộc thuộc hạ, quen thuộc tặc tảo ngày thường công việc. Hứa Lương thật cũng không thúc giục hắn đi làm việc. Trần An động tác rất nhanh, liên quan tới Lý Cẩu Đản cùng Tôn Lôi điều tạm công việc tại Địch ngang bàn giao xuống dưới về sau, ngày thứ hai liền đem văn thư đưa đến đỉnh trấn binh vệ sở, hai người cũng cùng nhau tới. Nhưng thời gian nhàn hạ cũng không nhiều, dạng này thời đại, lại tới gần cửa ải cuối năm, huyện thành cơ hồ mỗi ngày đều có thể phát hiện thi thể, bất quá hai ngày này thi thể nơi phát ra đều rất dễ tìm, Địch ngang chỉ là mang theo Hắc Tử đi hai cái, phối hợp Hắc Tử khíu giác rất nhanh liền tìm được hung thủ. Đáng nhắc tới chính là, Hắc Tử hỏa khí rất mạnh. Theo sự miêu tả của nó, này dị lực có thể để cho khíu giác của hắn ẩn ẩn điều tra đến trên người đối phương thai hỏa khí tức, giết người, phóng hỏa thậm chí một chút chuyện xấu, khoảng cách thời gian càng ngắn, một thân trên người hỏa mùi nói liền càng nặng. Hắc Tử có thủ đoạn như vậy, tra án cái gì, đối Địch ngang mà nói, bất quá hạ bút thành văn, nhất là loại này dân gian đại đa số đều là xúc động phạm tội. Hai lên án mạng đều phát sinh ở thành Bắc một vùng, cùng một chỗ là gian dâm nữ tử sau diệt khẩu, hung thủ là một cái lưu dân, có trong hồ sơ phát sau lại giấu ở trong đám người quan sát xoa ti tra án, bị Hắc Tử tại chỗ ngửi được hắn trên người hỏa khí, lại bị Địch ngang tại hiện trường đe dọa một phen, tại chỗ nhận tội. Cùng một chỗ là bởi vì nợ tiền quá nhiều, tội phạm không muốn trả tiền, vừa bạn sở sinh sống một vùng có phát sinh án mạng, như toan đục nước béo có giết chủ nợ, giá họa hung thủ kia. Chỉ là không nghĩ tới Địch ngang phá án quá nhanh, cơ hội không cho hắn đục nước béo có cơ hội. Hai lên án mạng, tặc tào viện đến công 50. Đương nhiên, đây không phải cho Địch ngang một người, hắn cần biết báo cáo giao cho thống lĩnh xác nhận lại giao cho công tào viện nghiệp công, cuối cùng xác định tặc tào viện mỗi người có thể được công bao nhiêu. Xoa ti vận chuyển nhiều năm, trong đó bộ hệ thống cơ cấu đã cơ bản hoàn thiện. Chỉ là hai kiện bản án, liền để tặc tào viện đám người vừa lòng thỏa ý. Dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sẽ phá án cấp trên. Địch ngang cũng coi là tại tập tào viện đứng bước chân. Hắc Tử tại trở thành họa chó về sau, mức năng lượng tăng trưởng lần nữa tiến vào phi tốc trưởng thành kỳ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian mức năng lượng liền tăng lên 0.5, đương nhiên, cái này cần nhờ vào Địch ngang bất kể đại giới đồ ăn. Bất quá cũng làm cho Địch ngang cảm thấy áp lực lớn hơn, lột lấy Hắc Tử đầu. Về sau làm rất tốt, về sau ngươi tại xoa ti người hầu, ta để vô lại lòng cùng tử quỷ quân đi thăm dò suối nước lạnh, tất cả mọi người hướng về cùng một chỗ dùng sức. Hắc Tử ngược lại là thần sắc phấn chấn, chỉ là Vô Lại Long có chút không vui, nó muốn cùng Địch ngang. A Long, về sau cùng một chỗ thời gian còn nhiều, Cửu Long Sơn là chúng ta đại bản doanh, ngươi cùng Tử Quỷ Quân nhưng phải bảo vệ tốt. An xong Địch ngang vẽ bánh nướng, hai thú tinh thần phấn khởi. Tặc tào viện bên ngoài một chỗ trong tiểu lâu, ba cái người mặc trên lệ áo nam tử đang dùng cơm, người cầm đầu dâu quai nón, sắc mặt hồng nhuận, chính là tặc tào viện phó sứ Từ Bình. Từ lão đại, tiểu tử kia thật có chút tài năng, không đến một ngày thời gian phá được hai kiện án mạng, nghe người ta nói hắn còn không có ý định đem công độc chiếm, ngược lại là cái thu về mua lòng người. Từ Bình trong mắt lóe lên một vòng tức giận, một bên người kia vội vàng nhắc nhở đồng bạn. Nguyên bản Hoàng Bách Hộ lui ra, hắn vốn là tặc tào viện tiếng hô cao nhất đời tiếp theo tặc tào, lại không nghĩ rằng thống lĩnh đột nhiên điểm binh một cái binh vệ sở sĩ trưởng, em đẹp trở thành hắn thuộc hạ, hắn tự nhiên không có cam lòng. Là kia hai tên tiểu tử. Chợt ba người nhìn thấy hai cái nhìn tuổi tác không lớn thiếu niên từ bên ngoài đi vào, bên cạnh hai người còn mang theo một đầu người mặc sát người giáp màu đen chó ngao. Chó ngao thân hình khổng lồ, làm cho người sợ hãi, nhưng một bên thực khách không cảm thấy kinh ngạc. Lý Xoa lại mang Hắc gia tới dùng cơm. Lý Cẩu Đản nghe vậy, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, nắm chặt trong tay trên lưỡi đao, hắc hắc, Hắc gia liền tốt nhà hắn cái này miệng giấy liệu, nhà ta bách hộ không có thời gian tới, chỉ có thể ta mang Hắc gia đến đây. Đang khi nói chuyện, lại là cẩn thận xoa xoa một bên ghế, Hắc gia, ngồi. Hắc Tử hít mắt, đối Lý Cẩu Đản ân cần rất là hưởng thụ. Từ lúc Địch ngang trở thành tặc tào bách hộ, lại trong thời gian ngắn liên phá hai vụ án, thanh danh của hắn liền bị đánh ra ngoài. Lý Cẩu Đản lại là cái cơ linh, thừa cơ mang theo Tôn Lôi mỗi ngày tại huyện thành tuyên dương Địch ngang cái này tặc tào bách hộ năng lực. Thế là huyện thành không ít địa phương đều biết Địch ngang tên tuổi, biết tặc tào viện mới tới một cái tặc tào bách hộ, bên cạnh bằng có một đầu trên đời hiếm thấy chó ngao, thậm chí thụ phong bách hộ. Hắc Tử Hắc gia tên tuổi cũng theo đó truyền vang ra. Chí ít tại xoa ti nha môn một vùng, nhận biết Hắc gia tuyệt đối so nhận biết Địch bách hộ nhiều người hơn nhiều. Từ Bình nhìn xem hai người một chó, ngay tại chần chờ có muốn đi lên hay không trò chuyện, liền gặp Hắc Tử đột nhiên đứng dậy, vậy mà không để ý tới kia mới đi lên một chậu giá hiệu, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Chương 83 Tiên Hạc tung tích. Chương 83, Tiên Hạc tung tích. Tại Hắc Tử phát hiện thứ gì thời điểm, Địch ngang cũng đột nhiên từ trong chỗ ngồi đứng dậy, kêu gọi một tiếng sau lúc này có người vào cửa giúp hắn lấy giáp. Truyền lệnh, giúp ta triệu tập thiện cưỡi người, theo ta đi, đồng thời hướng Xoa Ti mời điều lục viện lệnh truy nã, nghe ta tín hiệu. Địch Ngang phủ thêm áo khoác vừa nói bên cạnh phóng ra ngoài. Hắn nhất định phải nhanh, bởi vì Hắc Tử phát hiện hợp chúng minh khí tức. Hợp chúng minh trên thân đều lây dính ma khí tức, Hắc Tử đối loại mùi này rất là mẫn cảm, lấy Hắc Tử bây giờ họa chó huyết mạch, khiếu giác vượt qua 5000 bước, đây là một cái rất khủng bố phạm vi. Tại dạng này phạm vi bên trong, Hắc Tử thậm chí có thể nhạy cảm phát giác trong đó không thích hợp hương vị. Tại mới lúc ăn cơm, Hắc Tử ngửi được một trận từ trên đường truyền đến, là một người mặc áo đen người đi đường, trên người có hợp chúng minh trên thân đặc hữu mùi khai. Thủ hạ người kia không lo được chần chờ, liền nhìn Địch Nang đã mang theo bảng tướng quân bước nhanh ra ngoài phòng đi. Rất nhanh, Địch Nang liền dẫn người cưỡi ngựa truy đuổi Hắc Tử mà đi. Hắc Tử đối hợp chúng minh khí tức dị thường mẫn cảm, lão cẩu đều thù rất dai, nhất là tại Điển Dương thừa dịp hắn chưa tiến hóa xuất thủ tập sát, nó phẫn nộ trong lòng cũng không so Địch Nang ít hơn bao nhiêu. Tặc tao viện 4 con chiến mã, Địch Nang cùng mấy cái quen thuộc Huệ Nam huyện lớn nhỏ đường đi sai người đồng hành. Về phần bảng tướng quân, một thân hình thể quá mức khổng lồ, thân thể trọng lượng càng là vượt qua 600 cân, bình thường chiến mã có thể không chịu nổi trọng lượng của hắn, chỉ có thể đi bộ chạy. Cũng may hắn huyết khí hùng hậu không giống người, cự ly ngắn ngược lại là miễn cưỡng theo kịp. Trần Tâm, phía trước là cái gì khu vực? Trần Tâm, Trần An đệ đệ, Trần gia đợi 4 sai người, xem như Xoa Ti dòng chính bên trong dòng chính. Bất quá cũng bởi vậy có thể nhìn ra, Xoa Ti trong nha môn người, phần lớn là phụ chết tử kế, người bình thường muốn gia nhập Xoa Ti, khó chi lại khó. Trần Tâm từ nhỏ tại Huệ Nam huyện trưởng thành lớn, chỉ là nhìn một chút chung quanh rừng cùng xa xa công trình kiến trúc, liền quả quyết mở miệng nói. Khởi bẩm bách hộ, phía trước tới gần dụ trấn, lại hướng phía trước 2 dặm là một tọa tiền hướng xây dựng một tòa chùa miếu, tên là Rộng Hóa chùa. Triều Tan nền tảng lập quốc vừa lập áp chế Phật đạo hai phái, cái này chùa miếu liền do này hoang phế xuống tới, vốn là muốn hủy trừ, chỉ là hơn 10 năm trước nơi đây náo quỷ, dỡ bỏ sự tình như vậy gắt lại. Địch Ngang hí mắt, thầm nghĩ những này yêu nhân thật sự là sẽ tìm địa phương. Rất nhanh, một đoàn người đi vào Rộng Hóa chùa chỗ ngọn núi nhỏ bên ngoài, chùa miếu đã vứt bỏ, ngay cả phía trên bảng hiệu đã không biết bị người nào hái đi, chỉ còn lại một bên mặt tiền phủ trên đá điêu khắc Rộng Hóa hai chữ. Mọi người cũng chưa tới gần, mà là tại cách đó không xa một chỗ rừng dừng lại, Hắc Tử cũng từ trong rừng đi ra. Địch Ngang nhìn về phía Rộng Hóa chùa phương hướng, trong đó lộ diện có khô héo cỏ dại có chút em ấn, chung quanh còn có chút cây cối mới đoạn vết tích. Dựa theo trước đó Trần Tâm lời nói, nơi đây náo quỷ, dân chúng tầm thường hẳn là sẽ không tới. Xem ra, thật có quỷ túy người tới qua nơi đây. Hắc Tử gầm nhẹ hai tiếng, đem tình huống cáo tri Địch Ngang. Trong chùa có người. Địch Ngang đáy mắt phát lạnh, hắn đưa tay chậm rãi đặt ở bên hông trường đao bên trên. Ra hiệu đám người xuống ngựa, cùng một chỗ hướng về xa xa Rộng Hóa chùa đi đến. Trong mắt mọi người giật mình, bách hộ, không đợi còn lại mấy viện. Địch Ngang khoát tay, Hắc Tử người được khí tức bên trong, mức năng lượng cũng không có vượt qua huyết khí nhị biến cao thủ, hắn đủ để ứng phó. Sai người nhóm lẫn nhau, nghĩ đến Địch Ngang trở thành bách hộ lúc chiến tích, trong lòng trở nên yên ổn, lập tức mặt lộ vẻ nghiêm túc, cẩn thận cùng sau lưng Địch Ngang. Chùa chiến màu đỏ thắm tường ngoài tường ra trải qua hơn 100 năm gian nan vất vả đã hoàn toàn chốc ra, chỉ còn sót lại số ít màu son, có nhiều chỗ vách tường càng là hiện hiện vô số da bị nẻ, giống như là nếp vốn bỏ cây, trong gió lung lay sắp đổ tại một chút có thể che mưa che gió nơi hẻo lánh, càng là sinh ra vô số màu xanh thẫm cỏ xỉ rễ. Địch Ngang nhíu nhíu mày, nơi đây Trần Tâm nhỏ giọng nói, "Bách hộ, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, viện giám sát Trần Đông Minh Trần Bách hộ, giống như chính là chết tại dụ trấn bên kia. Bất quá vụ án phát sinh chỗ đầu tiên một mực không có bị phát hiện." Địch Ngang rốt cuộc minh bạch, xem ra nơi đây chính là hợp chúng minh một chỗ cứ điểm. Rộng Hóa chùa vứt bỏ nhiều năm, cơ hồ không người nào biết kết cấu bên trong, Địch Ngang có chút bất đắc dĩ, lại là càng thêm khát vọng có đầu chim ưng ngự thú. Gặp phải tình huống như vậy, cũng có thể dò xét được tình. Về phần hiện tại, chỉ có thể trước đi vào tra một cái. May mà Tặc Tào viện ngày thường phụ trách tra án, thỉnh thoảng liền cần theo dõi nghi phạm. Trần Tâm vì thế chuyên môn tu luyện qua liễm tức cùng kinh công, hắn cũng hoàn toàn chính xác phù hợp, thân cao bất quá 5 thước, không sai biệt lắm vừa qua khỏi 1m6 dáng vẻ, khách quan thường nhân, hắn thân thể khung xương vốn là nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều, ngay tại lúc này lại là thành ưu thế. Trần Tâm thân thể không người xuống, lại là còn giống như bào đốm, hành động cực nhanh, nhưng lại rơi xuống đất im ắng. Hắc Tử nhìn xem một màn này lại là có chút cô đơn, trước kia trong núi đi săn, loại này tìm kiếm con mồi sự tình vốn là hắn tại làm, bây giờ thân thể của hắn quá lớn, dẫn đến loại này ẩn núp sự tình đã không thể làm. Địch Ngang trong ngực truyền đến một trận băng lãnh du động cảm giác, là vô lại lòng. Gia hỏa này quá mức dính người, Địch Ngang vừa đem hắn từ Kháo Sơn thôn bên kia nhận lấy, lúc đầu loại này xem xét sự tình nó càng thêm phù hợp, chỉ là loài rắn thị giác cũng không xuất chúng, lại rất dễ dàng xem nhẹ một chút chi tiết. Trong núi âm lãnh, gió lạnh thổi động trên cây sương tuyết, dì rào rơi xuống. Rất nhanh, Trần Tâm liền từ trong chùa trở về. Bách hộ, trong chùa tổng cộng có 16 gian phòng ốc, trong đó Phật đường một tòa, thiền phòng 2 tòa, có khắc tăng phòng 6 gian, trai phòng 7 gian, bất quá phần lớn đã lụi bại, chỉ còn lại trai phòng bên kia còn có thể ở lại. Ti trước tổng cộng nhìn thấy 8 người ra vào trai phòng, từ những cái kia người cách ăn mặc đến xem, không giống như là tà giáo truyền đạo, ngược lại giống như là đi ngang qua. Đang khi nói chuyện, Trần Tâm ngồi xổm trên mặt đất, trực tiếp dùng nhánh cây đơn giản bỏ ra một chút Rộng Hóa trong chùa dáng vẻ. Chuyên nghiệp, không hổ là chuyên môn làm theo dõi. Địch Ngang trong lòng nhịn không được tán thưởng. Mặc dù Xoa Ti ngẹn mũi, không thế nào để ngoại nhân gia nhập, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người ta đều là thật là có bản lĩnh, á chỉ nói nhìn một lần liền có thể vẽ ra dư đồ, cơ hồ không bỏ sót tất cả chi tiết, loại này bản sự ở nơi nào đều có thể lẫn vào xuống dưới. Trần Tâm phán đoán không sai, những người này thật là đi ngang qua, đến mức tính cảnh giác không tính quá cao, địch ngang dẫn người đi vào, vậy mà không người ngăn cản. Địch ngang đi theo Trần Tâm bên người, cẩn thận nhìn về phía trai phòng. Những người này cũng đều là hợp chúng minh bên trong hảo thủ, từng cái hồng quang đầy mặt, trên thân bọc lấy sói áo. Quả nhiên là 8 người. Trong đó 2 cái huyết khí nhất biến, còn thừa 6 người đều là ngũ quan trúc cơ, chưa đặt chân huyết khí. Nhưng địch ngang rất nhanh liền nhìn thấy trong phòng xó xỉnh bên trong 2 tên nữ tử, tóc hai bù xù, nhìn nhiều nhất không cao hơn 15 tuổi, quần áo tả tơi, dùng xích sắt khóa lại cổ, trong đó một cái càng là 2 tay cùng cái cổ đồng thời bị trói tại một cây trên cây cột, bày thành một cái quất nhục tư thế. Địch ngang hí mắt, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm tóm lại có chút không thoải mái. Tại xác định tất cả mọi người ở chỗ này về sau, địch ngang đưa tay sờ về phía chôi đao, chợt hàn quang lóe lên, căn bản thấy không rõ động tác. Đồng thời cửa lớn bị hắn đột nhiên đá văng, phát ra tiếng vang ầm ầm, những này hợp chúng minh yêu nhân sợ hãi cả kinh, nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một bộ tựa như vậy mực múa bút hàn quang, nối thành một mảnh. Bạch. Phía trước nhất một cái yêu nhân trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Địch ngang thế đi không giảm, trường đao trong tay huy động, lôi cuốn cái này phong lôi nhị khí, chấn động không khí, hung hăng nện ở người thứ hai trên cổ. Giết người rất nhiều, tự nhiên biết chỗ nào có thể chí mạng. Cũng tự nhiên biết, động thủ lúc nên công kích địa phương nào. Là đại vinh những quyền, mang lên đồ vật đi. Theo địch ngang xuất thủ, Trần Tâm cùng một đám sai người cũng nên đón tiếp lấy. Có địch ngang một đao giết người phía trước, sĩ khí đại trấn, tăng thêm biết được những người trước mắt này đều là hợp chúng yêu người, trong mắt bọn hắn, những người này ở đâu là người, rõ ràng là từng cái núp nhích công vân, từng mai xoa ti phủ khố bên trong đang dược, từng khối kỳ thực. Sĩ khí có thể dùng. Không thể không nói, những này yêu nhân thực lực so le không đồng nhất, nhưng cũng không phải bình thường sơn phỉ có khả năng bằng được bình thường sơn phỉ gặp phải tình huống như vậy, tất nhiên có đồ hèn nhát đầu hàng. Nhưng đám người này lại là tất cả đều tử chiến, phảng phất không chết không thôi. Ầm. Một huyết khí yêu nhân hét lớn một tiếng, nhưng chưa tới kịp rút ra binh khí, liền trong nháy mắt bị địch ngang một cước đạp bay, một thân đứng dậy lại là gầm lên giận dữ, lại sinh sinh ôm lấy trai phòng lung lay sắp đổ bên trong trụ. Đường kính vượt qua 20 điểm bên trong trụ chính là gỗ thật, trọng lượng vượt qua ngàn cân. Một thân vậy mà sinh sinh đem nó huy động. Ầm ầm. Bên trong trụ bị hủy đi, chịu đựng đại chiến vốn là lung lay sắp đổ trai phòng trong nháy mắt sụp đổ, rơi xuống đất bụi bặm cùng nhỏ vụn cục đá từ không trung gì rào rơi xuống. Tất cả mọi người quá sợ hãi, hốt hoảng hướng ra phía ngoài vọt tới. Trần Tâm một phát bắt được kia 2 thiếu nữ, dẫn theo siêu ý của các nàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Sau một khắc, bên trong trụ đột nhiên bị một cái duỗi tới bàn tay lớn ngăn trở. Người bình thường đối mặt công kích như vậy, né tránh là biện pháp tốt nhất, nhưng đối phương lại có thể sử dụng một cái tay ngăn lại, đây là nhân vật bậc nào? Yêu nhân khó có thể tin nhìn về phía ngăn trở bên trong trụ người, chợt lại đột nhiên hiện hiện một vòng kinh hỉ. Chỉ gặp bàng tướng quân tại một đám bụi trần trong đá vụn vững như Thái Sơn, những cái kia nhỏ vụn đồ vật rơi ở trên người hắn, tựa như nước chảy rì rào rơi xuống, lại đối hắn không cách nào tạo thành bất luận cái gì thương thế. Liền xem như một chút hơi lớn hòn đá, cũng không để cho nó biểu tình hiện hiện bất kỳ biến hóa nào. Chúc đại nhân, mau ra tay ngăn lại những này ưu quyền, thánh nữ muốn đổ vật quyết không thể rơi vào trong tay những người này. Địch ngang một bên giết địch, nghe nói như thế, thần sắc dừng lại, chợt nghĩ đến Điển Dương trước đó dụ hoặc chính mình tiên hạc. Chẳng lẽ lại, tiên hạc ngay tại đám người này trong tay. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng bảng tướng quân chương 84, đạo đức giả cùng xà, thương hạc, khen thưởng tăng thêm, chương 84, đạo đức giả cùng xà, thương hạc, khen thưởng tăng thêm, bảng tướng quân ngừng tay bên trên động tác, nhưng cũng đã đưa tay bắt lấy kia yêu nhân cổ. Hỏng, bàng tướng quân đã mất đi ký ức, những này yêu nhân sẽ không xem thấu a. Dừng tay. Hắn trong chiến trường uy thế mạnh nhất, giết người nhiều nhất, lại là thân phận tối cao người, ra lệnh một tiếng, cứ việc xoa ti tất cả sai người đều có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là dừng lại trong tay động tác. Địch ngang đầu tiên là hướng về phía chúng sai người hô, các ngươi đi ra ngoài trước. Chờ đợi sai người nhóm rời đi, địch ngang mới tới gần người kia, nói khẽ, thánh nữ muốn đổ vật ở đâu? Ngươi là ai? Địch ngang nhìn thoáng qua bàng tướng quân. Cha, đã nghe chưa? Ta là hắn. Nghĩa phụ. Kia yêu nhân sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trúc đại nhân cùng người này là như vậy quan hệ. Nhất thời kinh ngạc thậm chí để hắn đại não có chút đứng máy. Trúc đại nhân hẳn là so người trước mắt này lớn tuổi không ít ta. Địch ngang trong mắt chuyển động, tiếp tục nói. Lấy thân phận của ngươi địa vị không biết ta cũng bình thường, Điền Dương đâu? Để hắn ra, hắn sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta. Thờ phụng tà giáo người cùng người bình thường tư duy không giống, ai biết có thể hay không thẩm ra tiên hạ con non hạ lạc, có thể lừa gạt ra tốt nhất, thực sự không được lại nghiêm hình trả tấn. Hai tay nắm chặt. Đây cũng là địch ngang vì cái gì tại thời khắc sống còn lưu thủ nguyên nhân. Đối phương hiển nhiên không quá tin tưởng, thế là đem ánh mắt rơi trên người bảng tướng quân. Địch ngang trong lòng căng thẳng, lại là những mày, một bộ uy nghiêm bộ dáng, hắn tu hành phong lôi đại hóa bảo công, trên thân lại có không ít thiên phú, tăng thêm trong khoảng thời gian này cũng coi là làm quan, trên thân tự nhiên mà vậy, nhiều hơn mấy phần không tên khí thế. Nhìn ta làm gì, cha, ta có thể đánh hắn sao? Hỏng. Bảng tướng quân cũng không thể bại lộ mất trí nhớ bí mật, ta lại không nghĩ rằng, câu nói này nói xong, đối phương lại là thần sắc siết chặt, đại nhân tha mạng, chúc đại nhân tha mạng. Tiểu nhân chỉ là bị Trúc đại nhân một quyền đánh đầu choáng váng. Địch ngang mặt lộ vẻ quái dị, dư quang quét về phía bảng tướng quân. Thầm nghĩ xem ra bảng tướng quân trước kia cũng không phải người tốt ta, nói đánh người liền cho người ta sợ đến như vậy. Được rồi, tiểu trúc sẽ không động tới ngươi, để Điền Dương ra đi. Đối phương mặt lộ vẻ khó xử, Điền đại nhân, chết rồi. Hả? Chết rồi. Địch ngang mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại tin tức kia là thật? Điền Dương phế vật kia thật bị binh vệ sở một tên mao đầu tiểu tử giết. Thánh nữ đồ vật cực kỳ trọng yếu, kia tiên hạc không rõ lai lịch, thực lực ngươi không đủ, đem đồ vật cho ta, ta cùng tiểu trúc tự mình đi một chuyến. Cái này, mắt thấy đối phương lộ ra chần chờ, lại không có phản bác Địch Ngang trong miệng tiên hạc. Địch Ngang trong lòng vui mừng, xem ra những người này vận chuyển đồ vật thật sự là tiên hạc con non. Thế là chân mày nhíu càng chặt. Cái này, ngươi không biết ta còn không biết tiểu trúc. Hòa hoãn một chút cảm xúc, giống như là nghĩ tới điều gì, từ trong ngực lấy ra một bình huyết khí hoàn, ngươi đoạn đường này đi tới cũng vất vả, lại bị Xoa Ti Ưng khuyển tìm được manh mối, nhìn ngươi tu hành không dễ, đan dược này ngươi cầm đi dùng đi. Ân uy tịch thi. Lại có chút đại nhân có thể chứng minh Địch Ngang thân phận, thế là đối phương rốt cục mở miệng. Đồ vật giấu ở dụ trấn. Ngươi ngược lại là cơ linh, có thể nghĩ đến tốt như vậy địa phương, thánh nữ dùng ngươi thật đúng là dùng đúng. Đối phương ngại ngùng cười một tiếng. Dăm ba câu ở giữa, dường như hồ triệt để tin tưởng Địch Ngang thân phận. Nhất là tại hắn nói ra. Đại nhân, ngài thiếu niên thiên tài, lại bị thánh nữ chọn chúng nội ứng Xoa Ti, nói không chừng sau này sẽ là ta minh thánh tử, như đại nhân trở về, có thể hay không để cho ta đi theo đại nhân. Địch Ngang trong lòng vô cùng quái dị, rốt cuộc minh bạch người trước mắt này vì cái gì như vậy dễ tin với hắn. Người thường đi chỗ cao, là người đều có hướng lên dục vọng, người này qua tuổi 30, võ đạo bất quá huyết khí nhất biến, tương lai thành tựu có hạn, có thể nhìn rõ hiện thực, quả quyết thay đổi địa vị, cũng là có mấy phần quyết đoán. Địch Ngang trong lòng tán thưởng. Đại nhân, chúng ta làm sao vứt bỏ những cái kia ưng quyền? Đỗ Đại Dũng thấp giọng hỏi. Địch Ngang cười cười, biết hắn cũng không phải là thăm dò chính mình, trên mặt lộ ra ngạo nghễ, bản tọa tại Xoa Ti cũng coi như có chút địa vị, những người kia một lời liền có thể đuổi đi. Đại nhân dũng mãnh phi thường. Bất quá ngài bây giờ ẩn nút Xoa Ti, vạn không thể không công mà lui, những người kia. Đỗ Đại Dũng tựa hồ đã đem chính mình thay vào Địch Ngang thủ hạ thân phận. Địch Ngang ngay trước Đỗ Đại Dũng mặt gọi tới Trần Tầm, mở miệng nói, Trần Tầm, người này tại dụ trấn còn có chút sự tình, ta dẫn hắn đi dụ trấn binh vệ sở kiểm tra đối chiếu sự thật một chút, ngươi dẫn người thu thập một chút chiến trường. Trần Tầm rất có loại kia quân nhân khí chất, nghe vậy lập tức ứng dạng. Gặp đây, Địch Ngang mang theo Đỗ Đại Dũng cùng bảng tướng quân, nên ngang đi ra ngoài. Đại nhân, ngài làm một chuyến này rất vất vả a. Đỗ Đại Dũng lại còn có tâm tư cùng Địch Ngang nói chuyện phiếm. Địch Ngang cười cười, hình như có nhận thấy khái nói, thế đạo này, nào có cái gì dễ dàng, người sống một đời cũng không dễ dàng. Đại nhân nói rất chính xác. Đỗ Đại Dũng rất tán thành gật gật đầu. Dọc hóa chùa khoảng cách dụ trấn bốn cũng không xa, hai người lại đi tiểu đạo, cười cười nói ở giữa rất nhanh liền tới đến tiên hạc chỗ ẩn thân. Cũng không phải là nhà dân tiểu viện, mà là một cái hốc cây. Kia là một viên không biết bao nhiêu cây hoè, ít nhất phải 10 người mới có thể hợp bao. Hốc cây rất lớn, từ mặt đất một mực kéo dài đến 2-3 mét trên cành cây. Theo Đỗ Đại Dung nói, hốc cây hạ có thể thông đến một cái tầng hầm, thánh nữ đồ vật liền tại bên trong. Địch Ngang gật gật đầu, để Đỗ Đại Dung phía trước dẫn đường. Đỗ Đại Dung một mặt cười lấy lòng, nói liền dẫn Địch Ngang hướng hốc cây đi đến. Chỉ gặp Đỗ Đại Dung đi vào hốc cây, lục lọi một trận, lại xốc lên một trường tấm ván gỗ, lộ ra một cái đen như mực lỗ lớn, trong đó ẩn ẩn truyền đến âm trầm tiếng gió. Đại nhân, ngài chó muốn cùng một chỗ xuống tới sao? Vật kia rất hung, ta một người không có nắm chắc đem nó chấn áp. Hắc tử cùng bảng tướng quân tự nhiên là phải đi xuống. Quả nhiên như Đỗ Đại Dung nói, từ hốc cây xuống dưới, hẹp dài đường hành lang chừng hơn 10 mét, về sau rộng mở trong sáng, một cái ước chừng 30 bình không gian, gập ghềnh, bắt mắt nhất chính là ở giữa trên bệ thần, thờ phụng một cái điện thờ, một tôn đầu sói thân người quái dị ngồi ngay ngắn trên đó. Đỗ Đại Dung thành kính cúi đầu, chậm chỉ hướng điện thờ, đại nhân, đồ vật liền tại bên trong. Địch Ngang trong lòng càng thêm kích động, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Hắn ẩn ẩn phát giác mấy phần không đúng. Thế là thần sắc khiêm cung đứng tại điện thờ trước, một bộ chuyên chú sắc, mở miệng cẩn thận nói, ngươi giúp ta lấy ra đi. Đỗ Đại Dung cũng không chần chờ chút nào, lúc này xin lỗi một tiếng, xoay người tòng thần bản thờ dưới bàn lấy ra một cái chiếc lồng. Chỉ gặp trong lồng có một đầu đước mở gà lớn nhỏ màu xám trắng tiên hạc, chính nhất phó ưu ám ghé vào trong lồng. Địch Ngang rất khẳng định, đây là sống. Nhìn kỹ hạ tiên hạc đặc thù. Hán tâm, lập tức trở nên kích động lên. Đỏ miệng trắng đỉnh hắc cái cổ, toàn thân cánh chim hiện ra màu xám trắng, cũng không phải là loại kia ám trầm, mà càng giống là lây dính nhân gian bụi mù khí sáng trắng, có loại trích tiên cảm giác, đây là thương hạc. Lại đỉnh đầu ẩn ẩn sinh ra một cây như sừng lông chim, càng là thương hạc bên trong dị loại, là vì độc giác thương hạc. Thương hạc chủng tộc so vô lại long còn cường đại hơn mấy phần, vô lại long đã là cấp 29 chủng tộc cực hạn, không dám tưởng tượng khế ước trước mắt độc giác thương hạc sau chính mình có thể được đến đẳng cấp gì thiên phú rút ra quyền hạn. Chẳng lẽ nói, lam phẩm thiên phú, ngay tại hôm nay. Chương 85, Lục Túc Phật Tiệm chương 85, Lục Túc Phật Tiệm đang lúc Địch Ngang nhìn xem trong lồng thương hạc lúc. Bên cạnh Đỗ Đại Dũng đã quỳ gối điện thờ trước, một bộ dáng góc tiểu thụy. Lấy được đồ vật, đại nhân chắc là muốn giết ta đi. Đỗ Đại Dũng trong giọng nói, đương nhiên không có trước đó khiêm tốn dáng vẻ, ngược lại mang theo một loại nghiền ngẫm. Địch Ngang cười gật gật đầu, ngươi ngược lại là đủ thông minh, xem ra ngươi đã sớm biết ta không phải hợp chúng minh người, còn không người có thể chiếm ta tiện nghi, cùng ngươi diễn kịch thật sự là không dễ dàng à. Tự nhiên, thánh nữ để Điền Dương giết một cái nuôi chó thiếu niên, ta gặp được chó của ngươi, tự nhiên liền biết thân phận của ngươi, cũng làm khó ngươi cùng ta diễn một màn như thế hảo hí. Gặp Đỗ Đại Dũng càng như thế chấn định tự nhiên, cứ việc Địch Ngang rất là tự tin, nhưng giờ phút này cũng không thể không dâng lên mấy phần cẩn thận cùng cảnh giác. Không khỏi, hắn nhìn về phía cái huyệt động này trung quanh, ẩn ẩn cảm thấy có tiếng gió quanh quẩn. Đỗ Đại Dũng thở dài một tiếng, đáng tiếc ngươi không có gia nhập ta minh ý nghĩ, không phải ngươi liền biết cái gì là nhân gian chuyện vui, thánh nữ đại nhân đối với chúng ta những thuộc hạ này, thế nhưng là rất thông cảm.
Thông cảm? Thông cảm pháp làm sao cái? Trong lòng Địch Ngang ẩn ẩn sinh ra mấy phần không đúng, lại là không có nói chuyện với Đỗ Đại Dũng tâm tư, lúc này kêu gọi Hắc Tử cùng Bàng tướng quân động thủ. Hắn không muốn cùng người này nhiều lời, chỉ là tại động thủ ở giữa. Quái gì? Đỗ Đại Dũng đối mặt Hắc Tử cùng Bàng tướng quân vọt tới dáng vẻ, một thân lại là quỷ dị làm ra một cái Phật môn thủ thế, chắp tay hành lễ. A Di Đà Phật. Ngoanh một chút, từ sau người đột nhiên hiện lên ngàn vạn hắc vụ, hang động hai bên ngọn đèn trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, một thân thân hình lập tức biến mất trong bóng đêm. Vốn là mở tối hang động, lập tức triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Ẩn ẩn có một tiếng quái dị tiếng kêu to truyền đến. Trong bóng tối, hình như có cái gì cự vật chậm rãi đi ra. Từ trong hư vô xuất hiện, hình như có một tiếng Phật hiệu quen quần. Là hiểm. Địch Ngang cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền đánh giá ra là cái gì. Trong lòng của hắn chấn động, không nghĩ tới cái này Đỗ Đại Dũng có thể triệu hoán hiểm. Hiểm cũng vô trí tuệ, hắn hành vi logic tựa như là một đoạn chương trình dựa theo thiết lập tốt phương thức tiêu ký, giết người, loại tâm, nhưng ở một chút nhân tố ảnh hưởng dưới, cũng sẽ xuất hiện một chút biến hóa, tựa như là tại chương trình bên trong, lần nữa gia nhập một chuỗi dấu hiệu để hiểm hành vi biến hóa. Tỷ như lâu dài cung phụng hiểm quỷ người, sẽ ở bị hiểm quỷ tiêu ký về sau, sẽ không bị hiểm quỷ giết chết, ngược lại sẽ trở thành hiểm quỷ người hợp tác. Loại người này tại một chút ngu muội địa phương, có rất nhiều cách gọi, cha sứ, vua bà, thần sứ vân vân. Tại một chút đặc biệt địa phương, đặc biệt trường hợp thậm chí tiến hành đặc thù nghi tế, thậm chí có thể mượn dùng hiểm quỷ lực lượng. Hắn không nghĩ tới, Đỗ Đại Dũng ngoại trừ là hợp chúng minh người bên ngoài, lại còn bị một cái khác hiểm quỷ chỗ tiêu ký. Trong lòng hắn có chút im lặng, cái này hợp chúng minh đến cùng làm sao khiến cho, đều không làm lương giọng sao? Bàng tướng quân là cái gì huyền không sân người, cái này Đỗ Đại Dũng hơn phân nửa cũng không phải cái gì đứng đắn bình dân xuất thân. Ngư Long hôn tạp đến loại trình độ này, ngươi không hoàng ai hoàng? Địch Ngang đột nhiên rút ra trường đao, thân đao ở trên người trên khải giáp sắc qua, cọ ra liên tiếp hoa lửa, lại là đem trắng bệnh thân đao chiếu sáng, trên thân đao ẩn ẩn hiện hiện một bộ cái bóng. Kia hiểm quỷ hình tượng, nhìn thoáng qua ở giữa, Địch Ngang lại là thấy rõ. Dưới thân lục túc, giống như con giết, đầu là phật thủ, toàn thân hiện đầy giống như động vật chân đốt dày trọng giáp giáp, lục túc như côn trùng chân dài cường tráng thô to, chỉnh thể thân cao vượt qua 2 mét. Cái này cự đại mà hạ không gian, càng trở nên có chút chen chúc. Màu đen nồng vụ từ hắn trên thân không ngừng nhấp nhô, quái dị giống như phản âm lượn lờ thanh âm từ hắn trên thân phát ra, như là từng tôn chân áp thiên địa Phật đã xuất hiện ở trước mắt. Hắn sau khi xuất hiện mang tới áp lực, để Địch Ngang có loại thở không nổi cảm giác. Hắc Tử tầm mắt trong bóng đêm cũng không ảnh hưởng, trở thành họa chó về sau, nó chưa chân chính động thủ một lần, giờ phút này đối mặt một cái hiểm quái, hắn kích động. Đột nhiên hướng về phía hiểm quái phóng đi, màu vàng kim vương khí quanh quẩn lợi trảo phía trên, trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được. Ầm. Trong lòng đất truyền đến một tiếng vang trầm. Tiếp được trên thân đao phản xạ ánh sáng, Địch Ngang thấy rõ tình hình chiến đấu, Bàng tướng quân cùng Hắc Tử đã cùng kia hiểm quỷ chiến thành một đoàn. Một người một thú lại giống như là phối hợp qua vô số lần, Bàng tướng quân chính diện, Hắc Tử phía sau đánh lén. Lục tốc quái vật thể hiện ra lực lượng kinh người, mỗi một lần nhảy lên đều có thể làm toàn bộ mặt đất run rẩy không thôi, thao túng một cỗ kinh người địa vị. Thứ sáu đủ cùng Bàng tướng quân một cái đối sông, vậy mà sinh sinh trên người Bàng tướng quân oanh ra một đạo khe, huyết dịch bay tứ tung. Thấy thế, Địch Ngang cấp tốc triệt thoái phía sau mấy bước, phong lôi huyết khí điên cuồng hướng trong mắt quan chú, xua tán đi một chút trước mắt hắc ám. Hắn cũng không sốt ruột gia nhập chiến đoàn, mà là tìm kiếm Đỗ Đại Dũng. Lại phát hiện, trống trải trong lòng đất, sớm đã không có kỳ nhân bóng dáng. Địch Ngang thần sắc biến hóa, sáng tỏ người này ý nghĩ. Từ đầu đến cuối, Đỗ Đại Dũng đều biết thân phận của mình, ngay từ đầu cái gọi là tin tưởng, chỉ là vì mạng sống, cũng chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể triệu hoán đầu này được quỷ. Đem chính mình dẫn tới nơi này, triệu hoán điểm quỷ chu sát chính mình. Nếu là có thể giết mình cùng hắc tử, đó chính là một cái công lớn, nếu là không thể, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Thực sự là giỏi tính toán a. Thế gian này kiêu hùng, thật sự là như cá giết sang sông. Nghĩ tới đây, may mà hắn cũng không kém, đối Đỗ Đại Dũng sớm có phòng bị, sớm liền đem Vô Lại Long phái đi ra một mực đi theo hắn. Chắc hẳn Vô Lại Long sẽ không để cho chính mình thất vọng, trước tạm giải quyết trước mắt điểm quỷ đi. Hắc tử khiếu giác càng thêm linh mẫn, khiếu giác kiểm tra thiên phú phán đoán sát suất chúng cũng tới thăng lên mấy cái bậc thang. Trước mắt cái này điểm quái so với hắn trước đó tao ngộ lang nghiệm cùng bạch châm nghiệm đều mạnh hơn, nhưng cũng chưa đặt chân khó cảnh. Cảnh cổ điểm quái, hắn cũng không e ngại. Cái này điểm quỷ giống như cùng Phật môn có quan hệ, xác nhận đản sinh tại Phật môn chi địa, vốn là giết người điểm quỷ, cũng không phân biệt tâm chi pháp. Địch Ngang điều chỉnh hô hấp, cánh tay cơ bắp đột nhiên phồng lên, sinh sinh đem trên người áo giáp cùng áo ngoài chống ra, trận trận phong lôi nương theo huyết khí quấn quanh long huyết trên cùng, một tay nắm lấy cá chép xương cá làm tiện đám làm mũi tên. Trong tay long huyết cung kéo kẹt rung động, dây cung bị hắn chậm rãi kéo ra. Hắn bây giờ vượt qua 5000 cân cự lực, lại chưa thể đem long huyết cùng kéo căng. Kia lục tốc kiểm quỷ vô cùng kinh người, cơ hồ đem Bàng tướng quân hoàn toàn áp chế, nếu không phải Hắc tử trảo ở giữa vương khí có thể đối hắn hình thành rõ ràng khắc chế, hắn cơ hồ đã chém giết Bàng tướng quân. Dù là như thế, Bàng tướng quân giờ phút này cũng hô to gọi nhỏ, trong miệng không ngừng hô hào cha cứu ta. Bất quá hô về hô, đối cha sợ hãi đè xuống hắn chạy trốn xúc động, cùng trước mắt cái này điểm quỷ chiến đấu, là cha nhiệm vụ. Địch Ngang kéo cung, nhưng cũng không sốt ruột bắn ra, hắn đang tìm kiếm cơ hội thích hợp. Quái vật kia thân thể khổng lồ lại vô cùng linh hoạt, trên người hắn cũng không loại giống như vương khí loại này không nhìn được điểm dị lực, có lẽ phong lôi chi lực có thể, nhưng hắn cũng không muốn được. 9 thành 9 năm chắc, hắn đã thua qua một lần. Cách đó không xa chiến trường, lực lượng mạnh mẽ trên không trung cuộn, khí thôn bát hoang. Nguy hiểm không khí che mất toàn bộ địa quận, làm cho người kiềm chế. Thời gian dài kéo động Long Huyết Cung, để Địch Ngang cánh tay có chút đau nhức, cơ bắp có chút xé rách, nhưng lại kích thích Địch Ngang càng thêm tinh thần phấn chấn. Lục Túc Kiếm Quỷ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhìn xem cái này sắp sụp đổ địa quật liền có thể minh bạch, một khi dạng này quái vật hiện thế, hắn tạo thành phá hư, tất nhiên là kinh người. Phía trên không ngừng có đất vàng cùng đá vụn rơi xuống đất. Đơn thuần lấy lực phá hoại mà nói, Lục Túc Kiếm Quỷ bằng vào hình thể ưu thế, thậm chí muốn vượt qua bình thường huyết khí tam biến võ giả xuất thủ. Nhưng hắn cũng không phải là võ giả, thế là liền có nhược điểm. Bàng tướng quân tránh chuyện xê dịch, đã mất đi ký ức, nhưng hắn võ kỹ cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng Lục Túc Kiếm Quỷ hành động không chậm chút nào, một cái bật lên, lại sinh sinh leo lên phía trên địa quật bùn đất ngay trên mặt, sinh sinh né tránh hắc tử đánh lén. Địch Ngang cầm cung bàn tay càng thêm nắm chặt, cặp kia đen trắng rõ ràng đôi mắt ấn đạo lý tới nói đối mặt dạng này quái vật, hắn hẳn là muốn sốt sắng. Nhưng chẳng biết tại sao, tại huyết khí phi tốc lưu chuyển, dẫn tới trái tim gấp rút nhảy nhót bên trong, hắn lại không hiểu trở nên hưng phấn lên. Toàn thân huyết khí cấp tốc rót vào trong tay dài cung, lại tiếp tục mượn nhờ dây cung ra chỉ tại mũi tên phía trên. Lục Túc Kiếm Quỷ giống như phát giác Địch Ngang nguy hiểm, bằng đá Phật thủ quỷ dị 180 độ chuyển động, tiếp theo Lục Túc phi tốc động đậy, hướng về Địch Ngang chỗ nhảy xuống. Siêu, cung như phích lịch dây cung kinh. Lục Túc Kiếm Quỷ hành động vẫn tại tiếp tục, đôi mắt bên trong mang theo tàn nhẫn, trong mắt chỉ có phía dưới cấm phẩm. Chỉ là, hào quang hiện lên, nó đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng nhân tính hóa nghi hoặc. Vì cái gì không có ngày xưa cắt xuống phù hợp đầu lâu thoải mái cảm giác? Phật thủ chuyển động, nó làm sao khoảng cách cấm phẩm càng ngày càng xa? Địch Ngang một tay cầm cung, tiện tay đem Long Huyết cánh cung tại sau lưng áo khoác phiêu động. Ầm. Lục Túc Kiếm Quỷ lại sinh sinh bị Địch Ngang một tiễn, đính tại trên vách tường. Lung lay sắp đổ địa quật triệt để bắt đầu sụp đổ. Hắc tử cùng Bàng tướng quân hợp thời xung ra, Bàng tướng quân cương mạnh bá đạo, hai tay ôm lấy địa quỷ, sinh sinh túng động, Hắc tử ngay cả cắn mang bát, xé rách Lục Túc Kiếm Quỷ Phật thủ. Nương theo lấy đất vàng cùng một chỗ rơi xuống, là một viên Phật thủ cùng một viên óng ánh lấp loé yếu ớt làm quang nghiệp tinh. Địch Ngang xoay người đem nó nhặt lên, lại một tay lấy chứa thương hạc trước lồng ôm lấy, cùng Bàng tướng quân, Hắc tử hướng lên bỏ chạy. Địa quật sụp đổ, còn giống như thiên hai, hắn cũng là nhục thể phàm thai, chỉ có thể đào tẩu. Chương 86, Hạc Tiên Quân chương 86, Hạc Tiên Quân cây hoẹ bên ngoài mấy chục mét, Địch Ngang nhìn dưới mặt đất sụp đổ ra một cái vài trăm mét vuông hố sâu, có chút đáng tiếc. Cái này địa quật hẳn là Đỗ Đại Dung hang ổ, một thân như thế gian xảo, chắc hẳn tích xúc không ít, đáng tiếc đều tùy theo cùng một chỗ xuống mồ, cũng không biết hình thể nhỏ nhắn lại bị xà có thể hay không xuống dưới tìm kiếm. Đang nghĩ ngợi lại bị xà, tinh thần kết nối bên trong liền truyền đến lại bị xà dương dương đắc ý khoe thành tích cảm xúc. Là nó bắt được Đỗ Đại Dũng. Địch Ngang thần sắc buông lỏng, hắn đối Đỗ Đại Dũng người này ấn tượng rất sâu, một thân mang cho hắn uy hiếp, là muốn vượt qua Vương Kiệt cùng Điền Dương. Tâm cơ thâm trầm hạng người, tóm lại bị người kiêng kỵ. Địch Ngang mang theo Hắc Tử cùng Bàng tướng quân đi vào lại bị xà nơi ở, thân thể mát lạnh, lại bị xà đã tiến vào hắn áo giáp trong khe hở, chỉ ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn phát ra gián minh, giống tại khoe thành tích. Tốt tốt, biết ngươi nhất đồng, được rồi. Lại bị xà nghe vậy, lại hướng về phía một bên Hắc Tử phát ra gián minh, giống như là tại biểu đạt chính mình đắc ý. Địch Ngang có chút im lặng, gia hỏa này theo mức năng lượng tăng lên, trí thông minh cũng càng ngày càng cao, tính tình cũng cơ bản định hình. Dính người, ghét thị, thích khoe thành tích, khuyết điểm không ít. Địch Ngang nhìn xem Đỗ Đại Dung xanh xám sắc bộ mặt, giữa mũi miệng ẩn ẩn có xương lạnh sinh ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chết. Lại bị xà gián độc, không phải thụ thương hắn có thể gánh vác được. Có chút tiếc nuối. Hắc Tử nhìn thấy Đỗ Đại Dung chết rồi, hướng về phía Địch Ngang đầu vai lại bị xà gâu gâu chó sủa, bờ môi lộ ra cười mang theo trào phúng. Giống như là đang cười nhạo lại bị xà sẽ không để lại người sống. Lại bị xà thò đầu ra liền cùng Hắc Tử cãi lộn thảo luận. Chỉ là nó niên kỷ quá nhỏ, mắng chửi người cũng không biết, rất nhanh liền bị Hắc Tử nói thẹn quá hóa giận. Tựa hồ muốn đánh lén Hắc Tử, nhưng nghĩ tới Hắc Tử bây giờ có thể cấp thực lực, cuối cùng bệnh lên cái đuôi, tiến vào Địch Ngang áo giáp chỗ sâu. Nhìn xem hai thú ở giữa đùa giỡn, Địch Ngang lắc đầu. Chính mình cái này mấy cái ngự thú, thật sự là không có một cái đèn đã cạn dầu, khách quan mà nói, vẫn là Tử Quỷ Quân thành thật nhất. Không có tiếp tục để ý tới hai thú đùa giỡn, Địch Ngang bắt đầu điểm nhẹ thu hoạch lần này. Một viên rõ ràng ẩn chứa càng nhiều ngày hơn tinh hoa hiệp tinh, một cái đã trở thành kỳ vật tiệm quỷ Phật thủ. Tiệm tinh trường bố câu trứng lớn nhỏ, chỉ nhìn cái đầu, xác nhận trung đẳng cảnh khổ hiệp tinh, trong đó chí ít ẩn chứa 30 điểm trở lên tiên địa tinh hoa. Mấu chốt nhất, hay là hắn tha thiết ước mơ phi cầm tinh quái ngự thú. Độc giác thương hạc. Nhìn xem trong lồng thương hạc con non, thương hạc trưởng thành chu kỳ rất dài, nhưng Đỗ Đại Dũng một đoàn người lo lắng thương hạc khôi phục lại bọn hắn không cách nào khống chế, thế là liền cho thương hạc hạ độc. Cho nên bây giờ thương hạc nhìn có vẻ bệnh. Địch Ngang có chút đau lòng, đây chính là tương lai mình ngự thú a. Hắn vội vàng mở ra chiếc lồng, lại chợt phát hiện, chiếc lồng này lại cũng là kiện bảo vật, hắn tính chất băng lãnh, xác nhận dùng một loại nào đó kỳ vật chế tạo, phía trên hiện đầy tinh mịn hoa văn, chạm đến đi lên, lại ẩn ẩn có loại điện giật cảm giác. Cũng may mở ra cũng không phức tạp. Độc giác thương hạc suy yếu tới trình độ nhất định, thậm chí đã nguy cơ sinh mệnh, khế ước cũng không khó khăn. Theo Địch Ngang trong lòng bàn tay huyết dịch thuận thương hạc độc giác chảy vào hắn trong thân thể, một tiếng giống như từ cựu thiên chi thượng truyền đến hạc gãy đột nhiên hiện lên ở Địch Ngang trong óc. Cùng lúc trước khế ước hắc tử, lại bị xà loại kia hung man xung kích khác biệt chính là truyền đến xung kích, đúng là sự uy nghiêm đó, còn giống như đối mặt cựu thiên tiên thần đồng dạng. Địch Ngang đại não hỗn độn một lát, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Bảng bên trên truyền ra tin tức, đã thuần phục ngự thú độc giác thương hạc, có thể xem xét tin tức trước mắt ngự thú chủng tộc mức năng lượng cực hạn là 33, thu hoạch thiên phú rút ra quyền hạn lục 2. Địch Ngang sửng sốt một chút, thương hạc mức năng lượng cực hạn làm sao chỉ có cấp 33. Đội vàng mở ra bảng, ngự thú mức năng lượng 60 cấp 35 chủng tộc mức năng lượng cực hạn, cấp 33 chủng tộc, độc giác thương hạc tiên phú, tiên tiên chi kiếp lam, tiên tư lục, thương vũ lục tiên phú đánh giá tiên tiên chi kiếp, con thú này tiên tiên không đủ, cưỡng ép phá trứng mà ra, thể nội kiếp khí góp nhặt, tự mang kiếp khí người bị lây dính, trăm ách mọc thành bụi, mỗi lần mức năng lượng cả mười mấy, sẽ tao ngộ kiếp nạn, nhưng mỗi lần vượt qua kiếp nạn, con thú này mức năng lượng tốc độ tăng lên gấp 2, tăng lên tự thân trưởng khống lôi đỉnh tiến độ thiên phú đánh giá tiên tư lục, con thú này sinh như trích tiên, nhất cử nhất động ẩn chứa tiên nhân chi pháp, thường thường con chi, có thể đốn ngộ, có thể mang lai phúc khí dị lực, có thể xem tạo hóa, huyết mạch tấn thăng sát suất tăng lên tiên phú đánh giá thương vũ lục, đầu sinh thương vũ, tăng lên trên diện rộng ngũ giác, bay lượn trên không trung, tăng lên cực lớn tự thân. Tốc độ, thương vũ có thể dẫn lôi đỉnh, truyền tạo hóa, chính là thiên phú tiên tư lục cùng tiên tiên chi tiếp lam sen lẫn thiên phú ba cái thiên phú, dường như hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên lai đỉnh đầu cũng không phải là độc giác, mà là thương vũ. Thương hạc là một loại trưởng thành chu kỳ rất dài tinh quái, nhưng hắn bản thân trời sinh tinh quái, ấp trứng chim liền cần hơn 10 năm công phu, xuất sinh chính là có thể so với huyết khí nhất biến tinh quái, này hạc là hợp chúng minh người cưỡng ép ấp, dẫn đến tiên tiên không đủ, bất quá tiên tiên không đủ cũng đổi lấy tiên tiên chi kiếp màu lam tiên phú. Cứ việc trước mắt đến xem cái tiên phú này có nhất định tác dụng phụ, nhưng đến cùng là màu lam tiên phú, địch ngang đối với cái này rất là chờ mong. Thương hạc là một loại trưởng thành rất chậm tinh quái, trưởng thành thương hạc phần lớn là trăm năm lão điểu, có cái tiên phú này tại, ngược lại là cũng không tệ. Địch ngang thầm nghĩ, chợt nhìn về phía có chút cao lãnh tiểu thương hạc, nên cho ngươi lấy cái tên. Màu sắc thuần trắng, thuộc hạc, như tiên. Liên gọi hạc tiên quân đi. Địch ngang đưa tay muốn đi sờ hạc tiên quân đầu, nhưng bị hắn tránh đi. Không phải nói tiên hạc đều rất thân người sao? Ngươi ngược lại là cùng vô lại long tính tình tương phản. Đối với hành động lần này, địch ngang vừa lòng thỏa ý, chẳng những nhận được chính mình tha thiết ước mơ phi cầm loại ngự thú, cứ việc không phải chi mừng, nhưng tiên hạc miễn cưỡng cũng được nha. Trần Tầm, các ngươi bách hộ đâu? Vương Hổ Nô mang theo công tảo viện sai người đi vào rộng hóa chùa. Chỉ thấy Trần Tầm bọn người ngay tại quét sạch chiến trường, lúc này mở miệng hỏi thăm. Trần Tầm cung kính hành lễ, tiếp theo nói khẽ, địch bách hộ cùng Hắc gia tra được manh mối, mang theo phạm thủ đi dụ trấn. Dụ trấn? Vương Hổ Nô hơi biến sắc mặt, đối với địch ngang tính tình, Vương Hổ Nô tự nhận cũng coi như có chút hiểu rõ. Tiểu tử này sẽ không phải là dự định đi tìm hợp chúng minh hang ổ a. Nghĩ tới đây, hắn lúc này dẫn người hướng dụ trấn tiến đến. Địa quật đổ sụp động tĩnh rất lớn, ngay tại đi đường Vương Hổ Nô một đoàn người tự nhiên cũng đã nhận ra, bọn hắn hơi biến sắc mặt, chợt cấp tốc quay đầu ngựa lại, hướng truyền đến động tĩnh phương hướng phóng đi. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được đang đứng tại dưới cây mẹ lớn địch ngang. Một thân bách hộ áo đen, bên trong mặc áo giáp, sau lưng áo khoác múa may theo gió, bên cạnh thân một trái một phải đứng đấy hắc tử cùng bảng tướng quân, giống như một tôn pho tượng, tại hắn đầu vai, còn đứng lấy một cái sám trắng cánh chim, màu đỏ miệng chim đại điểu. Làm nổi bật trên thân địch ngang hiện hiện một loại khí thế xuất trần. Vương Hổ Nô bọn người nhìn xem kia thâm thúy hố to, có chút kinh ngạc. Cái này hố to, không phải là địch ngang làm ra a? Xoa ti mỗi một lần hành động, đều đại biểu triều đình, cũng là vì duy trì ổn định, đã là lập công, tự nhiên hận không thể chiêng trống băng trời. Trên đường trở về, tất nhiên là gióng trống thua chiêng. Một ngày này, ánh nắng vẩy vào cổ lão trên tường thành, nổi lên màu vàng kim quang mang. Xa xa nhìn lại, chi tiêu uy phong lẫm lẫm quân đội dần dần xuất hiện ở cuối chân trời, nâng lên bụi đất phảng phất là thắng lợi cờ xí tại tung bay. Địch ngang giá lên ngựa đi tại phía trước nhất, bên cạnh thân là bảng tướng quân cùng hắc tử, đầu vai đứng đấy hạc tiên quân. Chúng sai người để ép hợp chúng minh yêu nhân, giống như là mang binh đánh giặc trở về. Kia cầm đầu bách hộ là ai, làm sao còn trẻ như vậy? Ngươi không biết. Xoa ti trẻ tuổi nhất bách hộ địch ngang, tuổi còn trẻ cũng đã là xoa ti cao thủ nổi danh. Vị này địch bách hộ có thể không tầm thường à, xử án như thần, không nghĩ tới võ công cũng cao cường như vậy, cũng không biết hắn phải chăng hôn phối. Không phải ca môn, ta nói Vương lão đầu, ngươi sẽ không cảm thấy nhà ngươi nha đầu xứng với người ta à? Làm sao không xứng với, nhà ta nha đầu cũng là hùng sư võ quán võ giả, làm sao lại không được? Lại nói, thực sự không được làm cái thiếp thất cũng được à? Bách hộ trẻ tuổi như vậy, tương lai có thể làm thiên hộ thậm chí thống linh thậm chí một châu xoa ti chỉ huy sứ cũng có nói, không người là đồ đần. Thế là mặc kệ địch ngang bọn hắn lần này chiến công phải chăng hiển hách, nhưng bách tính tiếng hoan hô lại là dị thường cao vút. Vương Hổ Nô giá lên ngựa đi ở phía sau, bên cạnh thân có quen thuộc sai người nhỏ giọng hỏi, lão đại, mấy cái này yêu nhân rất đáng tiền, bọn hắn làm sao nhiệt tình như vậy? Vương Hổ Nô nhìn thoáng qua giá lên ngựa đi tại phía trước nhất địch ngang, có chút im lặng. Người có địch bách hộ dài đẹp trai, cũng sẽ như thế được hoan nên. Dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Xoa ti nha môn lối bảo, Hứa Lương đã đang chờ đợi. Nhìn xem đám người xuất hiện ở trước mắt, hắn khoẹt miệng hiện ý cười. Đêm, địch ngang ngồi trong phòng, trước người đứng đấy Hứa Lương cùng Lưu Lão. Trước bàn trưng bày một viên điểm tinh, một viên phật thủ. Hai người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo Hứa Lương dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn địch ngang, trong mắt kinh ngạc cơ hồ rào rạt ra. Tiểu tử ngươi, làm sao làm được? Ai có thể nghĩ tới, chỉ là hắc tử phát hiện hợp chúng minh manh mối, địch ngang không những bắt được một đám hợp chúng yêu người, còn chém giết một tôn niệm quỷ. Xoa thi thần thông quảng đại, tại đối đỗ đại dũng nghiệm thi về sau, rất nhanh liền biết hắn chân thực lai lịch. Hắn chính là rộng hóa chùa truyền nhân, kia lục túc phật thủ hiểm quỷ cũng đản sinh tại rộng hóa trong chùa, cũng là những năm này dụ trấn rộng hóa chùa nháo quỷ chân thực nguyên nhân. Ngươi thật đúng là ngoài người ta dự liệu, tùy tiện ra ngoài liền có thể gặp được hiểm quỷ, không biết nên nói ngươi vận khí tốt vẫn là vận khí chênh lệch. Hứa Lương có chút cảm khái. Địch ngang nhu thuận ngồi ở chỗ đó, vận khí tốt đi, chủ yếu vẫn là hắc tử lợi hại. Ngươi đến, có thể tìm tới hiểm quỷ là nhà ngươi hắc gia lợi hại, có thể giết hiểm quỷ cũng là nhà ngươi hắc gia lợi hại. Hứa Lương tức giận nói. Điểm tinh xử trí như thế nào? Cái này đã coi như là trung đẳng cảnh khổ điểm tinh, giao cho Xoa Ti cho ngươi 5000 công, chính ngươi xử trí liền tự mình giữ lại. Địch Ngang không do dự, lựa chọn chính mình lưu lại. Ngự thú huyết mạch tấn thăng cần thiên địa tinh hoa, dưới trướng hắn ngự thú đã không ít, cứ việc trước mắt đối với thiên địa tinh hoa không có như vậy bức thiết, nhưng sớm một chút chuẩn bị, cũng không chỉ hoãn ngự thú trưởng thành. Hứa Lương không có ngoại ý muốn gật đầu, đối với chân chính võ đạo có theo đuổi sai người tới nói, điểm tinh vật như vậy chính mình lưu lại mới là tốt nhất. Vậy liền cho ngươi tính công. Một mực tại một bên chờ đợi Vương Hổ Nô lập tức tiến lên, tổng cộng 8 tên hợp chúng yêu người, trong đó huyết khí cảnh 2 người, võ đồ 6 người, tặc tao viện lần hành động này tổng cộng đến công 1600. Dừng một chút, hắn nhìn về phía trên bàn vật thủ, thứ này. Hứa Lương tiếp lời gốc dạng, mở miệng nói, vật này xem như kỳ vật, chỉ bất quá đối ngươi vô dụng, triều đình có thể đem hắn hối đoái cho Phật môn bên kia, giao cho Xoa Ti cho ngươi ghi công 3000 đi. 3000 công. Địch Ngang mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới cái này nhìn như thứ không đáng tiền, vậy mà có thể hối đoái nhiều như vậy công. Cái này vượt quá hắn dự liệu. Trên đường, hắn đã nghiên cứu qua thứ này, chân chính chân quý là Phật thủ phía trên Phật văn, hẳn là đối Phật môn cao thủ có hiệu quả. Hắn lấy ra xác thực vô dụng, dù sao vật liệu cũng không chân quý, hắn cũng không thể đem nó đạp nát chế tạo thành khác bảo vật. Đã như vậy, Hứa Lương đề nghị chính là tốt nhất. Đa tạ thống lĩnh. Hứa Lương gật gật đầu, chợt hướng về phía Vương Hổ Nô khoát khoát tay, Vương Hổ Nô sẽ lấy, ti chức cáo lui. Đợi đến một thân rời đi, Hứa Lương mới nhìn hướng Địch Ngang, kia tiên hạc chuyện gì xảy ra? Địch Ngang khi trở về đầu vai đứng đấy một cái tiên hạc, Vương Hổ Nô bọn người nhận không ra, nhưng Hứa Lương một chút liền nhận ra được. Đối mặt Hứa Lương nghi hoặc, Địch Ngang chần chờ, cuối cùng nhẹ nói, cái này không biết là hợp chúng minh yêu nhân từ chỗ nào lừa gạt đến, muốn tặng cho bọn hắn thánh nữ. Ngươi thích? Hứa Lương nhìn ra Địch Ngang tâm tư, thấp giọng hỏi. Địch Ngang gật gật đầu, cùng ta rất hợp duyên. Dừng một chút, nói bổ sung, cùng Hắc Tử không sai biệt lắm, ta đoán chừng về sau sẽ rất nghe lời của ta. Được, đó chính là ngươi, quay đầu cho nó làm cái biên chế, coi như chân chủ người tìm tới, cũng đừng sợ. Hứa Lương trả lời vẫn như cũ có vẻ hơi vô lại, nhưng Địch Ngang lại là cảm thấy ấm áp. Chương 87, Tả Giang cùng Hạc Tiên Quân mang tới vật khí, nguyện phiếu tăng thêm. Chương 87, Tả Giang cùng Hạc Tiên Quân mang tới vật khí, nguyện phiếu tăng thêm. Ngày thứ hai, Hạc Tiên Quân biên chế thủ tục liền bị công tào viện một cái sai người đưa tới. Huệ Nam Xoa Ti tặc tào viện tiểu kỳ Hạc tiểu kỳ. Tiểu kỳ cũng chính là cơ quan, đại khái cùng binh vệ sở sĩ trưởng đẳng cấp tương đương. Đồng thời, một thân còn đưa tới bảng tướng quân văn thư. Cho giống nhau là tiểu kỳ, không phải Hứa Lương không muốn cho thêm, mà là Lâm Xuyên Châu đối huyện vực bách hộ có nghiêm khắc số lượng và khống, cho Hắc Tử một cái bách hộ, là bởi vì Hắc Tử bị Thiên Sách phủ kỳ nhân các chủ coi trọng. Cũng may vô luận là Hạc Tiên Quân hay là bảng tướng quân, đối đại vinh cái gọi là chức quan cũng không có nhiều tâm tư. Địch Ngang đối với cái này rất có phê bình kín đáo, bách hộ một tháng đồng tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng là tiền a, từ lúc đột phá huyết khí cảnh, hắn thực tình rõ ràng cái gì gọi là xài tiền như nước, a tăng trưởng huyết khí đan dược đến ăn bài, còn có chuyển hóa khí huyết phong lôi chân đan cũng không thể ngừng, cuối cùng còn có ngày thưởng cơm nước, ngựa thú cơm nước. Nhiều như dừng xuống tới, Địch Ngang nếu là muốn bảo trì một cái vững bước tăng trưởng trạng thái, tiền bạc kia là một phần cũng không thể ít. Hắn hiện tại càng thêm hâm mộ những cái kia xuất thân đại gia tộc con cháu thế gia nhóm, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, tài nguyên công pháp cái gì cũng đều là an bài tốt. Chỗ nào giống hắn, chỉ có thể chính mình một bước một cái dấu chân lập công, hối đoái sau đó chậm rãi tu luyện. Không khỏi, Địch Ngang nghĩ đến Vân Dao, nếu có thể nghĩ biện pháp cùng nhỏ đàn nương trở thành hảo bằng hữu, chính mình ra vật liệu để nàng giúp mình luyện đan, thời gian kia nhất định rất không tệ đi. Khế ước Hạc Tiên Quân chỗ tốt rất nhiều, bởi vì hắn lúc đầu chủng tộc mức năng lượng cực hạn rất cao, phản hồi năng lượng không ít, Địch Ngang mức năng lượng trọn vẹn tăng lên 0.5 mức năng lượng đạt tới 1167, hắn đã hoàn toàn được xưng tụng một tiếng thâm niên huyết khí cao thủ. Mặt khác, khế ước Hạc Tiên Quân trực tiếp cung cấp hai cái màu xanh lá thiên phú rút ra quyền hạn ngự chủ, Địch Ngang đẳng cấp trung cấp ngự thú sư ngự thú, năm hắc tử, hoa chó, tử quý quân, tử diệp xà quỷ, vô lại lòng, lục giác băng quê, Hạc Tiên Quân độc giác thương hạc, ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn trắng 76, lục hai chỉ kém 4 cái màu trắng thiên phú rút ra quyền hạn, liền có thể rút ra hắn tha thiết ước mơ làm phẩm thiên phú. Cũng chính là mấy ngày, Địch Ngang chờ được. Vì để cho Hạc Tiên Quân mau chóng khôi phục, Địch Ngang suy nghĩ về sau, đem viên kia chém giết lục túc quái vật có được điểm tinh đút cho Hạc Tiên Quân. Về sau thời gian dần dần trở nên bình tĩnh, Địch Ngang mỗi ngày trong nhà tu luyện, trừ cái đó ra chính là đi tặc tào nha môn điểm danh, ngày thường vụ án nhỏ đã hoàn toàn giao cho Tôn Lôi cùng Lý Cầu Đản, cho dù là đầu heo mang theo hắc tử cũng có thể đem tình tiết vụ án tra 7-8 phần. Hoặc là đi Xoa Ti nha môn tìm Tả Giang bách hộ thỉnh giáo phong lôi đại hóa bảo công tu hành yếu điểm. Đối với vị này trái bách hộ, Địch Ngang ngay từ đầu coi là hắn thiên tư đã đạt tới loại kia một viên chân đan vào bụng liền đột phá huyết khí tuyệt thế thiên tư. Theo tới thân quen, Địch Ngang mới biết được, vị này xuất thân kỵ dương nhà giàu, cơ hồ trải rộng Lâm Giang đi về Đông Thương hội là người ta trong nhà sinh ý ngày thường so với hắn còn trạch, cửa chính không bước nhị môn không ra, chỉ là vùi đầu khổ tu. Về phần hối đoái công pháp công cái gì? Rất đơn giản, nạp tiền chính là. Nghe Vương Hổ Nô nói, Tả Giang là tiền nhiệm Xoa Ti thống lĩnh tự mình mời tiền đến, Hứa Lương tiền nhiệm về sau, dọn dẹp một chút cá nhân liên quan, nhưng Tả Giang chẳng những không có rời đi, ngược lại lên trước, cơ hội trở thành Xoa Ti người đứng thứ hai. Dù sao, đối mặt một cái một năm muốn tại Xoa Ti trong sổ sách nạp tiền vượt qua 5 vạn lượng bạc trắng dân đi làm, không có lao bản sẽ tùy tiện đem nó xa thải đi. Địch Ngang, cái gì mẹ hắn gọi tài đại khí thô? Ngày hôm đó, Xoa Ti nha môn sau đường phố hẻm một chỗ rộng rãi sân nhỏ, Địch Ngang cầm trong tay trường đao, lấy huyết khí thôi động đao pháp, khí tuôn, ý động, lôi hiện, tình phong gào thét, một mạch mà thành. Mỗi một đao đều rất giống long trời lở đất. Trong chớp mắt, hắn tiến vào trạng thái chiến đấu, Tả Giang đứng tại đối diện, long quan nón trụ bên trong khuôn mặt nghiêm túc dị thường, hai tay chuyển động, giống như mãnh hổ hạ sơn, trường đao trong tay hóa thành hổ trảo, cương mãnh bạo liệt. Tả Giang híp mắt, có chút kinh ngạc, chắc không được tiểu tử này có thể chém giết huyết khí nhị biến cao thủ. Chỉ là trong lòng của hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng động tác trên tay lại là không chậm. Trường thương trong tay hướng về phía trước chặn lại, phù ma thuận thế quét ngang mà qua, đôi thương gậy gỗ vừa vặn đâm tại địch ngang dưới xương sườn. Toàn thân tiết tấu bị đánh loạn, địch ngang nhịn không được hướng lui về phía sau ra mấy bước. Địch ngang đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, Tả Giang đến cùng là huyết khí nhị biến cảnh giới cao thủ, lại còn không phải loại kia tìm sinh nhị biến, hắn xuất thân cự phú gia tộc quyền thế, mặc dù không phải con trai trưởng, nhưng mẫu tộc thế lực khổng lồ, đi về Đông Thương hội cũng sẽ không thiếu hắn tài nguyên. Một thân võ đạo tư chất tu hành cũng không kém, lại có lượng lớn tài nguyên, không phải là đối thủ của hắn cũng là không quan trọng. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng địch ngang vẫn còn có chút không cam lòng. Ngươi đột phá huyết khí thời gian không dài, nhưng đã tiếp cận có thể làm được huyết khí không tiêu tan, liên miên bất tuyệt, chắc không được Hứa Lương như vậy coi trọng ngươi. Đáng tiếc ta đối Phong Lôi Đại Hóa Bảo Công cũng hiểu rất rõ, biết được ngươi huyết khí lưu chuyển lộ tuyến cùng phương thức, tăng thêm cảnh giới vượt qua ngươi, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn ngươi, chặt đứt huyết khí của ngươi lưu chuyển cũng không khó khăn. Ngươi đã tìm ta thỉnh giáo, ta đầu tiên dạy ngươi chính là cải biến huyết khí lưu chuyển lộ tuyến. Tả Giang ước chừng ra mặt 20 tuổi, tóc dài xóa bay, mặc dù mặc bách hộ trên áo, nhưng lại có loại thế gia công tử khí chất. Địch ngang nhận đồng gật gật đầu. Đúng lúc này, cả người hắn thần sắc đống nhiên dừng lại. Tử Quỷ Quân muốn tấn thăng. Gần nhất chưa có tuyết rơi, thời tiết sáng sủa, cơ hồ mỗi ngày đều có mặt trời, Tử Quỷ Quân có chỗ tiến bộ cũng là tất nhiên. Chỉ là để Địch ngang không nghĩ tới chính là vậy mà nhanh như vậy. Tử Quỷ Quân thế nhưng là trong núi chính mình dốc sức làm. Nghĩ tới đây, Địch ngang lập tức kêu dừng luật bàn, khoanh chân ngay tại chỗ. Tả Giang có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở bên cạnh trên bàn đá chờ đợi. Trong núi, ánh nắng tươi sáng, hắn kia sân thượng trụ cột cũng sinh ra biến hóa. Tựa như một cái to lớn màu tím dù đóng, lá cây hiện ra hình thoi, trong gió lay động chớp động ra một chút ánh nắng quang hoa. Mấy chục cây dây leo tại kỳ chủ làm phụ cận không ngừng bặm bẹo quấy nhiêu cùng một chỗ, giống như không kịp chờ đợi. Theo ánh nắng chiếu xuống địa, phương biên mấy ngàn mét vuông ánh nắng tựa như bị lỗ đen hấp thu, chậm rãi tràn vào Tử Quỷ Quân thể nội. Đem hắn kia dù đóng sân thượng chiếu bộc phát sáng rực. Theo thời gian chuyển rời, dù đóng càng thêm sáng chói. Phù phiếm dưới ánh mặt trời cho bụi tại bên cạnh người xoay tròn. Chỉ là mức năng lượng đột phá, Tử Quỷ Quân cũng không có quá mức vui vẻ. Trên người dây leo không ngừng hướng về một phương hướng bặm bẹo, giống như là tại tưởng niệm. Tử Quỷ Quân sau khi đột phá năng lượng phản hồi đúng hạn mà tới, từ tinh thần kết nối bên trong truyền đến từng đạo tựa như thái dương đồng dạng ấm áp cùng hút khí tức, tràn vào địch ngang toàn thân, để cả người hắn đều cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Thể nội huyết khí chậm rãi lớn mạnh, từ nguyên bản ước chừng sợi tóc phẩm chất, lớn mạnh đến 2 cây sợi tóc phẩm chất trình độ. Xem xét mức năng lượng, tăng lên 0.2 tả hữu. Cái này đã rất nhiều, huyết khí cảnh giới mỗi một lần nhỏ đột phá, so với trúc cơ ngũ quan cảnh giới đều muốn khó hơn quá nhiều. Địch ngang lên đứng dậy, lại nhìn Tả Giang, kích động. Hai người giao thủ lần nữa, Địch ngang đối tự thân huyết khí lưu chuyển đem không càng thêm cẩn thận, xuất thủ càng thêm bảo thủ, nặng phòng thủ mà khinh tiến công. Mặc dù như thế, nhưng hơn 10 hợp về sau, vẫn là bị Tả Giang phán đoán đến huyết khí lưu chuyển lộ tuyến, đánh tan huyết khí. Địch ngang thở hổn hển, nhưng trong lòng thì âm thầm đang nghĩ, hai người tu hành công pháp, Tả Giang biết huyết khí của hắn lưu chuyển lộ tuyến, hắn tự nhiên cũng rõ ràng Tả Giang có thể đánh tan huyết khí của hắn, hắn lại làm sao không thể đánh đoạn Tả Giang? Bất quá dễ biết khó khăn đi. Tuy có ý nghĩ, nhưng chân chính thực chiến, Địch ngang phát hiện, chính mình vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng nhỏ bé đem khống, đều không đủ lấy để hắn đang số lượng không nhiều trong công kích vừa lúc đánh tan Tả Giang huyết khí lưu chuyển. Nhưng dù là như thế, Tả Giang cũng vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Địch ngang không biết là, tại lần thứ 3 trong lúc giao thủ, hắn đã tinh chuẩn phán đoán đến Tả Giang huyết khí lưu chuyển lộ tuyến, chỉ là cái kia lần xuất thủ, vô luận là lực đạo vẫn là tốc độ, đều hoàn toàn không đủ để thật đánh tan Tả Giang kia ngụm máu khí. Người đao pháp vậy mà đã đại thành, tại ngươi tuổi như vậy, cũng coi là thiên tài. Theo cùng Địch ngang luận bàn số lần tăng nhiều, Tả Giang đối Địch ngang kinh ngạc cũng càng ngày càng rất. Mặc dù không biết Địch ngang tu hành chính là cái gì đạo pháp, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, lại là có thể đem đạo pháp kia luyện tới cảnh giới đại thành, hoàn toàn chính xác làm người ta chấn động. 4-5 ngày, Địch ngang cơ hồ mỗi ngày đều đến thỉnh giáo Tả Giang, phát hiện người này cũng không giống là xoa ti bên trong đồn đại như vậy lạnh lùng. Mấy ngày nay cùng ta luận bàn, ta có thể cho ra ngươi một chút đề nghị. Tả Giang nhẹ giọng hỏi. Địch ngang sửng sốt một chút, ngay cả làm ra lắng nghe dáng vẻ, nhìn xem Tả Giang. Đạo pháp của ngươi rất huyền diệu, nhưng cũng không toàn, có thể tu luyện tới đại thành đã rất khó, nhưng muốn dựa vào môn này đạo pháp ngưng tụ thành đạo thế, lại là không dễ dàng như vậy. Chắc hẳn ngươi hẳn là cũng phát hiện, Phong Lôi Đại Hóa Bảo Công đại khai đại hợp, có Phong Lôi nhị khí làm bạn, thích hợp xác nhận binh khí giải. Địch ngang tán đồng gật gật đầu, điểm này hắn ẩn ẩn cũng có phát giác. Liền nghe Tả Giang tiếp tục nói, xoa ti phủ khố bên trong ta nhớ được có cửa kích pháp, tên gọi đoạn lòng, ngươi tu luyện Phong Lôi Đại Hóa Bảo Công, đối đoạn máu người khí lại có rất không tệ thiên phú, có thể nếm thử tu luyện một chút. Đang khi nói chuyện, Tả Giang trong nhà một cái thị nữ đưa tới một đầu khăn mặt. Thị nữ bất quá 17-18 tuổi, tướng mạo xuất chúng, người mặc cạn hồng y liễu váy. Địch ngang bái phòng Tả Giang mấy lần, biết được thị nữ danh tự Xuân Đào. Đa tạ Xuân Đào cô nương. Địch bách hộ khách khí. Xuân Đào cung kính đáp. Đại hộ nhân gia, dù là Tả Giang không muốn đi những cái kia đại tông môn, khư khư cố chấp muốn tới Huệ Nam cái này địa phương nhỏ người hầu người, đi về Đông Thương hội người cũng sẽ không thật cái gì cũng không cho. ăn ở đều có an bài, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ còn từ Kỵ Dương bên kia đưa tới tiền tài cùng tu hành tài nguyên. Thị nữ loại hình phụng dưỡng người tự nhiên cũng không thiếu được. Xuân Đào cô nương, Kỵ Dương bên kia thật rất phồn hoa sao? Xuân Đào sửng sốt một chút, không nghĩ tới Địch Ngang sẽ hỏi như thế một vấn đề. Nghĩ nghĩ nói khẽ, Kỵ Dương chính là Lâm Xuyên Châu đại thành đệ nhất, cao lầu san sát, tại tịch hộ khẩu 86 vạn hộ chi chúng, tự nhiên phồn hoa. Địch Ngang gật gật đầu, trong lòng đối Kỵ Dương có một cái mơ hồ khái niệm. Địch Bách Hộ, mời bên này đi ăn cơm. Địch Ngang có chút xấu hổ, tới nhà người ta bên trong bái phòng võ đạo, ăn một lần cơm có tốt, mỗi lần tới đều ăn tóm lại có chút không được tự nhiên. May mà hắn hôm nay lúc đến liền đoán được kết quả này, cho nên cốc cốc cốc, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Lý Cẩu Đạn thanh âm truyền đến, Địch Bách Hộ, có thương hội đến đây báo án, Đông Sơn bên kia có sơn phỉ hoành hành. Địch Ngang trên mặt hiện hiện này nấy, Xuân Đào cô nương, xin chuyển cáo trái Bách Hộ, Địch Mô công vụ mang theo, liền không lưu lại ăn cơm. Xuân Đào gật gật đầu, biểu lộ không màng danh lợi ôn nhu. Địch Bách Hộ có việc tự đi liền có thể. Trên đường, Địch Bách Hộ, ta tới không muộn a. Lý Cẩu Đạn nhỏ giọng nói. Địch Ngang cười cười, cho cổ vũ, rất kịp thời. Lý Cẩu Đạn hắc hắc cười ngây ngô. Chợt, Địch Ngang dẫm chân xuống, chợt Lý Cẩu Đạn liền nhìn thấy Địch Ngang từ cái dậy móc ra một hạt bạc vụn, lại nhặt được tiền. Lý Cẩu Đạn trong lòng âm thầm hâm mộ. Địch Ngang rất là bình thản đem tiền ném đến trong tay Lý Cẩu Đạn, đối với nhặt tiền, từ khi khế ước Hạc Tiên Quân về sau, hắn đã thành thói quen. Hắn cũng coi như minh bạch, Hạc Tiên Quân thiên phú bên trong tạo hóa là cái gì, có thể hiểu thành Hạc Tiên Quân mang đến cho hắn hảo vận. Mấy ngày nay, giống như vậy nhặt tiền, hắn đã trải qua mấy lần, điều kỳ quái nhất chính là, Hắc Tử tại hắn thuê tiểu viện nhà xí trong Trung Nước, phát hiện một đầu sắp trở thành tinh quái cá nheo. Cá nheo hắn tất nhiên là sẽ không ăn, đem nó bán ra, về phần đến cùng là bị cái nào may mắn mua đi, Địch Ngang liền không biết. Bất quá vận khí như vậy, cũng làm cho Địch Ngang sợ hãi thán phục. Cùng Lý Cẩu Đạn phân biệt về đến trong nhà, Hạc Tiên Quân cao ngạo đứng tại trên mái hiên, phục dụng yểm tinh về sau, tình trạng của nó khôi phục rất không tệ, đã không còn trước đó có vẻ bệnh dáng vẻ, nhìn qua cũng càng tiên. Đương nhiên, cũng càng cao lãnh. Trực tiếp luyện hóa yểm tinh bên trong tiên địa tinh hoa, Hạc Tiên Quân mức năng lượng trưởng thành rất nhanh, ngắn ngủi mấy ngày, mức năng lượng đã đạt tới cấp 8, hình thể càng là vượt qua bình thường con vịt. Lại bị xà rất không quen nhìn Hạc Tiên Quân dáng vẻ, từ dưới mái hiên leo ra, rơi vào Địch Ngang đầu vai, chợt hướng về phía Địch Ngang tê tê không ngừng. Một bên Hắc Tử đối Hạc Tiên Quân ăn kia lớn niệm tình cũng rất có phê bình kín đáo, giờ phút này cùng lại bị xà cùng chung mối thủ, hướng Địch Ngang cáo trạng. Hạc Tiên Quân rốt cục phát giác được nguy cơ, thế là từ trên mái hiên nhảy xuống, hai cánh mở ra, mang theo một loại trước nay chưa từng có mỹ cảm rơi vào Địch Ngang đầu vai. Địch Ngang cười, được rồi, đợi chút nữa liền rút thiên phú, không cho Hạc Tiên Quân được hay không à? Hạc Tiên Quân. Lập tức, Hạc Tiên Quân lần nữa trở nên cao lãnh, nó tựa hồ rất sẽ không nũng nịu, nếu là đổi lại bị xà, lúc này đã sớm ghé vào Địch Ngang đầu vai bắt đầu lấy lòng. Địch Ngang sờ lên Hạc Tiên Quân trên đầu kia giống sừng thương vũ, chợt hít một hơi thật sâu, mở ra bảng. Chương 88, Lôi Mục Mi Tâm Luân Lam. Chương 88, Lôi Mục Mi Tâm Luân Lam. Thiên phú rút ra quyền hạn, chương 89, Lục Hai đã đầy đủ rút ra màu lam thiên phú. Sở dĩ mấy ngày nay không rút, chỉ là Địch Ngang cảm thấy rút thiên phú tựa như là rút thẻ, đến làm chút cái đệm. Cái đệm đã chuẩn bị xong, Địch Ngang hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước rút mấy cái màu trắng thiên phú thăm dò sâu cạn. Ba thú tự giác ngồi ở một bên, mắt lộ mong đợi nhìn xem Địch Ngang, sự thông minh của bọn họ đã rất cao, đều biết Địch Ngang lần này cần rút ra chính là trước nay chưa từng có màu lam thiên phú. Kia là đủ để cho thú thoát thai hoán cốt thiên phú. Bảng bên trên tin tức hiện hiện. Thu hoạch thiên phú, liệt sĩ trắng đánh giá, con thú này sinh ra liệt sĩ, có thể so với mạnh sát, đá vụn đoạn mục, không đáng kể bình thường, trực tiếp ném cho hắc tử. Thu hoạch thiên phú, đôi mắt sáng trắng đánh giá, này thú mục lực kinh người, tầm mắt không điểm mù, có thể chịu được đại dụng còn có thể, cho Hạc Tiên Quân bồi bạn, xung làm bầu trời lính trinh sát tác dụng. Thu hoạch thiên phú, trạch thú trắng đánh giá, con thú này còn thừa trạch địa, đến trạch địa lọt mắt xanh, thiên phú tăng lên, đối trạch địa tinh quái, yêu loại tổn thương tăng lên, yếu ớt tăng lên huyết mạch tấn thăng sát suất xuất hàng. Địch Ngang nhìn kỹ một chút cái này trạch thú thiên phú, danh tự thường thường không có gì lạ, nhưng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Đây rõ ràng nên gọi đầm nước che chở an này thiên phú dưới trướng ngự thú đều vừa phối, bất quá nhìn một chút gào khóc đòi ăn vô lại lòng, suy nghĩ một chút vẫn là giao phó cho nó, dù sao này thiên phú vô luận là hắc tử hay là Hạc Tiên Quân, đều chú định sẽ lãng phí trong đó huyết mạch tấn thăng sát suất từ điều. Thu hoạch thiên phú, thiết cốt trắng thu hoạch thiên phú, trường binh quán nhật trắng đánh giá, con thú này nếu có đôi giải, trưởng khống cùng uy lực tăng lên, cầm binh khí giải lúc tu luyện tốc độ tăng lên, suy một ra ba, binh khí giải tinh thông tăng lên, binh khí giải sáng tạo tính tăng lên hai cái này thiên phú. Thiết cốt không cần nhiều lời, cùng cương cân vừa phối tính rất mạnh, đương nhiên là đã có cương cân Địch Ngang. Trường binh quán nhật cũng không cần nhiều lời, như Tả Giang lời nói, mãnh hổ từng ngày qua sơn hải cái môn này đao pháp sát thực thâm ảo, nhưng bởi vì không được đầy đủ, hắn không cách nào triệt để lĩnh hội bộ này đao pháp ý cảnh, muốn luyện được đao thế, tốn hao thời gian quá dài. Vừa vặn Tả Giang đề nghị hắn hối đoái xoa ti tiệt long kích pháp, như thế cũng là vừa vặn. Theo thiết cốt thiên phú được trao cho tự thân, Địch Ngang ẩn ẩn phát giác hắn cùng tự thân vốn là tồn tại cương cân thiên phú sinh ra liên động, một chút không phải người có thể làm ra động tác, hắn có thể dễ như trở bàn tay làm ra, vô luận là đối địch vẫn là ngày thường luyện công, loại này tính dẻo dai cùng kháng đòn đều rất hữu dụng. Kiếp trước siêu nhân điện quang đồ chơi cũng không dám như thế tách ra. Năm cái thiên phú, ngoại trừ tử quỷ quân không có, Địch Ngang cùng ba thú có thu hoạch riêng. Ba thú chủng tộc đều không thấp, màu trắng thiên phú thích ứng rất nhanh, sớm đã mong mọi cùng trông mong hôm nay trọng điểm. lam phẩm tiên phú. Cho dù là luôn luôn cao lãnh Hạc Tiên Quân, giờ phút này cũng ôn nhu như nước nhìn xem Địch Ngang. Lam phẩm tiên phú cường đại, từ Hạc Tiên Quân tiên tiên chi kiếp liền có thể rình mò một hai, thậm chí tiên tiên chi kiếp còn có tác dụng phụ, tại lam phẩm tiên phú bên trong hẳn là tính không được mạnh nhất, nhưng bày ra cường đại, vẫn như cũ để Địch Ngang sợ hai thằng phụ. Trưởng Khống Lôi Đình a, đơn giản chính là thần tiên thủ đoạn. Lam phẩm tiên phú rút ra ở giữa, Địch Ngang trước mắt hoảng hốt xuất hiện mảng lớn sơn hà, vô số quanh quẩn tại trong mây mù ngọn núi giống như tiên cung trọc lâu, thiên địa sôi trào, ẩn có rồng bay phượng múa, thượng cổ hung thú, thần thú giống như từng cái tại trong mây mù lướt qua. Bầu trời sấm sét vang dội, sinh ra vô tận mây mù, tràn ngập hung man khí tức màu xám trắng mây mù, tựa như màn trời từ trời rơi xuống, che khuất bầu trời. Giang giác, màn trời bị thứ gì xé mở, đâm vào Địch Ngang mở mắt không ra. Rốt cục, Địch Ngang bị một loại nào đó cự lực đánh bay, rời khỏi cái này rút ra thiên phú thần bí dị tượng. Thu hoạch thiên phú, Lôi Mục Mi Tâm Luân Lam đánh giá, tiên thiên thần dị, thiên địa lọt mắt xanh, lông mày tìm đường xuống mắt, trận thì dẫn lôi, nộ tính tăng lên gấp 10, lôi thuộc tính kỳ vật hiệu quả tăng phúc gấp 3, có thể nhìn thấy thật giả hư thực tạo hóa, thiên mục tận mở nhưng phải trường sinh. Địch Ngang mở to hai mắt nhìn, đây là thiên nhãn. Lam phẩm thiên phú có thể giúp đến cường hành như vậy thiên phú. Hắn có chút khó có thể tin, đây là cỡ nào tạo hóa, điều khiển lôi đỉnh, chân chính thần tiên thủ đoạn. Này thiên phú cùng Hạc Tiên Quân tiên thiên chi kiếp không sai biệt lắm, đều có thể trưởng khống lôi đỉnh, nhưng tuyệt đối phải so tiên thiên chi kiếp mạnh, còn không có tác dụng phụ. Chưa nói, Địch Ngang tuyệt đối này thiên phú thích hợp nhất chính là chính hắn. Điểm này vô luận là Hắc Tử hay là Vô Lại Long đều là đồng ý Hạc Tiên Quân vốn là có lôi thuộc tính thiên phú tiên thiên chi kiếp, mà còn có rất mở ra phát không gian, tham thì thâm. Hắn tự thân tu luyện cũng là phong lôi nhị khí, này thiên phú thích hợp hắn nhất. Không chần chờ nữa, Địch Ngang chậm rãi nhắm mắt, lựa chọn đem Lôi Mục Mi Tâm Luân giao phó tự thân. Trong khoảnh khắc, hắn giống như là xuất hiện tại một mảnh hỗn độn thế giới, giới bên trong hư vô, tràn ngập lôi đỉnh, nhưng những này lôi đỉnh lại là đối hắn không thể tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại có một loại thân ở trong nước, thủ thủy đức che chở cảm giác. Chỗ mi tâm truyền đến trận trận căng đau cảm giác, giống như là muốn thai nghén cái gì kinh khủng đến cực điểm sự vật. Ầm ầm, tựa như lôi đỉnh tiếng oanh minh vang vọng. Trên thân thể kịch liệt đau nhức một nháy mắt xuyên thủng Địch Ngang ý thức, tựa như toàn thân đều bị lôi đỉnh đánh kích, đau khổ kịch liệt từ mi tâm bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, giống như là từ sâu trong linh hồn truyền đến, không cách nào che đậy, không cách nào cắt giảm. Địch Ngang năm ngón tay nắm chặt, móng tay thật sâu lẻn vào đến trong lòng bàn tay, chảy ra đỏ thắm nóng hổi máu tươi. Lôi đỉnh thuận máu của hắn tuôn hướng toàn thân, mãnh liệt rung động xé rách lấy thân thể của hắn, điểm điểm màu bạc trắng lôi quang từ hắn thân thể mặt ngoài thấu triệt bắn ra. Ý thức tại thời khắc này trở nên hỗn độn, thời gian tại thời khắc này triệt để ngưng trệ. Thống khổ, trước nay chưa từng có thống khổ. Ba thú liên tục triệt thoái phía sau, chỉ có Hạc Tiên Quân mang theo một vòng hiếu kỳ, nhìn xem Địch Ngang mi tâm hiện hiện hai đạo vân vân. Hồi lâu, Địch Ngang chậm rãi mở ra hai mắt, hắn không kịp chờ đợi cảm thụ được chung quanh biến hóa, tại hắn chỗ mi tâm, giống như là xuất hiện lần nữa một cái tầm mắt, khả năng nhìn thấy, cùng mắt thường nhìn thấy ẩn ẩn có chỗ khác biệt. Trong thiên địa tất cả, tại trước mắt hắn giống như là khác biệt, hắn có thể nhìn thấy trước mắt hết thảy ở bên trong quy luật cùng biến hóa. Có một loại hiểu rõ hết thảy cảm giác. Loại năng lực này chỉ là Lôi Mục Mi Tâm Luân Thiên Phú bên trong một cái không có ý nghĩa địa phương. Hắn chậm rãi đưa tay, thể nội phong lôi huyết khí tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, huyết khí giống như là sống tới, thể hiện ra trước nay chưa từng có phấn khởi. Lòng bàn tay huyết khí tràn ngập, lại là hiện ra từng đạo hào quang màu trắng bạc, kia là Lôi Quang, Trường Ngự Lôi Đỉnh. Cái này đã không còn thuộc về thiên phú, mà là trời sinh thần thông. Địch Ngang có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết khí vận chuyển diễn sinh tốc độ siêu việt trước đó mấy lần, đây chính là thiên phú cùng công pháp phù hợp mang tới phản ứng hóa học. Nhìn xem bảng bên trên 12.358 mức năng lượng tăng lên không ít. Hắn có loại dự cảm, hắn hiện tại tấn thăng một cái mức năng lượng, nhiều nhất không cao hơn nửa tháng. Nói cách khác, trong vòng một tháng, hắn liền có xung kích huyết khí nhị biến khả năng, lại căn bản không cần lại hối đoái phong lôi chân đan. Không phải người cắm. Huyết khí cao thủ muốn hoàn thành một lần huyết khí thủy biến, thời gian đơn vị đều lấy 5 đo lường, hắn nhưng như cũ có thể như thế đột nhiên tăng mạnh. Là cái này, lam phẩm thiên phú kinh khủng. Đây mới thực là có thể làm cho một người cải biến vận mệnh đại tạo hóa. Hắn đứng người lên, thân thể bên trong truyền đến bàng bạc lực lượng, ẩn ẩn có loại có chút cảm giác tê dại. Đứng tại kính trạm đất trước, nhìn xem chính mình bây giờ hình dạng, cũng không xuất hiện quái dị con mắt thứ ba, chỉ có hai đạo như là mây mù đồng dạng tại mi tâm lắc lư vân vân, sơ kiến bình thường, nhưng nhìn lâu, lại có một loại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý cảm giác kỳ diệu. Địch Ngang sờ lên mi tâm, hắn có loại cảm giác, chính mình trước mắt cũng không thể đem lôi mục triệt để mở ra. Chỉ bất quá, cho dù là một cái khe, cảm thụ được trong không khí không giờ khắc nào không tại hướng hắn chiều thánh tĩnh điện lôi đỉnh, đã đầy đủ. Buổi chiều, Địch Ngang đi một chuyến xoa ti nhà môn phủ khố. Phủ khố để phòng xâm nghiêm, lệ thuộc vào xoa ti năm trong viện nội vụ viện quản lý, cho dù Địch Ngang cầm chính mình lệnh bài, nhưng cũng cần chờ đợi xác minh. Chẳng biết tại sao, Địch Ngang luôn cảm thấy người nơi này tựa hồ có chút nhắm vào mình, cũng không phải là có xác thực hành vi, chỉ là một loại cảm giác. Lôi Mục Mi Tâm Luân mang cho hắn biến hóa, giác quan thứ 6 chính là trong đó một loại. Hắn biết, nhất định là trong đó có người đối với mình có mang địch ý vào đông gió lớn, nhưng phủ khố tọa lạc tại Vệ Nam huyện hai khối bảo địa ở giữa, chim hót hoa nở, gió rét thổi tới, lại là vẩy xuống một chút nhỏ vụn màu lam cánh hoa, rơi xuống mặt đất, còn giống như lời sao. Khô gầy nhánh cây chậm rãi lay động, bên trên không ngờ sinh ra một chút xanh biếc chồi non. Kia cầm Địch Ngang lệnh bài sắc minh sai người rốt cục trở về, cười mỉm nhìn xem Địch Ngang, Địch Bách Hộ đợi lâu, xin mời đi theo ta. Địch Ngang cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng theo ở phía sau. Người kia đem hắn đưa đến phủ khố thư các, lại mang tới sách tên một chữ sách, đứng tại Địch Ngang bên cạnh một tấc cũng không rời. Thư khố phân hai bộ phận, một phần trong đó là võ đạo bí kíp, mỗi một cửa đều cần lấy công hối đoái, một bộ phận khác thì là tạp thư, bên trong là nhân vật truyền kỳ, huyền chí vân vân. Địch Ngang biết quý củ, mỗi cái tiến vào võ đạo thư khố người, mặc kệ hối đoái không hối đoái, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại một canh giờ. Rất dễ dàng, hắn liền tìm được Tiệt Long kích pháp giới thiệu. Tiệt Long thượng nhân sáng tạo tại Nguyên Hòa 21 năm, Tiệt Long thượng nhân từng dùng cái này kích pháp nhập thần, nên chiến đại tức tạ Nguyên Đô đốc ý chí bình, chiến thắng. Rất đơn giản một câu giới thiệu, lại là đem môn võ kỹ này điểm tiềm lực ra. Đây là một môn có thể nhập thần võ kỹ. Võ kỹ ở giữa mạnh yếu bởi vì người tu hành cá nhân thực lực, nội tình, biểu hiện ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng có mạnh yếu phẩm cấp phân chia, có thể tu luyện đến đại thành, chính là đại thành võ kỹ, đại thành phía trên thì là thế, ngưng tụ thực lực quân đội, chính là thế võ kỹ. Tỷ như Thái Tổ Trường Quyền, chính là một môn lưu truyền rộng rãi tiểu thành võ kỹ Ấn Độ tác ký, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Đương nhiên, hậu nhân tu hành tiền nhân võ kỹ, chưa hẳn không thể sửa cũ thành mới, đem nó từ tiểu thành quyền pháp thôi diễn đến đại thành. Thế phía trên, để ý nhập thần, tức ngưng thế thành ý, lấy ý nhập thần. Xương là nhập thần võ kỹ. Dạng này võ kỹ, giá cả tự nhiên cũng không rẻ. Nhất vạn tam thiên công. Địch Ngang trầm mặc, yên lặng khép lại công pháp danh sách. Đây không phải hắn hiện tại có thể hối đoái đồ vật. Công, còn chưa đủ. Về sau không có trực tiếp chọn rời đi, mà là đi tạm thư khố. Nhìn một chút buổi trưa nhân vật truyền kỳ, nhất là một chút cường giả truyền ký. Thu hoạch không ít. Nội vụ viện bên trong đại đường gián phòng. Kia dẫn Địch Ngang đi vào sai người, cẩn thận đứng ở bên ngoài hồi báo. Bách hộ, kia Địch Ngang đã tới, tựa hồ đối với Tiệt Long kích pháp có hứng thú. Vén rèm lên, một cái ước chừng 35 tuổi trên dưới nam tử trung niên từ trong đó đi ra, đầu hắn phát mang theo hoa râm, giống như là một cái trưởng giả. Duy nhất có chút để cho người ta khó chịu là ánh mắt của hắn, mang theo một cô giống như rắn độc cấm lãnh. Nội vụ viện chủ sự Bách hộ Ngụy Phương. Tiệt Long kích pháp, hắn không phải luyện đao sao? Sai người không nói, chỉ là cung kính đem ghi chép trình đi lên. Ngụy Phương cười lạnh một tiếng, tâm cao khí ngạo, lúc này mới bao lâu, ngay cả tu luyện binh khí đều dự định đuổi, kẻ này tất phải mở tại đám người vậy. Huống chi là ngấp nghé nhập thần võ kỹ, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Ngụy Phương, vương gia tiến cử tiến vào xoa ti người, tự nhiên mà vậy, đối Địch Ngang có chút chú ý, mặc dù sẽ không quang minh chính đại đối phó Địch Ngang, nhưng một chút có thể làm khó dễ sự tình, tự nhiên sẽ tận lực khó xử. Tật tao viện bên trong, Địch Ngang cau mày, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Rút ra thiên phú để hắn kích động, nhưng đạt được màu lam thiên phú, muốn triệt để khai phát ra lôi mục mi tâm luân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thiên phú cho tới bây giờ đều không phải là thu hoạch được liền có thể đem nó bày ra. Từ xưa đến nay, bao nhiêu ngày phú chắc tuyệt người phai mở tại đám người. Địch Ngang muốn khai phát lôi mục mi tâm luân, cần không ngừng luyện hóa lôi thuộc tính, cũng có thể giúp hắn khai phát thiên phú kỳ vật. Liên quan đến dạng này kỳ vật, giá trị cũng không vừa. Hắn tại xoa ti quyền hạn rất cao, ngoại trừ Trần An lần trước đưa tới phủ khố tên ghi bên ngoài, Hứa Lương bên kia còn có chuyên môn cho bách hộ nhìn kỳ vật sách. Phía trên liền có hai loại có thể giúp hắn khai phát lôi mục bảo vật, nhưng cần công thật rất nhiều, tăng thêm để tâm hắn động Tiệt Long kích pháp, cần công liền càng nhiều. Càng đừng đề cập. Ánh mắt của hắn di động, nhìn về phía cách đó không xa chính ăn như hổ đói ăn động tâm liên hạc tiên quân. Mỗi một loại dị chủng tinh quái muốn trưởng thành cấp tốc, ngoại trừ ẩn chứa thiên địa tinh hoa đồ ăn bên ngoài, còn cần các loại vừa phối kích phát bọn hắn huyết mạch đồ vật. Địch Ngang là ngự thú sư, đối với cái này tự nhiên lòng dạ biết rõ, chỉ là trước đó cùng khổ, dưới trướng ngự thú tự nhiên là có cái gì liền ăn cái gì. Nhưng bây giờ theo cảnh giới tăng lên, muốn để ngự thú mức năng lượng thời khắc bảo trì cùng hắn trạng thái, hắn liền cần phải đi tìm kiếm những này kỳ vật. Nếu không giống như hiện tại thu hoạch được lam phẩm thiên phú về sau, hắn mức năng lượng đã vượt qua ngoại trừ tử quỷ quân bên ngoài tất cả ngự thú. Thần thánh quang hợp thiên phú, hẳn là ta rút ra mạnh nhất thiên phú, chí ít tử quỷ quân trưởng thành, về sau không cần quan tâm, bất quá, muốn để hắn sinh ra đột nhiên tăng mạnh trưởng thành, vẫn là cần một chút kỳ vật phụ trợ. Địch Ngang nuốt mi tâm, chỉ cảm thấy nhức đầu. Thang quan phát tài, thực lực mạnh lên, lại phát hiện ưu sầu sự tỉnh tựa hồ càng nhiều. Bởi vì ngự thú mức năng lượng tăng lên sẽ phản hồi mình duyên cớ, Địch Ngang đã ngoại trừ cần thiết chi tiêu bên ngoài, từ xoa ti hối đoái bảo vật đại bộ phận đều phân cho bên người ba con ngự thú. Nhưng ba thú năng cấp tăng lên vẫn như cũ không quá lý tưởng. Hạc Tiên Quân bởi vì phục dụng hiểm tinh, bây giờ có thể cấp tiếp cận cấp 9, hắc tử huyết mạch thiên phú, vốn nên phi tốc trưởng thành, nhưng bây giờ trọn vẹn hơn nửa tháng, mức năng lượng cũng chỉ tăng lên tới 106 cấp 57. Vô Lại Long càng không cần nói, dù là có nguyên vị thiên phú tồn tại, nhưng bởi vì hắn khuyết thiếu băng thuộc tính kỳ vật, khả năng cấp đến nay còn thiếu một chút mới cấp 10. Nghĩ tới đây, Địch Ngang trong lòng dâng lên khát vọng, nhất định phải lập công, lập xuống đại công lao, là dưới trướng ngự thú hối đoái vừa phối quý hiếm linh vật. Trừ cái đó ra, đối Cửu Long Sơn thăm dò cũng không thể ngừng, trong núi cũng là bảo khố, hiện tại hắn thực lực đã đầy đủ xuyên qua Nhị Long Sơn đi chỗ càng sâu. Duy nhất cần lo lắng chính là trong núi kia đồn đại Cửu Long yêu quốc. Đối với lời đồn đại này, hắn nguyên bản cũng cảm thấy chỉ là đồn đại, nhưng ngày một rõ qua kiếm tu chém yêu, hắn liền không cảm thấy hoàn toàn là đồn đại. Loại kia kinh khủng đại yêu, trí tuệ tất nhiên bất phàm, kiến quốc cái gì, có lẽ thật có khả năng. Vậy chỉ có thể trước thăm dò một phen kia suối nước lạnh, Vô Lại Long trước đó nói qua, suối nước lạnh chỗ sâu có loại để hắn sợ hai khí tức, nhưng hắn lúc ấy hỏi lúc, Vô Lại Long còn nói có hắn đại, liền không sợ. Cũng không biết là Vô Lại Long lấy lòng vẫn là coi là thật. Mặc kệ, thừa dịp ngày mai tu mục, đi suối nước lạnh bên trong thăm dò một phen. Hắn tất nhiên có thể để cho Vô Lại Long phi tốc trưởng thành băng thuộc tính kỳ vật. Chương 89, suối nước lạnh hạ yểm cảnh chương 89, suối nước lạnh hạ yểm cảnh Hạc Tiên Quân sáng sớm liền đi lên, nó hiện tại khôi phục rất tốt, tăng thêm thể nội yểm tinh nhanh chóng tiêu hóa, mức năng lượng nước lên thì thuyền lên. Vô Lại Long đối Hạc Tiên Quân có loại cảm giác sợ hãi, nhất là Hạc Tiên Quân khí thế trên người càng thêm cường đại về sau, hắn luôn luôn co quắp tại địch ngang trong ngực, thỉnh thoảng liền hướng địch ngang cáo trạng, lại biểu hiện mình dính người. Giống loài tương khắc, địch ngang cảm thấy tại giã ngoại, lục giác băng khuê hẳn là thương hạc một loại đồ ăn. Hôm nay tu mục, nhưng thời tiết cũng không tốt, địch ngang dự định thăm dò suối nước lạnh. Bây giờ lấy thực lực của hắn, suối nước lạnh nhiệt độ thấp hẳn là có thể ngăn cản, cho dù thật có không thể đi địa phương, bằng vào Thủy Đức Thiên Phú cùng Vô Lại Long, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra. Biết được địch ngang ý nghĩ, vô luận là Hắc Tử hay là Vô Lại Long đều vô cùng kích động, ngược lại là Hạc Tiên Quân vẫn như cũ cao lãnh dáng vẻ, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt bên trong một chút nhạy cảm tiết lộ tâm tình của hắn. Địch ngang đưa tay, Hạc Tiên Quân cánh chim quét qua, giống như là bệnh thích sạch sẽ đem địch ngang trên cánh tay cho bụi phủi đi, mới rơi vào địch ngang đầu bay. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ghét bỏ ta có phải hay không? Hạc Tiên Quân không dám cùng địch ngang đối mặt. Một bên Hắc Tử giống như là đang cười. Cách cách, một đạo yếu ớt lôi đình bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hắc Tử trên đầu, đưa nó đầu kia đỉnh tân sinh thưa thất lông tóc nổ dựng thẳng lên. Hắc Tử thân thể chắp lên, giống như là chấn kinh, nhe răng trợn mắt, nhưng lại cầm Hạc Tiên Quân không có cách nào. Giá hỏa này biết bay. Địch ngang cười cười, đem Vô Lại Long đầu đặt ở trong quần áo, lại dẫn Hắc Tử cùng Hạc Tiên Quân đi ra ngoài. Bàng tướng quân tự nhiên cũng muốn đi theo. Đem ba con ngự thú cùng một cái đại vị vương nhi tử nuôi dưỡng ở bên người, hắn hiện tại kinh tế áp lực rất lớn. Tốt nhất lần này có thể tại suối nước lạnh bên trong tìm tới một chút bảo vật, bằng không chỉ có thể giảm xuống ba thú cùng bàng tướng quân cấm nước. Chỉ là tại trước khi đi, Lý Cẩu Đán sốt ruột đến tìm. Huệ Nam huyện phát sinh đại án, thành ông có gia đình bị diệt môn. Địch ngang muốn định mang Hắc Tử đi qua cha. Bách hộ, ti chức nghĩ cha án này. Từ Bình mở miệng nói ra. Địch ngang dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Từ Bình. Từ Bình đối với mình để ý, địch ngang lòng dạ biết rõ. Người này tại Tặc Tảo viện tư lịch rất giả, chuyên nghiệp xử án năng lực cũng rất mạnh. Chỉ là chính mình tiền nhiệm về sau, đối với mình dù chưa có bất kính chỗ, nhưng cũng lá mặt lá trái. Bị địch ngang nhìn chằm chằm, Từ Bình sắc mặt từng đỏ, cuối cùng có chút xấu hổ. Vụ án này tình tiết vụ án rõ ràng sáng tỏ, người hiểm nghi cũng có, cơ bản chỉ cần có thể định tội, liền có thể phá án. Đều là công lao. Hắn thật rất muốn lập công. Địch ngang cười cười, cũng không cự tuyệt, chỉ là nhìn xem Từ Bình. Đã từ Bách hộ chủ động xin đi, vậy liền giao cho Từ Bách hộ, hy vọng Từ Bách hộ chớ có làm ta thất vọng, cũng chớ có để Hứa thống lĩnh thất vọng. Bản án có phải hay không chính mình tự mình tra không trọng yếu, dù sao thân là Tặc Tảo viện người phụ trách, bản án phá hắn cũng có công, nên có sẽ không thiếu. Bản án có phá, hắn cũng có thể mượn cơ hội gõ một phen Từ Bình. Cùng lắm thì đến lúc đó chính mình tự tay tiếp nhận án này chính là. Có Hắc Tử tại, hắn cũng không cảm thấy mình không cách nào phá án. Tử Quỷ Quân cảm giác được địch ngang đến, sớm liền dùng dây leo đem con đường dọn đẹp ra. Dưới ánh mặt trời, một cái màu tím giống như dù đóng thực vật chiếu lấp lánh, từ xa nhìn lại, giống như một tôn yêu thụ. Địch ngang đến gần mấy phần, nhìn thấy Tử Quỷ Quân bộ dáng bây giờ, hơi kinh ngạc. Tử Quỷ Quân mức năng lượng đã đạt đến 12.365 cấp, loại này tốc độ phát triển, thật khoa trương. Hắn nhưng là cơ bản không cho Tử Quỷ Quân đầu nhập một điểm tài nguyên a, người ta toàn bằng phơi nắng trưởng thành. Kỳ chủ làm chỗ dù đóng trạng sân thượng, đã mở rộng đến 230 mình, dây leo nơi bao bọc khu vực, càng là vượt qua 3 cây số. Đây là một cái rất khoa trương số lượng, bình thường tinh quái, tại Tử Quỷ Quân hình thể khổng lồ trước mặt, hoàn toàn không phải cái. Hạc Tiên Quân tò mò nhìn cái này đồng bạn, Tử Quỷ Quân ý thức đã không còn như vậy ngây thơ, cơ bản có thể cùng địch ngang sinh ra một chút giao lưu. Biết Hạc Tiên Quân là mới đồng bạn, rất là tự nhiên liền tiếp nhận. Hạc Tiên Quân rơi vào Tử Quỷ Quân trên tán cây, Tử Quỷ Quân giống như là trưởng giả, duỗi ra dây leo giúp Hạc Tiên Quân trải bớt lông vũ. Nhờ vào hắn trên thân quá dương khí hơi thở, Hạc Tiên Quân khó được không có bệnh thích sạch sẽ. Địch ngang cười cười, Tử Quỷ Quân cũng không có không chú ý hắn cái chủ nhân này, dây leo chậm rãi di động, phía trên xuất hiện một cái ước chừng bổ câu trứng lớn nhỏ màu đỏ vàng trái cây. Ngưng tụ đại nhật tinh hoa tạo ra trái cây. Địch ngang hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Quỷ Quân trong khoảng thời gian này đã ẩn dưỡng ra. Trái cây xuất hiện, còn lại ba thú cùng bảng tướng quân ánh mắt lập tức nhìn lại, trong mắt mang theo khát vọng. Tử Quỷ Quân trái cây là thích hợp tất cả ngự thú, lúc này liền không thể để tài nguyên, Địch ngang đến xử lý sự việc công bằng. Huống chi, đây là Tử Quỷ Quân hiếu kính hắn, thật muốn cho khác ngự thú, khó tránh khỏi sẽ sinh ra loạn gì. Nuôi ngự thú tựa như nuôi hải tử, không thể quá bất công. Địch ngang không mang chần chờ, một ngụm đem nó nuốt vào. Trong bụng ẩn ẩn có ngọn lửa bốc lên, thể nội huyết khí giống như là bị vật gì đó gia trì, vận chuyển tốc độ trở nên nhanh chóng, chỉ là trong chớp mắt, chính là 36 cái chu thiên. Chỉ là nửa khắc loại thời gian, loại cảm giác này liền biến mất. Địch ngang mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được chính mình mức năng lượng tăng lên, đây chính là thiên địa tinh hoa đối tu luyện hiệu quả. Như thế một viên bị địch ngang mệnh danh là Tử Quỷ Quả, lại có thể tăng lên không một mức năng lượng. Ẩn chứa trong đó thiên địa tinh hoa, chí ít có 5 điểm trở lên. Kinh hỉ, to lớn kinh hỉ. Nói ra thật xấu hổ, đây coi như là địch ngang lần thứ nhất hưởng thụ tất cả đều là thiên địa tinh hoa đồ vật. Tử Quỷ Quân, ngươi làm tốt ta. Đối mặt địch ngang tán dương, Tử Quỷ Quân rất là hưởng thụ, cành lá chập chờn, rất là vui vẻ. Cùng mấy thú nuôi dưỡng một phen tình cảm, bắt đầu làm chính sự. Hạc Tiên Quân không thích nước, lại là phi cầm, sẽ không hạ đi. Bàng tướng quân thì là đối nước rất sợ hãi. Thế là cuối cùng vẫn là Địch Ngang mang theo Vô Lại Long cùng Hắc Tử xuống nước. Lần nữa đi vào suối nước lạnh phụ cận, ước chừng miệng giếng lớn nhỏ xuất thủy khẩu hướng ra phía ngoài bốc lên dạt dào màu u lam nước lạnh, trộn lẫn xuống dưới đất sông ngầm bên trong, có thể rõ ràng cảm thấy cảnh vật chung quanh biến hóa. Địch Ngang vẫn như cũ có thể cảm nhận được linh ý, chỉ là theo thể nội huyết khí lưu chuyển một vòng, linh ý liền triệt để tiêu tán. Thậm chí không cần huyết khí, chỉ là dựa vào tự thân thủy đức thiên phú, suối nước lạnh âm lạnh vẫn như cũ không đủ để tạo thành ý hiệp đối với hắn. Dù sao, thiên phú là sẽ theo hắn mạnh lên mà không ngừng trưởng thành. Vô Lại Long một ngựa đi đầu, xe nhẹ đường quen tiến vào kia ước chừng miệng giếng lớn nhỏ suối nước lạnh cổ vào. Địch Ngang theo sát phía sau, Hắc Tử vốn cũng muốn đi, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, nó bây giờ hình thể có chút quá lớn, kia miệng giếng lớn nhỏ xuất thủy khẩu vậy mà không cách nào tiến vào. Bất đắc dĩ, Địch Ngang chỉ có thể để Hắc Tử đi lên trước. Tiến vào suối nước lạnh bên trong, là hơn 10 mét cùng loại đường hành lang, thẳng tắp thông hướng phía dưới, tứ phía tràn ngập rất nhiều quái dị băng tinh. Đi ra băng tinh đường hành lang, rộng mở trong sáng, nhưng nhiệt độ cũng càng lạnh, cơ hồ thấp hơn 30 độ, Địch Ngang không thể không vận chuyển huyết khí để ngăn cản loại này giá lạnh. Liền xem như Vô Lại Lòng, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Địch Ngang ngắm nhìn một phía. Đây là một cái ước chừng 3-40 phương bất quy tắc không gian, tràn đầy băng lãnh màu u lam nước suối, nhiệt độ quá thấp, đến mức Địch Ngang cũng không thấy cái gì sinh vật. Ở chỗ này, Địch Ngang cũng nhìn thấy suối nước lạnh chân chính đầu nguồn, kia lại là một đạo nguyệt môn, một đạo trong nước nguyệt môn. Nguyệt môn hiện ra hình vòm, tản ra một chút quang mang, lại là đem chúng quanh một vũng yếu ớt nước suối chiếu rọi càng thêm u lam. Nguyệt nước lã bên trong, chưa thể ngã ngửa nước suối. Trong nước nguyệt giống như cố định không thay đổi, thỉnh thoảng còn cao hứng một tia gợn sóng. Hiểm cảnh, tự nhiên hiểm cảnh. Địch Ngang cơ hồ bản năng làm ra phán đoán, chợt dừng bước lại. Có chút hiểm quái chỗ tồn tại hư vô không gian, bởi vì giữa thiên địa các loại không gian hiệu quả cùng đủ loại cơ duyên xào hợp, không cần hỏi ta trở lên cường giả định giới hạn liền tự nhiên hiện hóa tại hiện thế bên trong. Loại này hiểm cảnh, xưng là tự nhiên hiểm cảnh. Địch Ngang chần chờ một chút, quyết định đi vào xem xét, dù sao từ suối nước lạnh cùng Kháo Sơn thôn nhiều năm bình an vô sự tình huống đến xem, cái này hiểm cảnh bên trong hiểm quái, xác nhận yên lặng trạng thái. Bằng không, nếu là thật có một đầu một mực khôi phục hiểm quái, Kháo Sơn thôn người những năm này cũng nên chết xong. Dạng này hiểm cảnh, hắn không cách nào bỏ qua. Nhất là tòa này điểm cảnh, rõ ràng ẩn chứa không ít băng thuộc tính kỳ vật, đây đối với Vô Lại Lòng trợ giúp rất lớn. Không gì hơn cái này tiến bảo, Địch Ngang cảm thấy không ổn, thế là triệu hoán đến Hạc Tiên Quân, điểm cảnh nội bộ không biết tình huống, có Hạc Tiên Quân ở trên trời xem xét cũng có thể an toàn một chút. Hắn tự mình đi tiếp Hạc Tiên Quân, dựa vào thủy đức thiên phú tạo ra một cái to lớn bọc khí, đem Hạc Tiên Quân bao vây lại, trợ giúp nó chống cự nhiệt độ thấp cùng dòng nước xâm lược. Địch Ngang ra lệnh một tiếng, một người hai thu chậm rãi đi vào. Nguyệt môn dường như huyễn ảnh, xuyên qua thì không có bất cứ gì trở ngại. Thể xác tinh thần cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường, nhưng xuyên qua trong đó lại là có thể rõ ràng cảm giác được quanh mình hoàn cảnh biến hóa. Bên trong lại là một chỗ đại dương mênh mông, bừng tỉnh giống như vô biên vô hạn, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là màu xanh đậm đại dương mênh mông nước, cũng may cũng không như ngoại giới suối nước lạnh rất lạnh. Địch Ngang mang theo Hạc Tiên Quân cùng Vô Lại Long cố gắng hướng thượng du động, muốn nhìn rõ thủy vực phía trên là cái gì. Hạc Tiên Quân không cần Địch Ngang thúc giục, liền dùng sức kích động cánh không ngừng hướng lên. Chợt Địch Ngang mi tâm có chút xúc động, hắn hơi biến sắc mặt, vô ý thức lấy mình. Chợt liền nhìn thấy một đầu to lớn đuôi dài hướng mình vung tới. Nếu là hắn còn đứng ở tại chỗ, tất nhiên bị kia đuôi dài quét trúng. Địch Ngang nhìn về phía tập kích đồ vật của mình, là một đầu diêu, toàn thân băng lam, thân thể bằng phẳng, vây đuôi ngắn nhỏ. Giác hút ở vào phần bụng, giang hiện lên cửa hàng thạch trạng sắp xếp, năm cái lớn như vậy má lộ hướng ra phía ngoài không ngừng phun ra nuốt vào bờ biển. Hắn phần đuôi hung ác nhất, phía trên hiện đầy bất quy tắc răng cưa, đỉnh chóp càng là sinh ra một cái nho nhỏ đầu bữa, bị vật kiên nện một chút, hiển nhiên sẽ không dễ chịu. Địch Ngang thần sắc không thay đổi, Hắc Tử mặc dù không còn bên người, nhưng Lôi Mục Mi Tâm Luân hiệu dụng vô tận, hắn lờ mờ có thể cảm giác được, đối phương mức năng lượng hẳn là tại cấp 12 tả hữu, cũng chính là huyết khí nhất biến cảnh giới. Cái này khiến Địch Ngang nhẹ nhàng thở ra, ngược lại trên mặt hiện tiêu dung. Không nghĩ tới mới vừa vào đến, liền có như thế đại thu hoạch. Địch Ngang bị tập kích, hạt trong mắt Tiên Quân mang theo lửa giận, người đầu tiên xuất thủ, đỉnh đầu thương vũ bên trên đột nhiên hiện hiện một đạo màu bạc lôi quang, chung quanh trong hải vực lôi đỉnh giống như tại trong khoảnh khắc bị dẫn tới. Ầm ầm, lôi đỉnh nổ tung, đem trước mắt cá đuối nổ cái lảo đảo. Mặc dù cùng Hạc Tiên Quân lần thứ nhất phối hợp, nhưng Địch Ngang phản ứng rất nhanh. Tại cá đuối bị lôi đỉnh tê liệt đánh bay thời điểm, trường đao ra khỏi vỏ, chung quanh dòng nước văng ra tứ tán, cùng trong tay Địch Ngang chi đao trình hiện cùng nhau trông coi chi thế. Bạch, mang theo lượng lớn phong lôi huyết khí trường đao từ cá đuối phần bụng xẹt qua. Trong khoảnh khắc, phần bụng phá vỡ. Cá đuối thể nội tạng khí trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn thủy vực. Đơn giản, thật quá đơn giản. Cái này cá đuối mức năng lượng cùng Đinh Nguyên Quái không sai biệt lắm, nhưng ứng phó, đơn giản đến cực hạn. Đi, đi lên ăn thịt. Địch Ngang điều động thủy đức tiên phú, hình thành một cái bong bóng đem Hạc Tiên Quân bao vây lại, dắt lấy cá đuối thi thể hướng thượng du đi. Mảnh này đại dương mênh mông rất sâu, Địch Ngang mang theo hai thú trọn vẹn bơi hơn 10 phút mới rốt cục nhìn thấy mặt biển. Đầu nô ra, nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, Địch Ngang mở to hai mắt. Hiểm cảnh như thế lớn sao? Nhìn quanh chung quanh, lờ mờ có thể nhìn thấy ngoài mấy chục dặm một chỗ màu đen điểm nhỏ, cái kia hẳn là một chỗ hòn đảo. Kỳ lạ chính là, mảnh này hiểm cảnh bầu trời là một khuôn mặt, một trương giống như là nữ nhân đồng dạng khuôn mặt, chỉ là trên hai gò má tràn đầy các loại lân phiến, lại giống là cái yêu. Đây là mảnh này điểm cảnh hiểm quái. Hạc Tiên Quân không cần Địch Ngang phân phó, liền bay lên bầu trời, ở trong nước chỉ là một đoạn thời gian ngắn, để nó đã kìm nén đến khó chịu. Rất nhanh, Hạc Tiên Quân phát ra một tiếng hạc gáy, nó giống như là phát hiện thứ gì, là một hòn đảo. Sau nửa canh giờ, một người hai thú ngồi tại một chỗ bên dưới vách núi, thưởng thụ lấy cá đuối trên người mỹ thực. Loại này cấp bậc tinh quái thịt, đối địch ngang đã không có trước đó rõ ràng như vậy hiệu quả, nhưng địch ngang vẫn như cũ ăn rất ngon. Cũng không có làm quá phiền phức, chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, chỉ là đơn giản nấu một chút, nhưng cá đuối thịt tươi hương vẫn như cũ mỹ vị. Loại này thuần hoang dại tinh quái, có lẽ ẩn chứa trong đó năng lượng cùng xoa ti kỳ thực không sai biệt lắm, nhưng cảm giác thật mạnh hơn nhiều lắm. Ngay tại hắn cùng hai thú hưởng thụ mỹ thực, đồng thời chuẩn bị tiếp tục đi săn lúc. Nơi xa, một cái lén lén lút lút thân ảnh chính đẩy ra bụi cỏ, cầm trong tay một cái ống trúc nhỏ, nhìn chừng chừng lấy địch ngang giản dị đất trong nồi đồ ăn cùng bên cạnh cá đuối còn lại thi thể. Chương 90, sinh mệnh yêu thần chương 90, sinh mệnh yêu thần đang lúc địch ngang ăn chính hương lúc, mi tâm bỗng nhiên chuyển đến một trận dự cảm bất tưởng. Hắn đột nhiên quay đầu, bàn tay bản năng nắm chặt trên lưỡi đao. Vô lại long cũng nhu thuận tiến vào địch ngang y phục bên trong, trước mắt hắn có hình thể ưu thế, chủ yếu tác dụng chính là đánh lén hạ độc. Hạc Tiên Quân nhất phi trùng thiên, giơ lên vô số bụi bặm, nhưng rất nhanh liền trở về. Song chảo ở giữa còn đang nắm một cái mai rùa. Mai rùa rơi xuống đất, còn tại run nhẹ nhẹ, liền phảng phất bên trong cất giấu một cái thứ gì, ngay tại run run. Chớ ăn ta, chớ ăn ta, thịt rùa không thể ăn. Trong mai rùa truyền tới một thanh thúy hoặc bát giọng nữ, xác nhận mười mấy tuổi dáng vẻ. Biết nói chuyện. Địch ngang mở to hai mắt, ngón tay chọc chọc trước mắt hai cái lớn chừng bàn tay màu xanh biết mai rùa. Đây là yêu. Chỉ là rất yếu. Trước mắt trong mai rùa truyền đến mức năng lượng ba động, bất quá tại cấp 7 trở dưới. Đây là địch ngang lần thứ nhất nhìn thấy yêu, không nghĩ tới sẽ như vậy yếu, đưa tay đâm một cái, mai rùa lắc một cái. Quái đáng yêu. Ra. Chớ ăn ta, rùa đen thịt không thể ăn. Địch ngang im lặng, vật nhỏ này có chút ném yêu mà ta ngươi ra ta sẽ không ăn ngươi, không phải trực tiếp đem ngươi đặt ở trong nồi nấu. Mai rùa run rẩy, chợt một cái lén lén lút lút rùa đầu từ trong mai rùa nhô ra, đang nhìn lớn địch ngang về sau, bản năng muốn đem đầu rụt về lại, nhưng cuối cùng lại nhiếp tại địch ngang dâm uy, đem tứ chi cùng đầu toàn bộ lộ ra. Đầu dài nhỏ, còn giữ một cái cùng loại lưu biển đồng dạng lưu hành một thời kiểu tóc, chỉ là làm màu xanh lá, tứ chi thon dài, có loại dị thường mỹ cảm. Cái này tại đường Quy Yêu trong mắt, có lẽ còn là cái đẹp rùa. Gặp Quy Yêu trong tay còn đang nắm một cái nho nhỏ ống trúc, địch ngang trực tiếp bắt tới nhìn nhìn. Cái này lại là cái ám khí, trong ống trúc đặt vào một loại nào đó tinh quái trên người gai sắt, nhìn màu sắc có độc. Địch ngang muốn giải cái này được cảnh, nghĩ nghĩ, lấy ra một khối nhỏ cá đuối thịt đặt ở mai rùa nữ trước người, ngươi tên là gì? Quy Yêu sửng sốt một chút, giống như hoàn toàn không nghĩ tới địch ngang lại còn nguyện ý cho nàng chia sẻ đồ ăn. Người cái này lưỡng cực yêu, còn trách lễ phép. Địch ngang, cá đuối loại này đại tinh quái, cũng không phải nho nhỏ Quy Yêu có thể chém giết, đây là nàng đời này lần thứ nhất ăn cá đuối thịt. Địch ngang quỷ dị phát hiện, cái này Quy Yêu, tựa hồ khóc. Quá mỹ vị, Thái công công quả nhiên không có gạt ta, thật ăn quá ngon. Lưỡng cực yêu, đây là ngươi xính lễ sao? Hắc nha bên trên yêu quả nhiên xuất ra nổi lễ hỏi, bất quá. Quy Yêu một bên mút lấy ngón tay, một bên trên dưới dò xét địch ngang. Bất quá ngươi quá lớn, ta muốn tới 300 tuổi mới có thể dài đến ngươi như thế lớn, ta không ngại làm ngươi con dâu nuôi từ bé, ngươi cũng muốn chờ ta lớn lên. Lượng tin tức quá lớn, để địch ngang đại não có chút đứng máy. Ngươi nói cho ta biết trước, nơi này là địa phương nào? Quy Yêu ăn địch ngang đồ vật, có lẽ là niên kỷ còn nhỏ, lại không còn như vậy e ngại địch ngang, nơi này là Hắc Nha à, ngươi không phải từ đâu tới yêu? Đúng rồi, ngươi lớn bao nhiêu, là cái gì chủng loại yêu a? Sao có thể dáng dấp như thế lớn? Nghe ngươi thanh âm, niên kỷ cũng không lớn, ngươi chủng tộc nhất định rất lợi hại. Địch ngang sạm mặt lại, chỉ cảm thấy trước mắt Quy Yêu nào. Ầm. Một bàn tay quất vào mai rùa bên trên, Quy Yêu lập tức ngậm miệng. Hiện tại là ta hỏi ngươi. Quy Yêu nháy một chút con mắt, một mặt nhu thuận, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Địch ngang nghẹn lời. Lại nhất thời thật không nghĩ tới hỏi thứ gì. Nơi này có rất nhiều yêu sao? Rất nhiều à, ta nghe ta phu nhân Thái gia gia nói, nơi này có 36 cái yêu quốc, chúng ta đều là bị sinh mệnh yêu thần che chở yêu đấy. Đang khi nói chuyện, đứng thẳng người lên, hai tay chống nạnh, trên mặt kiêu ngạo. Phản phất kia sinh mệnh yêu thần, chính là đáng giá bọn hắn kiêu ngạo sự tình. Địch ngang như có điều suy nghĩ, xem ra, cái này sinh mệnh yêu thần, chính là cái này điểm cảnh bên trong điểm thần. Chỉ là không biết là cảnh giới gì điểm, điểm cảnh càng như thế khổng lồ. Thế là địch ngang mở miệng hỏi, yêu quốc mạnh nhất yêu có bao nhiêu lợi hại? Quy Yêu chống nạnh, một mặt lãnh ngạo nói, mạnh nhất yêu đều là yêu thần đại nhân sứ giả, đó cũng đều là chân lực đại yêu. Chân lực, huyết khí phía trên. Địch ngang nghĩ nghĩ, lại vô hình cảm thấy không tính quá mạnh. Quy Yêu hỏi gì đáp đấy, địch ngang từ cái này Quy Yêu trong miệng biết rất nhiều tin tức, cũng biết Quy Yêu danh tự Lục Ma Mao. Cái này điểm cảnh bên trong tất cả đều là nước, trừ cái đó ra, chính là 36 tòa đảo, mỗi cái hòn đảo bên trên đều tồn tại rất nhiều yêu tộc, nhiều thì hơn ngàn, ít thì mấy chục, những này yêu chính mình tiên quốc, danh xưng 36 phương yêu quốc. Nhưng căn cứ địch ngang lời nói khách sáo, 36 trung phương yêu quốc, chỉ có thủy viên cùng biển hồ nhất tộc có chân lực cảnh đại yêu. Thậm chí một chút nhỏ yêu yêu quốc, địch ngang cảm thấy mình mang theo ngự thú liền có thể đem nó hủy diệt. Dù sao, những này yêu quốc quy mô, thậm chí so ra kém. Kháo sơn thôn. Yêu cũng không phải là cái này điểm cảnh bên trong nguy hiểm nhất tồn tại, ngoại trừ yêu bên ngoài, trong biển có thật nhiều tinh quái hình thể khổng lồ, huyết mạch cường hành, cùng cảnh giới yêu hoàn toàn không phải tinh quái đối thủ. Yêu quốc cũng đều là bị trong nước tinh quái ép lên mở. Người đến Hắc Nha, có phải hay không dự định thành lập yêu quốc? Lục Mao Mao một mặt mong đợi hỏi. Ngươi mới vừa nói Hắc Nha bên trên nguyên bản ở lại Hắc Nha nước báo nhất tộc tất cả đều mất tích, vì cái gì? Một cái yêu quốc cũng bị mất, ngươi còn dám tới, lá gan thật to lớn. Địch Ngang phản hỏi. Lục Mao Mao càng thêm kiêu ngạo, nâng cao tấm phẳng rùa bụng, ta là chúng ta vạn năm rùa nước lợi hại nhất, tốc độ nhanh nhất, thông minh nhất, chính xác. Địch Ngang, ngươi biết vùng này cường đại tinh quái có nào sao? Hoặc là các ngươi nơi này có cái gì tương đối đặc thù đồ vật? Địch Ngang không muốn cùng Lục Mao Mao nói thêm cái gì, thế là mở miệng hỏi. Bên trong hiểm cảnh bảo vật rất nhiều, có thật nhiều cùng loại hiểm sen lẫn trí bảo đồng dạng bảo vật. Liên như là Địch Ngang trước đó là hắc tử sở cầu lấy phù sinh hoa thủy, đó cũng là hiểm cảnh bên trong một loại sen lẫn bảo vật, lại là thuộc về tương đối cấp thấp cái chủng loại kia. Lục Mao Mao là người địa phương, nhưng nó vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực đều không đủ, không cách nào tiếp xúc đến hiểm cảnh bên trong hoạch tâm cơ mật, bất quá lại là biết vùng biển này bên trong tồn tại tinh quái vị trí. Tinh quái đại đa số đều có lãnh địa ý thức, giống Lục Mao Mao chỗ yêu quốc đã sớm đem đại tinh quái vị trí đều vẽ ra. Địch Ngang nhìn xem Lục Mao Mao từ trong mai rùa móc ra nhỏ địa đồ, có chút hiếu kỳ. Cái này mai rùa đơn giản cùng đỏ ra e mẩn túi bách bảo, vậy mà có thể chứa được nhiều đồ như vậy. Bất quá Địch Ngang cũng không có hỏi, chỉ là bắt đầu xem xét nho nhỏ địa đồ. Phía trên vẽ lên không ít tinh quái vị trí chính xác, trong đó có 6 đầu chân lực cảnh giới tinh quái, trừ cái đó ra, lớn lớn nhỏ nhỏ huyết khí tinh quái càng là không phải số ít. Thật sự là một chỗ bảo địa a. Nhiều như vậy tinh quái, toàn bộ chém giết, chính mình tài nguyên vấn đề liền giải quyết hơn phân nửa. Phải trở về đem hắc tử làm tiền đến. Uy Yêu gặp Địch Ngang nhìn xem địa đồ không nói lời nào, cẩn thận đi vào bên người Địch Ngang, lại từ trong mai rùa lấy ra một cái cùng loại quả hạch đồng dạng đồ vật, dùng móng vuốt cẩn thận gõ gõ, lại vẫn là chín, sau đó lột ra, hướng về phía Địch Ngang giơ lên. Đây là chúng ta yêu quốc dừa quả, cho ngươi ăn. Cái này Quy Yêu ngược lại là thức thời. Địch Ngang sắc mặt cổ quái, cũng không cảm thấy cái này xuẩn bánh Quy Yêu cho hắn hạ độc, chỉ là vật kia thật quá nhỏ, một ngụm liền có thể nuốt mất. Thế là tùy ý khoát khoát tay, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Nha. Lục Mao Mao thu hồi bàn tay, lại giống là nhớ tới cái gì, cũng không phải ta không cho ngươi ăn, là tự ngươi nói không ăn à. Nói xong, còn giả bộ muốn ăn, đậu xanh nhãn quan xem xét lấy Địch Ngang phản ứng. Ăn đồ vật đều nhiều như vậy hí kịch sao? Đại Yêu, ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi bao nhiêu tuổi đầu. Sao có thể thuần phục lợi hại như vậy tinh quái? Lục Mao Mao líu lo không ngừng. 15. Nhỏ như vậy. Lục Mao Mao lúc này con mắt trừng lớn. Ngươi so ta nhỏ nhất cháu trai còn muốn nhỏ, ngươi phải gọi ta một tiếng quy mãi mãi. Địch Ngang một tay lấy hắn bắn bay, ngươi mới là quy tô tử. Đúng a, ta chính là gia gia của ta quy tôn tử a. Địch Ngang. Nhìn xem lý trực khí tráng Lục Mao Mao, Địch Ngang có chút nhớ nhung đem nó ném ra ngoài. Tiểu Yêu, ngươi ăn nhiều một chút các loại ta lớn lên, chúng ta sớm một chút thành gia, đến lúc đó ta giúp ngươi sinh một cái yêu quốc. Hạc Tiên Quân nhất phi trùng thiên, trên không trung tuần hành, nó vốn định giúp Địch Ngang thăm dò một chút bờ biển duyên là cái gì, nhưng không nghĩ tới, vừa mới bay ở trên biển, liền chợt cảm thấy trong biển chuyển đến một cơn chấn động. Chợt liên nhìn thấy một đầu to lớn cùng loại cá voi quái vật nhảy ra mặt nước, hướng về phía Hạc Tiên Quân thẳng tắp đánh tới. Cá voi trường dài trăm thước, thể trọng càng là kinh khủng, đặt ở trên nước, lập tức hình thành thao thiên cự lãng. Hắn hai mắt tinh hồng, giống như mang theo một loại không chết không thôi cửu hận. Nơi xa, một tiếng tựa như long ngâm ngâm tiếng gào vang lên, trong nước một đạo vết màu đỏ ảnh lưu niệm hóa thành lưu quang, phi tốc hướng Hạc Tiên Quân chỗ bầu trời đánh tới, lại đối kia to lớn cá voi làm như không thấy. Hạc Tiên Quân giật nảy mình, trong lòng dâng lên ủy khuất, hắn cái gì cũng không làm, làm sao nơi này tình quái so hắc tử còn có vô lại long đáng ghét hơn. Tốt Hạc không ăn thiệt thòi trước mắt, gặp càng ngày càng nhiều đại tinh quái ngo ngoe muốn động, Hạc Tiên Quân vẫy cánh, rơi xuống vài miếng lông chim. Xa xa Địch Ngang thấy cảnh này, mặt lộ vẻ khẩn trương. Đó là vật gì? Vì cái gì những cái kia tinh quái sẽ không duyên vô cớ công kích Hạc Tiên Quân? Theo lý mà nói, trong nước tinh quái là sẽ không công kích chim bay. Lục Mao Mao cấp ra giải thích, chim của ngươi không tôn kính yêu thần đường đường, cho nên mặc kệ là những cái kia tinh quái vẫn là các lớn yêu có người, đều sẽ đánh hắn. Nàng thần tình nghiêm túc, mang theo vài phần bất mãn, hiển nhiên liền bản thân hắn mà nói, đối Hạc Tiên Quân bay ở không trung, cũng mang theo bất mãn. Cứ việc Địch Ngang có chút không thể nào hiểu được, nhưng hắn biểu thị tôn trọng. Hắn nâng lên đầu nhìn về phía kia tựa như mặt người đồng dạng bầu trời, trong mắt lóe lên một vòng hiểu ra. Xem ra, trên bầu trời khuôn mặt đến từ mảnh này điểm cảnh nghiệm thần. Hạc Tiên Quân trở về, chưa tỉnh hồn, cũng không lo được cao lãnh phong phạm, đầu gọ lấy Địch Ngang cổ, trong miệng phát ra lệ minh, giống như là tại cáo trạng. Địch Ngang hảo hảo trấn an. Tốt tốt các loại chúng ta ra ngoài để ngươi bay cái đủ. Cuối cùng đem Hạc Tiên Quân trấn an xuống tới, Lục Mao Mao ở một bên như có điều suy nghĩ. Ngươi là tìm đến bảo bối a? Ta biết một chỗ có bảo bối, nhưng ngươi đến lại cho ta ăn chút thịt, dù ăn không đủ no là du lịch bất động. Lục Mao Mao vô cùng nói nghiêm túc. Ngươi còn biết bảo bối? Ngươi cái 15 tuổi tiểu yêu biết cái gì? Quy mãi mãi ăn cá so ngươi thấy qua nước đều nhiều. Vật nhỏ khẩu khí không nhỏ, Địch Ngang nghĩ nghĩ, cắt xuống một khối cá đối thịt đưa tới. Lục Mao Mao lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ. Nó là cái thành thật yêu, nói mang Địch Ngang đi tìm bảo bối, thật liền mang theo Địch Ngang đi. Dưới đường đi lặn vài trăm mét, rốt cục thấy được vùng nước này dưới đáy, Địch Ngang cũng biết vì cái gì bên ngoài rỉ ra nước sẽ hóa thành suối nước lạnh. Bởi vì nơi này nước thật rất lạnh. Thuận Lục Mao Mao mà bước, Địch Ngang thấy được đáy biển một cái nho nhỏ cái nước, trong đó ẩn ẩn có ánh sáng sáng lộ ra. Địch Ngang giác quan thứ 6 nói cho hắn biết bên trong có bảo vật. Cái này tiểu quy yêu nói lại là thật. Chương 91, kiếm tổ trạm thần 5000 năm. Chương 91, kiếm tổ trạm thần 5000 năm. Nước quá lạnh, Lục Mao Mao không dám xuống dưới, thế là chỉ có thể Địch Ngang mang theo vô lại lòng cùng một chỗ xuống dưới. Nơi này nhiệt độ nước so suối nước lạnh nhiệt độ nước còn muốn lạnh lẽo hơn vài phần, trong nước hàn ý thậm chí ngưng tụ thành từng đạo mang theo hàn ý bạch điên, ở trong nước tựa như tơ liếu trên dưới lưu động. Cho dù là Vô Lại Long, cũng không dám tùy tiện đi đụng vào những cái kia màu trắng dạng đông hàn vụ. Cũng may Địch Ngang có Thủy Đức Tiên Phú, có thể mượn dòng nước đem những cái kia trắng sợi thô đẩy ra. Địch Ngang khi tiến vào trước, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Quy Yêu. Quy Yêu tại chỗ cao nhìn xem Địch Ngang, siết chặt móng vuốt nhỏ, giống như là tại cổ vũ sĩ khí. Xem ra cái này Quy Yêu là thật không có gì tâm kế, nơi này không phải cả bẫy. Nhưng Địch Ngang vẫn như cũ vạn phần cẩn thận, ánh sáng khe hở ẩn ẩn truyền đến một trận ấm áp. Bên trong giống như là tồn tại một cái lò lửa. Mượn nhờ dòng nước lực đẩy, Địch Ngang mang theo Vô Lại Long tiến vào trong khe hở. Bốn phương tám hướng dòng nước tràn vào khe hở, nhưng bên trong nhiệt độ nước cũng không rét lạnh, chỉ ít những cái kia trắng dạng đông hàn vụ ít đi rất nhiều. Tia sáng rất tối, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Dòng nước xung kích tại tứ phía trên vách đá, Địch Ngang mi tâm vân vân có chút lấp lóe, một vòng khe hở hiện hiện, bên trong cũng không phải là ánh mắt, mà là từng đạo ngưng tụ thành thực chất lôi đình, giống như là mở ra một cái khác tầm mắt, trong bóng đêm, Địch Ngang đem hết thể nhìn rõ ràng. Đây là một cái ước chừng 30 bình trên dưới sân thượng, giống như là trên vách đá đổ xuất đến. Phía trên vách đá, một người mặc đạo bào bóng người chính đoan ngồi ở phía trên. Có người. Địch Ngang giật nảy cả mình, nhưng rất nhanh phát hiện, đạo nhân kia là thi thể. Địch Ngang tới gần đạo nhân kia, kinh ngạc phát hiện, bên trong vùng không gian này ấm áp nơi phát ra, đúng là đạo nhân trên người đạo bào, không đúng, hẳn là đạo bào cân vạt bên trên khảm nạm hai viên cỡ ngón tay hạt châu. Tránh rất châu. Đọc sách đã thấy nhiều Địch Ngang, một chút liền nhận ra đó là vật gì. Lập tức kinh hãi. Tránh rét châu rất chân quý, chỉ có hai cảnh nghiệm thần niệm cảnh bên trong mới có thể khả năng tồn tại, tự mang hàn khí, lại có thể giúp người nắm giữ khu hàn, phần lớn là chân lực cảnh kỳ vật. Bà bối, Địch Ngang con mắt tỏa sáng, tiến lên cẩn thận xem xét đạo nhân thi thể. Mặt đất có lưu một chút vết tích, giống như là tại ghi lại thứ gì. Địch Ngang cẩn thận phân biệt một phen, là một loại rất cổ lão văn tự, hẳn là mấy ngàn năm đại diễn văn tự. Địch Ngang cổ văn thành tích không tính lý tưởng, chỉ có thể mõm mẫm. Tại hắn nhìn thanh văn chữ về sau, ở bang ở giữa thiên địa biến sắc, giống như xuất hiện tại một cái chỉ có đen trắng thế giới bên trong, trận trận tựa như hải khiếu thủy triều phun trào, đen trắng rõ ràng thế giới, giống như là dâng lên một màn trời, tuyết trắng màn trời, giống như là siêu thoát thời gian cùng không gian gông cùng xiềng xích. Kia thủy triều điên cuồng, lại là tại từ nơi sâu xa hiện hiện mấy chục đạo bóng người, nhưng bóng người này vẫn như cũng là từ hai màu trắng đen cấu thành, nhưng trên thân lại tràn ngập không có gì sánh kịp khí thế khủng bố. Một trận mênh mông phiêu miểu, nhưng cũng tựa như bá chủ thanh âm tại hai màu trắng đen không gian bên trong dâng lên. Dư 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi tập võ, 30 tuổi vấn kiếm sáu đạo, tìm được kiếm gốc dễ mình. Ngược lại Chu Du thiên hạ, gặp quỷ giết quỷ, gặp thần chẳng thần, Phượng Đức 9 năm tìm đến băng thần nhập cảnh, tại bên trong trấn áp băng thần. Liều chữ lấy kỷ, nguy trọng lâu lập. Kiếm quang đột nhiên vạch phá hư không, Địch Ngang lúc này mới thấy rõ, kia mênh mông màn trời sóng lớn, lại là một vòng kiếm quang. Màu đen mảnh vỡ đang trôi qua, giống như là máu tươi, kia từng tôn như rất giống ma hư ảnh toàn bộ bị đánh thành hai nửa, tượng trưng cho bọn hắn đại đạo bản nguyên đang ảm đạm đi, tại mục nát, tại phá diệt. Nhưng Địch Ngang không có chút nào nhàn rỗi đi xem kia chín thân ảnh, tinh thần của hắn, hắn thần hồn, thân thể của hắn, triệt triệt để bị kia kinh khủng màn trời một kiếm hấp dẫn. Một kiếm kia phảng phất tiên từ đi về đông, phiêu miểu không dấu vết, nhưng lại nặng tựa và cân. Hắn nhắm mắt lại, mi tâm vân vân trước nay chưa từng có cổ động, một tia lôi đỉnh khí tức tiết ra ngoài, giống như là muốn mở ra. Mỗi một lần mi tâm vân vân lắc lư, đều dẫn tới Địch Ngang thân thể một trận run rẩy. Lôi mục mi tâm luân quá mạnh, trước mắt hắn cũng không có khả năng để hắn triệt để mở ra thực lực. Địch Ngang thần hồn trở về, hắn trong mắt không buồn không vui, đôi mắt chỗ sâu giống như là không ngừng có một thanh kiếm tại chạm diện hư không, vỡ vụn hỗn độn. Thẳng đến Vô Lại Long thân thể dán vào cổ của hắn, ý lệnh để hắn lấy lại tinh thần. Lại nhìn đạo nhân dưới thân vậy được chữ nhỏ, lại là mang theo khó có thể tin rung động. Nguy trọng lâu, một cái 5000 năm trước nhân vật, nhưng 5000 năm trước liền thiên hạ đều biết, 5000 năm sau vẫn như cũ như thế. Người này, người xưng kiếm tổ. Thế gian võ đạo nguyên bản tại thành tựu ngọc dịch sau liền triệt để đường đoạn, là có người đột phá hỏi ta, hỏi được chân nga nói, mới vì thiên hạ võ giả tục đường. Thiên hạ hôm nay dễ dàng nhất thành tựu hỏi ta mấy loại tu luyện đường tắt, trừ nho thích đạo bên ngoài, còn có chất tu, ma tu, dục tu, cùng kiếm tu. Kiếm tổ chính là cái thứ nhất mở kiếm tu đường đi nhân vật tuyệt đỉnh, năm đó một thân hỏi ta thành kiếm đạo chi tổ, đến nay vẫn như cũng là thiên hạ học thuyết nổi tiếng. Địch Ngang ánh mắt phức tạp, hắn cuối cùng rõ ràng chỗ này điểm cảnh lớn như vậy, vì sao lại tại hiện thế tồn tại neo điểm, lại vì cái gì tồn tại lục mao mao những cái kia tiểu yêu. Nơi đây điểm thần, 5000 năm trước bị kiếm tổ trấn áp, bị kiếm tổ kiếm ý xung kích, hắn cũng không phải là không có chút nào chỗ tốt, lôi mục mi tâm luân không thể hoàn toàn mở ra, nhưng cũng đầy đủ hắn nhớ kỹ một vài thứ. Tỷ như giờ phút này quanh quẩn tại trong mi tâm tiểu kiếm, ẩn chứa kiếm tổ bộ phận kiếm ý, hắn có thể lấy lôi đình hình thức đem nó chém ra, cũng có thể đem nó lưu tại lôi mục bên trong, chính mình chậm rãi lĩnh hội. Hắn nhìn về phía trước người đạo nhân, liên quan tới đạo nhân cái chết, trong lòng cũng đồng dạng có suy đoán. Kiếm tổ lưu trữ kinh khủng bực nào, hắn có thể tránh ra, là bởi vì tự thân có lôi mục, càng mấu chốt, vẫn là phía trên kiếm ý, đã bị ma diệt một chút. Kẻ chết hay, người tốt. Địch Ngang hướng về vị này so với hắn sớm hơn phát hiện kiếm tổ lưu trữ thẳng xuôi xẻ bái, nếu không phải là người nhà, hắn cảm thấy mình đến bị kiếm tổ kiếm ý xung kích thành ngớ ngẩn. Mượn nhờ lôi mục, Địch Ngang bắt đầu giúp Ân Công cởi áo núi dây lưng. Ân Công thân thể đã cứng rắn, cởi áo rất là tốn sức, nhưng cũng làm cho Địch Ngang xác định, Ân Công mặc trên người cũng đều là bà bối. Song Hỷ Lâm Môn. Địch Ngang tại Ân Công trên thân tìm được một cái nhũ danh bài, phía trên dùng tiền triều Đại Tức Văn Tự. Đại Vinh Văn Tự thoát thai từ Đại Tức, cùng Đại Tức Văn Tự có thật nhiều chỗ tương tự. Hàng hiệu chính diện tuyên khắc lấy quốc sư phủ công tạo, mặt sau thì là viết Xuân Sẻ 9 năm chữ. Xem ra đó là cái Đại Tức người, Xuân Sẻ 9 năm khoảng cách hiện tại vượt qua 100 năm, đạo nhân này là 100 năm trước người. Trong lòng Địch Ngang kinh ngạc, tại đạo nhân trên thân tiếp tục tìm kiếm, lại tại người này bên trong vạt áo tìm tới một phong gia thú mật tín. Trên thư nội dung bị nước trôi ngâm 100 năm, chữ viết có chút vặn vẹo biến hình, nhưng đại bộ phận còn có thể phân rõ, nội dung bên trong là người này phụ trách tìm kiếm băng thần hiểm cảnh, cũng ẩn nút trong đó tìm kiếm Long Châu. Long Châu là một loại chỉ có cực thiểu số hiểm cảnh mới có thể sinh ra kỳ vật, khả năng để tinh quái cùng đại yêu. Hóa Long. Địch Ngang mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình vậy mà biết tòa này hiểm cảnh bên trong bí mật. 300 năm thai nghén một viên Long Châu, có thể để cho rắn Hóa Long. Trong thư đồng thời nói lần trước Long Châu sản xuất thời gian. Địch Ngang đẩy tay ra chỉ cẩn thận tính một cái, thêm một viên tiếp theo Long Châu sản xuất thời gian, ngay tại cái này 1-2 năm. Cảm nhận được Địch Ngang kích động trong lòng, Vô Lại Long giống như cũng phát giác được cái gì, cùng theo vui vẻ. Địch Ngang đưa tay sở lấy Vô Lại Long đầu, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, lúc đầu cho là ngươi ít nhất phải đạt tới cực hạn mới có thể đi giúp ngươi tìm Long Châu, không nghĩ tới bây giờ liền có Long Châu manh mối. Cái này Đại Tức Quốc sư phủ trên thân người mang theo không ít thứ, ngoại trừ kia khảm nạm lấy tránh rét châu đạo ý điệp, còn có một cái tiểu trúc cán. Trên thư đối thứ này cũng có giảng thuật, đây là câu long cán, là khả năng hấp dẫn Long Châu bảo vật. Căn cứ đủ loại, Địch Ngang trong lòng có suy đoán. Xem ra người này là phụng Đại Tức Quốc sư mệnh lệnh tới nơi đây tìm kiếm băng thần hiểm cảnh bên trong Long Châu, lại ngoài ý muốn phát hiện 5000 năm trước kiếm tổ lưu trữ. Đối với một cái trong tu luyện người tới nói, kiếm tổ loại này thế gian nhân vật tuyệt đỉnh vật lưu lại, tự nhiên không cách nào bỏ qua. Thế là bắt đầu lĩnh hội kiếm tổ lưu trữ, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị lĩnh hội chết rồi. Hắn nghĩ tới chính mình tại Xoa Ti thư khố trông được một bản tạp thư, phía trên ghi chép rất nhiều đại tức giả sử. Đồn đại Đại Tức Quốc sư là đại yêu, cũng không biết là thật là giả. Ngoại trừ phía trên mấy thứ bà bối, cái này nhân thân bên trên liền không có vật gì khác, thậm chí ngay cả binh khí đều không có. Địch Ngang có chút đáng tiếc, vốn cho rằng người này dám lĩnh hội kiếm tổ lưu trữ, nhất định có chút tài năng, nếu là trên thân có thể lưu lại chút võ đạo bí kíp cái gì thì tốt hơn, không nghĩ tới ngoại trừ khi trước phát hiện, chính là cái ngờ bước. Địch Ngang cẩn thận đem những vật này cất kỹ, tiếp theo nhìn về phía trước mắt thi thể, mặc dù ngươi là đại tức người, ta là trung thành đại binh người, nhưng địch mộ cũng có ân tất báo, nếu không phải ngươi lĩnh hội kiếm tổ lưu trữ mà chết người chính là ta đợi lát nữa liền đem ngươi mang đi ra ngoài để ngươi cùng tử quỷ quân hòa làm một thể. Người này có thể bị quốc sư ủy thác trách nhiệm, Địch Ngang cảm thấy cảnh giới của hắn nhất định rất cao. Thi thể rất sống động, để tử quỷ quân hút máu của hắn, nhất định có không ít chỗ tốt. Tối thiểu nhất mức năng lượng có thể tăng lên rất nhiều. Địch Ngang đem thi thể quấn tại đạo bào bên trong, hướng thượng du động, cùng Lục Mao Mao tụ hợp. Lục Mao Mao quả thật nhu thuận chờ ở nơi đó, chỉ là để Địch Ngang im lặng là, thời khắc này nó, trạng thái cũng không tốt, bởi vì bị một đầu miệng đầy răng nanh cá lớn để mắt tới. Uy yêu mặc dù khải linh trí, nhưng thực lực quá kém, đầu tứ chi rút vào mai rùa mặc cho kia cá lớn trả đạn. May mà kia cá lớn cũng không phải tinh quái, lấy nó mai rùa không có cách nào. Dài hơn 2 mét Vô Lại Long một ngựa đi đầu. Màu u lam thân thể đột nhiên quấn quanh ở kia cá lớn trên thân, có chút dùng sức. Cá lớn nhất thời tắt thở, không dãy rủa nữa. Ngươi được hay không? Lục Mao Mao nghe được Địch Ngang thanh âm, đầu nhô ra, trong miệng còn cắn kia đặt vào ám khí ống trúc. Ngươi sao có thể giết chết con mồi của ta? Ta đều chuẩn bị xong, lập tức liền có thể giết. Địch Ngang, tiểu quy yêu rùa đầu không lớn, khẩu khí không nhỏ a, bất quá đối với Lục Mao Mao tính tình cũng có mấy phần hiểu rõ, cũng lời nhiều lời, chỉ là mở miệng nói. Ta muốn đi săn giết tinh quái, chính ngươi trở về đi. Ngươi không cần ta nữa. Lục Mao Mao trừng to mắt, giống như là đang nhìn một cái đàn ông phụ lòng. Không phải, ta nói là, ta muốn đi săn giết tinh quái, ngươi giúp không được gì. Ai nói không được? Ta rất lợi hại. Địch Ngang bất lực nhả ránh, nếu không phải xem ở Lục Mao Mao giúp hắn tìm tới đại cơ duyên phân thượng, hắn thật muốn một bàn tay quất chết lấy tiểu vương bát. Bất quá nghĩ nghĩ, Địch Ngang cảm thấy Lục Mao Mao cũng có chút dùng, liền không còn cự tuyệt, một phát bắt được hắn bắt đầu hướng về phía trước thăm dò. Kia quốc sư phủ công tạo trên người mật tín nói, băng thần hiểm cảnh bên trong ngoại trừ Long Châu, còn có không ít kỳ vật, hắn dự định đi xem một chút có thể hay không tìm tới. Chật, Lục Mao Mao nhìn thấy Địch Ngang trong tay thi thể, rít gào lên. A, đây là đại ác yêu. Đại ác yêu. Địch Ngang không nghĩ tới, Lục Mao Mao vậy mà nhận biết đạo nhân này. Ta nghe ta ra ra nói qua, tại rất nhiều năm trước, từ thiên ngoại tới cái đại ác yêu, hắn muốn giết chết 36 yêu quốc người đến tế tự băng thần, để băng thần hạ xuống ban thưởng, lúc ấy 36 yêu quốc đều liên hợp ở cùng một chỗ đấy. Đại ác yêu cũng bởi vậy bị đuổi đi. Đang khi nói chuyện, lại là một bộ nhìn ta lợi hại hay không biểu lộ. Địch Ngang. Chương 92, bãi phỏng vạn năm quy quốc chương 92. Bãi phỏng vạn năm quy quốc nghe Lục Mao Mao, trong lòng Địch Ngang suy đoán đạo nhân này làm như vậy lý do. Chẳng lẽ lại là vì Thôi Phát Long Châu sinh ra? Giết chết tất cả yêu quốc người đến Thôi Phát. Thật sự là tàn nhẫn a, ngươi đánh chết đại ác yêu, là chúng ta vạn năm quy quốc đại anh hùng. Đại anh hùng? Ta. Địch Ngang, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Lục Mao Mao đưa ra đề nghị, nó đã có thể tưởng tượng, chính mình cùng Địch Ngang mang theo đại ác yêu thi thể sau khi trở về, bị hơn 800 tộc nhân cùng một chỗ tán dương chẳng diện, nghĩ đến chàng diện kia, đầu của nó liền không tự chủ dùng sức hướng lên ngẩng lên. Phản phất chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản bạn người kính ngưỡng mang đến kích động cùng vui vẻ. Đi vạn năm quý quốc. Địch Ngang trong lòng hơi động, có chút ý động. Hắn hiện tại chỉ thấy qua Lục Mao Mao một cái yêu, ngược lại là thật muốn kiến thức một phen yêu quốc rầm rộ, huống chi, hắn cảm thấy vạn năm quy quốc địa phương như vậy, nhất định cũng có hiểm cảnh kỳ vận. Bất quá trước đó, hắn dự định đi trước thăm dò một phen Hắc Nha đảo, tiện thể săn giết một đầu tinh quái, coi như là đi vạn năm quy quốc lễ vật. Hắn nhưng là luôn luôn đều rất hiểu lễ phép. Hắc Nha đảo thăm dò công trình rất đơn giản, dù sao kia đảo liền đỉnh trấn lớn nhỏ, Địch Ngang mang theo hai thú một yêu, tốn hao không được bao dài thời gian liền thăm dò hoàn tất. Thế giới này rất kỳ lạ, có thể làm cho nhỏ yếu như vậy tinh quái hóa yêu, ngoại trừ thâm thụ sinh mệnh yêu thần, cũng chính là băng thần niệm ảnh hưởng, nhất định còn có nguyên nhân khác. Địch Ngang liền biết mấy loại có thể làm cho dã thú hóa yêu kỳ vật. Hắn suy đoán tòa hòn đảo này bên trên hẳn là liền có bảo vật như vậy. Lục Mao Mao mặc dù không biết kỳ vật là cái gì, nhưng lại biết Hắc Nha nước báo sự tình. Tỷ như Hắc Nha nước báo cùng 36 yêu quốc giao dịch đồ vật bên trong, liền có một loại rất kỳ lạ dược cao, có thể làm cho yêu gãy chi chủ sinh, còn có thể để yêu trở nên thông minh. Cho nên Hắc Nha nước báo vẫn luôn là 36 yêu quốc bên trong thông minh nhất yêu. Khả năng giúp đỡ yêu khai linh đồ vật. Địch Ngang cẩn thận nhớ lại một chút loại này kỳ vật. Linh thủy, vẫn là Hắc Ngọc Tâm. Chỉ có hai loại chẳng những có thể khai linh trí, còn có thể giúp người chữa thương. Có suy đoán, Địch Ngang căn cứ trong sách miêu tả cả hai sinh ra hoàn cảnh, tại Hắc Nha ở trên đảo tìm kiếm. Ước chừng khoảng 3 canh giờ, Địch Ngang tại một chỗ trong sơn động dừng bước lại. Tin tức tốt, kỳ vật xác định là linh thủy. Tin tức xấu, linh thủy bị người cầm đi. Địch Ngang nhìn trước mắt trong sơn động nhỏ lỗ khảm, trên mặt tiếc nuối. Trong sơn động khắp nơi đều là nước báo thi thể, giống như là bị một loại nào đó hung tàn dã thú tứ ngược qua, thi thể phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, nội tạng cái gì toàn bộ biến mất, thịt trên người ngược lại là lưu lại không ít. Tựa như hung thủ kia chỉ ăn nội tạng. Đáng tiếc hắc tử không có tiền đến, không phải Địch Ngang liền có thể căn cứ hắc tử đối mùi miêu tả, đoán ra đây là quái vật gì. Sơ bộ phán đoán, hẳn là một loại nào đó trong nước tinh quái lên mở. Trong nước, dâm dạp vô cùng cây rong bao trùm, duy chỉ có ở giữa có một khối không trọn vẹn, chỉ là bị cây rong bao trùm, không thể hoàn toàn thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Địch Ngang trốn ở trong bụi cỏ cẩn thận quan sát. Hắn hiện tại thị lực rất tốt, tăng thêm Lục Mao Mao địa đồ, cơ bản có thể đánh giá ra nơi này tinh quái là cái gì. Rất nhanh, liền thấy được gáp đảo kia một mảnh cây rong quái vật. Như núi nhỏ đồng dạng hình thể cao khoảng 2 mét, sinh ra một đôi quái dị mắt trôi, phía sau có to lớn rắc khắc, trước người sinh ra một đôi cái kìm, một lớn một nhỏ, lớn chừng cánh cửa lớn nhỏ, nhỏ chỉ có nồi sắt lớn, dưới thân 6 cái mảnh khảnh chân dài đâm vào đáy nước bùn cát bên trong. Đúng là một cái con cua lớn. Nhìn xem con cua cao cao nổi lên phần bụng, Địch Ngang nhịn không được liếm môi một cái. Rất lâu chưa ăn qua con cua thịt, như thế mập con cua lớn, thể nội gạch cua nhất định rất tươi đi. Hai phe giống như hòn đá, không lúc đích. Giác khác loại động vật thị giác bình thường đều rất kém cỏi, nhưng cảm giác đều vô cùng nhạy cảm, Địch Ngang cũng không hứng thú cùng cái này to con cứng đối cứng. Thế là nhỏ giọng đối Vô Lại Long phân phó nói: "A Long, ngươi đi lên bụng trộm cắn hắn một cái, hướng về phía nó không có giác khác bụng, đem băng phiến cho ta hung hăng rót vào." Vô Lại Long dính người lại nghe lời, nghe vậy lập tức thư hoán một chút thân thể. Trên người nó có rất nhiều che giấu khí tức thiên phú, thân thể có hay không nhiệt độ, xen lẫn trong cái này băng lánh trong nước cơ hồ không cách nào bị phát giác. Cây rong có chút lay động, giống như là bị dòng nước không ngừng xung kích. Địch Ngang cẩn thận trốn ở trong bụi cỏ, nhìn xem Vô Lại Long tại khoảng cách con cua lớn 2-3 mét lúc cẩn thận tiến vào trong đất bùn. Địch Ngang thầm khen, A Long không hổ là đi theo bên cạnh mình, cái này càng ngày càng âm hiểm. A con cua lớn đang nằm tại nước bùn bên trong, vẻ mặt há hốc mồm phun bong bóng, chợt cảm thấy phía dưới có đồ vật gì muốn lên tới. Theo bản năng giơ lên kìm lớn dùng sức nện xuống, nhưng đã chậm. Vô Lại Long đột nhiên từ nước bùn bên trong xông ra, một ngụm muốn tại con cua lớn phần bụng, một kích trở ra. Con cua lớn bị đau, lập tức giơ lên kìm lớn bắt đầu tìm kiếm kẻ cầm đầu, chỉ thấy Vô Lại Long ú lam thân thể thuận dòng nước đi xa. Nó phát ra rít lên một tiếng, không chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng theo Địch Ngang cầm đao xuất hiện, công thủ dịch hành, xâm lấn lãnh địa của mình, đối con cua lớn mà nói chính là địch nhân, không lo được truy sát Vô Lại Long, lập tức khí thế hung hăng hướng Địch Ngang nên đón tiếp lấy. Thân cao hơn 2 mét to lớn thân hình, trong tay kìm lớn đột nhiên rút ra, bùn cát văng khắp nơi, đem chung quanh một mảnh thủy vực hoàn toàn trộn lẫn. 8 đầu mảnh chân từ bùn cát bên trong rút ra, 7-8 cái bóng rổ lớn nhỏ bùn cầu hướng Địch Ngang đập tới. Địch Ngang mặt không đổi sắc, trong tay chênh lệch đao trên không trung múa, trong nháy mắt đem những cái kia bùn cầu tạt toái, chợt hắn không lùi mà tiến tới, trong tay chênh lệch đao vung vậy sinh phong, bốn phía dòng nước rõ ràng theo hắn tâm tư mà không ngừng biến hóa lưu động phương hướng. Con cua lớn hoàn toàn chính xác rất dũng, chúng Vô Lại Long độc, lại còn trọn vẹn nổi điên 30 hô hấp mới hoàn toàn bị băng phiến tê liệt, toàn bộ thân thể dừng ở bùn cát bên trong không nhúc nhích. Bất quá cũng là bởi vì Vô Lại Long mức năng lượng quá thấp, băng phiến thiên phú cũng không có gì khai phát cùng tăng cường, có thể đối con cua lớn tạo thành tổn thương thậm chí để trong đó độc, đã là Vô Lại Long thiên phú dị bẩm. Ầm ầm. Bị nước ngâm bọc lấy Hạc Tiên Quân một tiếng hạc gáy, đỉnh đầu như sừng lồng chim phát ra một trận lốt bốt tiếng vang, bị ngân quang bao trùm. Trong nước đột nhiên sinh ra một đạo tia chớp hình cầu, đem con cua lớn sọ não điện mở. Trong tay Địch Ngang chênh lệch đao hợp thời tới, hung hăng đâm vào hắn trong đầu, bàn tay chuyển động, dùng sức vặn một cái. Con cua lớn lập tức không một tiếng động. Càng ngày càng đơn giản. Địch Ngang, ngươi thật lợi hại. Lục Mao Mao ở một bên phát ra tiếng thán phục, kia con cua lớn thế nhưng là rất lợi hại, trước kia bọn hắn vạn năm quy quốc người tới đây, đều phải cẩn thận tránh đi, không nghĩ tới bị Địch Ngang đơn giản như vậy liền giết chết. Thật quá mạnh. Nó cái thứ nhất đi lên, đứng tại con cua lớn trên đầu, song chảo chống lạnh, giống như là nó mới là chém giết con cua lớn người đồng đạo. Đáng tiếc chính là thế giới này không có máy ảnh. Không phải cái này quy yêu cao thấp cũng phải cho mình đập một cái. Sau đó, hắn liền thấy Lục Mao Mao phun ra một cái bong bóng, giống như tấm gương, phía trên hình tượng chính là Lục Mao Mao đứng tại con cua lớn trên đầu hình tượng. Nó cẩn thận thúc giục nước miếng, đem kia bong bóng hình tượng dừng lại. Địch Ngang, đây là chúng ta vạn năm rùa thiên phú, Định Ảnh, Địch Ngang, ngươi cũng tới đứng lên trên, ta cũng giúp ngươi định vị ảnh. Được rồi, chúng ta đi các ngươi vạn năm quý quốc đi. Nhanh như vậy? Lục Mao Mao lần nữa hét lên một tiếng. Địch Ngang không rõ ràng cho lắm, người ta còn nhỏ. Địch Ngang sạm mặt lại, phổ tinh quy, tôm đầu nữ. Xoati, phình một tiếng. Ngụy Phương phẫn nộ một bàn tay đập vào công văn bên trên. Vô pháp vô thiên, quả thực là vô pháp vô thiên. Trong đường tất cả mọi người đều không có âm thanh, trên mặt đều mang âm trầm. Chỉ vì vừa mới tin tức truyền đến, dụ trấn có sơn phỉ ẩn hiện, tập kích đến huyện thành một cái thương hội, thậm chí còn xâm nhập dụ trấn một cái trong thôn, bắt đi 26 người, trong đó có phụ nữ 16 người, tráng đinh thập một người. Từ Hứa Lương tiền nhiệm về sau, sơn phỉ đã không dám ở Vệ Nam một vùng hành hành, không nghĩ tới Hứa Lương bất quá mới đi Kỵ Dương 2 ngày, sơn phỉ liền xuất hiện. Xoa Ti thống lĩnh là Hứa Lương, Tả Giang không quản sự, thế là rời đi trước, Hứa Lương đem Xoa Ti sự vụ lớn nhỏ giao cho huyết khí nhị biến Ngụy Phương phụ trách. Lần đầu cầm quyền, không nghĩ tới cái gì cũng không làm, vậy mà chuyển đến như thế tin dữ. Ngụy Phương đương nhiên phẫn nộ, đây là ý gì? Hứa Lương tại lúc không dám động thủ, ta vừa lên đến liền làm ra dạng này đại án, làm sao? Khi dễ người thành thật đúng không? Vương Hổ Nô, Xoa Ti bây giờ có thể động có bao nhiêu người? Thân là công tào viện công tào bách hộ, Vương Hổ Nô đối Xoa Ti lớn lớn nhỏ nhỏ hành động đều rất rõ ràng, dù sao bất luận cái gì hành động đều quan hệ công vân. Nghe vậy lúc này đáp, Thành Đông sáng nay phát sinh đại án, địch bách hộ tu mục, từ tặc tào viện một vị khác bách hộ từ bình xuất 11 người phụ trách, trừ cái đó ra, còn lại các viện cũng không có được hành động. Địch Ngang tu mục, lúc này còn tu cái gì mục, đi đem hắn tìm cho ta trở về, mặt khác, triệu tập nhân mã, lao tử muốn tiêu phỉ. Dạ. Vạn năm quy quốc chỗ đảo nhỏ cùng Hắc Nha đảo không xê xích bao nhiêu. Địch Ngang đối với cái này không sai biệt lắm có chút suy đoán, xem ra tại cái này điểm cảnh bên trong, yêu là yếu thế quân thể, chỉ có 36 cái không lớn hòn đảo là an toàn của bọn hắn chi địa. Bất quá lộ ra càng thêm tinh xảo, nhập đảo sau liền có thể nhìn thấy từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ rùa đen ngay tại phơi nắng, có trên lưng còn nắm sắp tiểu quy. Tại nhìn thấy Lục Mao Mao về sau, từng cái động đều chẳng muốn động, chỉ là nâng lên đầu chào hỏi. Những này quy yêu đã rõ ràng xuất hiện yêu hóa hiện tượng, trên người có rất nhiều không thuộc về rùa khí quan. Một chút quy yêu thậm chí đã sinh ra nhân thủ chân người, chỉ là mang một cái rùa đầu, thoạt nhìn như là trong truyền thuyết quy thừa tướng. Bất quá đồng dạng rất lười, đứng tại trên tảng đá không nhúc nhích. Mao Mao trở về a. Từng cái hưu khí vô lực, giống như là động một cái sẽ chết. Địch Ngang ánh mắt quái dị. Hắn hiện tại có chút minh bạch vì cái gì Lục Mao Mao khoe khoang là chăm chỉ nhất quý yêu. Sống ở dạng này yêu quốc, nghĩ không chăm chỉ cũng khó khăn a. Toàn bộ vạn năm quý quốc cho người ta một loại rất thích hợp dưỡng lao cảm giác. Thẳng đến Địch Ngang lên bờ, trên thân bao lớn bao nhỏ hắn kéo lấy thật dài hàng hóa trong nháy mắt đưa tới tất cả rùa đen chú ý phía sau hắn kéo lấy, có chưa ăn xong cá đuối, một đầu con cua lớn còn có một người. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả rùa liền đứng dậy. Người là ai? Một đầu cầm trong tay hai cái tiểu thiết truy cự quy đột nhiên đứng thẳng người lên, nhìn xem Địch Ngang khí thế hung hăng hỏi. Địch Ngang có chút kinh ngạc nhìn xem đầu này cự quy, hắn trên người mức năng lượng khí tức, vậy mà vượt qua cấp 15, coi như tại Huệ Nam Xoa Ti bên trong, cái này cũng đã là huyết khí nhị biến thậm chí tiếp cận tam biến cao thủ. Lục Mao Mao hộ phu đứng tại Địch Ngang trước người, hai tay mở ra. Lục lớn đần, không cho phép đối Địch Ngang vô lễ, hắn là ta mời tới khách nhân. Khách nhân? Cự quy Lục lớn đần mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lục Mao Mao lúc nào có dạng này kỳ quái bằng hữu?